Chỉ có điều, làm Diệp Thần nhìn thấy nữ hài hoàn chỉnh khuôn mặt lúc, cả người hắn đều sửng sốt. Chuyện này, này không phải Tiêu Mạch Nhiễm sao? Trời ạ, hắn tại sao lại ở đây? Tiêu Mạch Nhiễm chính là Diệp Thần trung học cơ sở thời điểm tiểu bạn gái. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thần tâm tình biến hóa vạn ngàn. Ta có muốn đi lên hay không cùng với nàng chào hỏi đây? Lùi Diệp Thần có chút khó có thể bắt bí. Nếu là không có nhìn thấy học sinh tiểu học nghỉ, hắn sẽ không nhớ tới đã sớm quên không còn một mống nữ nhân. Nếu như Lâm Nhược Khê không có đi tham gia bạn học tụ hội, hắn thì sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Lẽ nào, đây là trời cao để ta cùng nàng lại lần nữa gặp lại? Lẽ nào, đây chính là chúng ta duyên phận? Xe mở rất chậm, nhưng là coi như lại chậm, cũng được xử đến Tiêu Mạch Nhiễm trước mặt. Chỉ có điều, làm bùa hùa ý nghỉ tới gần Tiêu Mạch Nhiễm thời điểm, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn xe, trong mắt lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thật là đẹp xe a. Không nghĩ tới, tại đây nông thôn tiểu đạo cũng có thể nhìn thấy như thế xa hoa xe. Ngay lập tức, làm bùa hùa ý nghỉ không chút do dự ở trước mặt của nàng ngừng lại. Điều này làm cho Tiêu Mạch Nhiễm có chút sững sờ. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái khuôn mặt quen thuộc tiến vào tầm mắt của nàng. Trong nháy mắt, hốc mắt của nàng lát, trong tay túi sách không tự giác rơi xuống đất. Chương 141, còn nhớ ước định của chúng ta sao? Diệp Thần, đúng là người sao? Tiêu Mạch Nhiễm môi khẽ run, ánh mắt nhìn chằm chằm lãm bùa hựa ý nghĩ bên trong xe Diệp Thần, biểu hiện có chút dại ra, viền mắt bên trong hạt nước mắt xẹt qua khuôn mặt trắng nõn. Mỹ nữ rơi lệ, tổng có thể làm nam nhân ý muốn bảo hộ. Một bên các nam nhân nhất thời dừng bước, một mặt hiếu kỳ nhìn lại. Nàng làm sao sẽ khóc? Lẽ nào, bị người cướp sao? Ngươi nói, chúng ta có muốn đi lên hay không hỏi một chút? Quên đi thôi, lưu lại miễn cho nói là ngươi cướp đoạt, vậy thì phiền phức. Hiện tại xã hội này, làm Diệp Thần cùng Tiêu Mạch Nhiễm hai mắt đối diện một hồi, hắn không chút do dự đẩy cửa xe ra, đi xuống. Diệp Thần, đúng là ngươi a. Lúc này, Tiêu Mạch Nhiễm cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chạy tới cùng Diệp Thần đến rồi cái thật chặt ôm ấp, đồng thời, miệng còn không ngừng nói. Diệp Thần, đúng là ngươi a. Ta mới vừa cũng không dám nhận ngươi. Ngươi, ta cho là chúng ta đời này cũng sẽ không bao giờ gặp mặt lại. Ngươi có khỏe không? Ta qua cái gì, ngươi đều mở trên siêu xe, có thể quá không được sao? Diệp Thần vừa xuống xe, liền bị Tiêu Mạch Nhiễm ôm, hắn không chỗ có thể thả tay không biết là ôm ấp đây, vẫn là đẩy ra đây. Hắn do dự. Thành thật mà nói, lúc trước lúc đọc sách, cùng Tiêu Mạch Nhiễm cũng chính là vui đùa một chút, căn bản không thể nói là có yêu hay không cái gì. Chỉ là, lúc trước, cái kia xinh xắn lanh lợi bé gái, trưởng thành hiện tại nghiêng nước nghiêng thành dáng dấp như vậy, coi như trước không quen biết nàng, hiện tại một lần nữa nhận thức, cũng sẽ nhất kiến trung tình. Chỉ là, Lâm Nhược Khê, làm sao bây giờ? Đây là Diệp Thần lần thứ nhất vì một người phụ nữ do dự. Mặc kệ là trước Mạc Vi Nhi, Lan Yên Nhi, Trương Tuyết Nhi, vẫn là Tô Nhược Tuyết, hắn nói lên liền lên, hoàn toàn sẽ không lo lắng đến người khác cảm thụ. Có thể ngày hôm nay, hắn lại muốn đến Lâm Nhược Khê. Điều này giải thích cái gì? Giải thích, hắn thật sự thích Lâm Nhược Khê. Chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi đẩy ra Tiêu Mạch Nhiễm, nói rằng, ngươi có khỏe không? Ta. Vô số buổi tối ở ảo tưởng, chính mình nhìn thấy muốn gặp người, muốn nói gì, nhưng là làm gặp mặt, Tiêu Mạch Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết nên nói cái gì. Có vẻ hơi lung túng, lại có chút xa lạ. Ngươi biến đẹp đẽ. Diệp Thần đánh vỡ cục diện lung túng. Cảm tạ, ngươi trở nên đẹp trai. Ha ha. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, có vẻ phi thường lúng túng. Từ người quen thuộc nhất, biến thành tối xa lạ người. Loại này cảm giác vẫn đúng là không dễ chịu. Ngươi nghỉ trở về. Đang chờ xe. Diệp Thần hỏi. Hừm, xe này là ngươi. Ta đưa ngươi trở về đi thôi, đi ba lên xe. Diệp Thần đem hành lý thả lên xe, cũng còn tốt Tiêu Mạch Nhiễm dương hành lý không lớn, không phải vậy, Lạc Bùa Hựa Ý Nhi vẫn đúng là không bỏ xuống được. Hai người lên xe, Lạc Bùa Hựa Ý Nhi chậm rãi hướng về quê nhà chạy. Đầu heo, ạch ạch, ta còn có thể gọi ngươi đầu heo sao? Tiêu Mạch Nhiễm có chút ngượng ngùng nói. Đầu heo, là đọc sách thời điểm, hai người nói chuyện yêu đương đối với Diệp Thần xưng hô, mà Diệp Thần đối với Tiêu Mạch Nhiễm xưng hô là heo con. Lúc đó cũng chính là đùa giỡn, Diệp Thần chính mình cũng đã quên, không nghĩ đến, Tiêu Mạch Nhiễm còn nhớ. Nghe đến nơi này, nội tâm nơi nào đó tiếng lòng xúc nhúc nhích một chút. Một cái xưng hô mà thôi. Vậy ta còn là gọi ngươi đầu heo lạc. Tiêu Mạch Nhiễm có chút hưng phấn. Hay là dưới cái nhìn của nàng, này không phải một cái xưng hô, là một cái cựu biệt hồi ức. Nàng tiếp tục nói, xe này thật là đẹp a, là ngươi mua sao? Bao nhiêu tiền a? Cũng không mắc, 100 triệu. Cái gì? 100 triệu? Tiêu Mạch Nhiễm không có hưng phấn, không có kinh ngạc, càng nhiều đau lòng. Đầu heo, mấy năm qua ngươi đều trải qua cái gì? Nói đến đây Tiêu Mạch Nhiễm không kìm lòng được xoa xoa Diệp Thần khuôn mặt, thật giống như người yêu thương tiếc người yêu bình thường. Cũng còn tốt, khó khăn đều đã qua. Diệp Thần nói rất nhẹ nhàng, nhưng là, theo Tiêu Mạch Nhiễm, cũng không có đơn giản như vậy. Xin lỗi. Tiêu Mạch Nhiễm viền mắt lại lần nữa ướt tắt lên, một mặt hổ thẹn vẻ mặt. Vẻ mặt đó phảng phất là đang nói, xin lỗi, quá khứ của ngươi, ta không thể tham gia. Tiêu Mạch Nhiễm như thế vừa khóc, Diệp Thần có chút không biết làm sao, đưa cho nàng một tấm khăn giấy, mở miệng nói rằng, ngươi làm sao khóc? Diệp Thần, ngươi còn yêu thích ta sao? Yêu thích ngươi? Đột nhiên đến vừa hỏi, Diệp Thần có chút bối rối. Thành thật mà nói, Diệp Thần cũng đã đem nàng quên, còn nói gì tới yêu thích. Nhưng là, hiện tại dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, muốn nói không thích, đó là không thể. Ta, ngươi còn nhớ, chúng ta cùng nhau cái kia cờ cờ sao? Tiêu Mạch Nhiễm tâm tình có chút kích động nói, một bộ hồi ức nhìn về phía trước. Cờ cờ. Diệp Thần đầu góc nơi sâu xa, nổi lên một cái ấu trí hình ảnh. Đó là một cái cậu bé đối với cô gái hứa hẹn. Cậu bé đối với cô gái nói, hai người đồng thời thành lập cái QQR, ghi chép hai người lẫn nhau sinh hoạt, đi qua địa phương, kết hôn, sinh tử. Chờ sau này già rồi, là có thể mở ra cái này QQR, nhớ lại một chút. Cái này QQR thì tương đương với hai người hài tử, ai cũng có thể đăng nhập, đồng thời chứng kiến hai người đi qua con đường, trải qua sự tình. Vẫn tính rất có ngụ ý. Chỉ là, Diệp Thần đã sớm đem việc này quên đi mất. Dù sao, hiện tại rất chơi cực cờ. Ta. Xin lỗi, quên mật mã. Diệp Thần tùy ý tìm cái cớ qua loa lấy lệ. Vốn tưởng rằng Tiêu Mạch Nhiễm gặp trách cứ hắn, ai biết, nàng lại còn nói, xin lỗi, là ta đem mật mã thiết trí quá dài, sớm biết liền ngắn một điểm. Sau khi nói xong, nàng tách 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 dùng điện thoại di động ấn lại mấy cái ấn phím, cờ cờ liền đăng nhập đi đến. Tiêu Mạch Nhiễm đem điện thoại di động đưa cho Diệp Thần, ngươi muốn nhìn một chút sao? Diệp Thần đem lái xe đến một chỗ trên đất trống, tiếp quá điện thoại di động, thật lòng xem lên. Đi vào, hắn liền nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiễm cho mình phát tin tức. Chuyện này đối với nói, thật giống như ở nói với Diệp Thần như thế. Đầu heo, ngày hôm nay là ta 18 tuổi sinh nhật, không có ngươi chúc phúc, ta rất không vui, còn nhớ 16 tuổi năm ấy sinh nhật ta. Chúng ta lặng lặng mà nằm ở trên sân cỏ, cái gì cũng không làm. Ta luôn đang nghĩ, chúng ta nếu như phát sinh chút gì, hay là thì sẽ không là hiện tại dáng dấp như vậy. Ngày mai sẽ phải thi đại học, hy vọng ta có thể thi cái thành tích tốt. Đầu heo, ngày mai ta liền muốn đi Dương Thành đại học, chúng ta gặp gỡ sao? Ngày hôm nay là quân huấn ngày thứ nhất, nhìn thấy bên người bạn học nữ đều có người đưa nước, mà ta. Lúc này, thật hy vọng ngươi có thể cùng ta đi lên đồng nhất trường đại học a. Đầu heo, ngươi ở bên ngoài quá được không? Ta nghĩ ngươi. Ngày hôm nay ta có người theo ta biểu lộ, nhưng là ta từ chối, ta không hối hận, Diệp Thần, ta nguyện ý chờ ngươi. Nhưng là, ngươi ở đâu đây? Đầu heo, ngày hôm nay ta tốt nghiệp, buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy, nếu như ngươi có thể đến là tốt rồi. Đầu heo, ngày hôm nay là ngày thứ nhất tìm việc làm, cố lên. Có loại cảm giác, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Đầu heo, ồ ô ngày hôm nay, ta thủ trưởng muốn quy tắc làm ta. Ta sợ sệt, ta thật sự rất sợ sệt, ngươi ở đâu? Đầu heo, ngươi có thể nhìn thấy tin tức sao? Diệp Thần nhìn từng cái tin tức, viền mắt không khỏi ướt tắt lên. Từ trung học phổ thông đến đại học, lại tới ra làm việc, Tiêu Mạch Nhiễm mỗi một ngày đều sẽ cho cái này cờ cờ phát một câu lời nói tự lấy lòng. Phản phất, Diệp Thần ngay ở bên cạnh hắn như thế, tố khổ một chút, tâm sự, cùng nàng vượt qua mỗi một ngày, đối với Diệp Thần yêu, liền xưa nay không từng đứt đoạn, vẫn ở trong lòng. Diệp Thần cũng biết, nàng mỗi ngày phát một câu nói, chính là hy vọng hắn một ngày nào đó có thể đăng nhập cái này cờ cờ. Như vậy, Diệp Thần là có thể nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiễm phát tin tức. Nhưng là, Diệp Thần đã đem nàng quên. Giờ khắc này, hắn tâm rất đau. Từ nàng phát tin tức có thể nhìn ra, Tiêu Mạch Nhiễm lần lượt chờ đợi Diệp Thần có thể nhìn thấy tin tức, nhưng là đổi lấy chính là thất vọng. Liên như vậy, lần lượt hy vọng, lần lượt thất vọng. Có thể nàng vẫn là không buông tha, mỗi ngày đều phát. Liên như vậy, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. 8 năm. Một cái nữ hài ở sau lưng vì ngươi yên lặng trả giá, nhiều như vậy, ngươi còn không biết, có thể không đau lòng sao? Giờ khắc này, Diệp Thần không có cảm động, càng nhiều chính là đau lòng. Thật hy vọng có thể vì nàng làm chút gì. Sau đó, hắn điểm đi vào một cái album. Đây là lúc trước cùng nhau thời điểm, bên trong tích trữ vài tờ Diệp Thần cùng Tiêu Mạch Nhiễm chụp ảnh chung mảnh. Chỉ có điều, hiện tại có thêm rất nhiều bức ảnh. Mỗi một tấm hình đều là Tiêu Mạch Nhiễm ôm một con heo con búp bê đập, không giống cảnh tượng, tương tự Tiêu Mạch Nhiễm cùng heo con búp bê. Cái này heo con búp bê là Tiêu Mạch Nhiễm 16 tuổi sinh nhật thời điểm tặng lễ vật. Mà đầu heo con biệt danh đều là vào lúc ấy lẫn nhau lên. Từ trung học phổ thông, đại học, lại tới chỗ làm việc, mua đến một cái tân địa phương, nàng liền sẽ đập một cái bức ảnh phóng tới cờ cờ bên trong album. Xem đến nơi này, Diệp Thần cảm giác liền hô hấp đều trầm trọng không ít. Hô. Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, trầm trọng nói rồi ba chữ, xin lỗi. Ngươi còn nhớ hắn sao? Không biết khi nào, Tiêu Mạch Nhiễm trong tay có thêm một cái heo con búp bê. Chỉ thấy Tiêu Mạch Nhiễm đem heo con búp bê đưa tới Diệp Thần trước mặt, thâm tình chân thành nhìn hắn. Diệp Thần nhất hầu nhuyễn núp nhích một chút, nhẹ giọng nói rằng, ta nhớ rằng, đây là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Hô. Tiêu Mạch Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái. Heo con. Đã lâu chưa từng nghe tới âm thanh này. Vừa quen thuộc, lại xa lạ. Chương 142, biến hóa cực nhanh Tiêu Mẫu. Đầu heo, không nghĩ đến ngươi còn nhớ a. Ta thật vui vẻ. Tiêu Mạch Nhiễm cả người đều rộng rãi, nụ cười cũng hơn nhiều. Có thể thấy, tâm tình của nàng không sai. Diệp Thần tiếp nhận cái này có chút cổ xưa heo con búp bê, đột nhiên, cảm giác cái này búp bê rất nặng, rất nặng. Nhớ tới trong album ảnh mỗi một đống mở ảnh, nội tâm hắn rất là xúc động. Một cái đơn giản búp bê, nàng còn bảo tồn nhiều năm như vậy. Như thế cũng nát, còn không nỡ lòng bỏ vứt, không nỡ lòng bỏ đổi, không phải là bởi vì cái này búp bê có bao nhiêu đắt giá, mà là bởi vì cái này búp bê đối với nàng ý nghĩa trọng đại. Diệp Thần còn nhớ rõ, cái này búp bê lúc đó mua thời điểm, cũng là 5 khối tiền. Hô, một cái nữ hải vì ngươi làm nhiều như vậy, làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng? Mà chính mình, lúc trước đối với nàng chỉ là chơi một chút, không nghĩ đến nàng nghiêm túc như vậy, vẫn coi Diệp Thần là làm bạn trai, đối với hắn nam nhân bạn tốt kỳ yêu từ chối từ ngoài ngàn dặm, tự trách. Lúc này, Diệp Thần phi thường tự trách. Xin lỗi. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, viên mắt bên trong hạt nước mắt rớt xuống. Một bên Tiêu Mạch Nhiễm thấy thế, mau mau lấy ra khăn giấy, nói rằng, đầu heo, khóc cái gì? Có phải là ta làm cái gì sự tình, nhường ngươi không vui? Không có, không có, ngươi rất tốt. Diệp Thần thật chặt ôm Tiêu Mạch Nhiễm. Lúc này, quan hệ của hai người thật giống như tình cảnh giờ phút này như thế, bị một cái đai an toàn ràng buộc. Ôm ấp qua đi, Diệp Thần thu dọn một hồi tâm tình, nói rằng, mấy năm qua, ngươi đều là một người quá sao? Không có a, này không có heo con sao? Tiêu Mạch Nhiễm cầm lấy heo con búp bê nói rằng. Nàng quay về heo con búp bê, tiếp tục nói, heo con, ta liền biết, chúng ta có thể tìm tới chủ nhân, ngươi xem, ngươi còn nhớ đầu heo sao? Tiêu Mạch Nhiễm cầm búp bê, ở Diệp Thần trước mặt quơ quơ, nhìn có chút ấu trí, đáng yêu, còn có chút ngốc bạch ngọt răng rớp. Nhưng là Diệp Thần tâm lại lần nữa ấp, không tự giác xoa xoa một hồi Tiêu Mạch Nhiễm đầu nhỏ. Giờ khắc này hắn có loại muốn khóc cảm giác. Được rồi, theo con, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thần nói rằng, một cái nữ hải vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi còn có thể không nhìn với thấy sao? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Như thế nào đi nữa nói, Tiêu Mạch Nhiễm nhan trị cũng có 95 điểm. Như thế một đại mỹ nữ, người nam nhân nào gặp không muốn. Nghĩ lại, Diệp Thần nghĩ đến, một cái cực phẩm mỹ nữ, một thân một mình ở bên ngoài lang bạt, ở xã hội bây giờ trên, đó là tương đương nguy hiểm. Trong đầu, nhớ tới Tiêu Mạch Nhiễm cho hắn phát tin tức nói, thủ trưởng muốn quy tắc ngầm nàng. Trong ngay mắt, Diệp Thần trong lòng nổi lên một luồng thương tiếc tình, thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực, phi thường sợ sệt, nàng gặp xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy nàng hiện tại vẫn là khỏe mạnh, hắn tâm lại có chút ấm áp. Nếu trời cao đem nàng hoàn hảo như lúc ban đầu trả lại ngươi, lại lần nữa cho ngươi một cơ hội, vậy ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt cơ hội lần này. Đầu heo, có thể đáp ứng ta sao? Tiêu Mạch Nhiễm nói, cũng không tiếp tục hứa rời đi ta. Hừm, ta sẽ không rời đi ngươi. Diệp Thần thâm tình nhìn Tiêu Mạch Nhiễm, bốn mắt nhìn nhau. Từ từ. Hai người hôn ở cùng nhau. Mấy phút sau, Tiêu Mạch Nhiễm rất chăm chú quay về Diệp Thần nói rằng, muốn ta, được không? Tại đây. Diệp Thần nói rằng. Tiêu Mạch Nhiễm nhìn làm bùa hửa in đi bốn phía, mới phát hiện xe bốn phía đã vây quanh thật là nhiều người. Hết cách rồi, ai kêu ngươi mở chính là làm bùa hửa in đi đây. Đậu ở chỗ này, có thể không đưa tới người nhà quê vây xem sao? Chỉ thấy Tiêu Mạch Nhiễm khuôn mặt một đỏ, túi đầu nói rằng, chúng ta đi về trước đi. Đương nhiên, không phải nàng sốt ruột, mà là nàng sợ Diệp Thần gặp lại lần nữa rời đi nàng, thật giống như 16 tuổi sinh nhật lần kia như thế. Chờ đợi dòng dã 8 năm a, nàng không muốn chờ, cũng không thể chờ, dù sao hiện tại Diệp Thần ưu tú như vậy, đợi thêm hay là chính là người khác. Ầm ầm ba, một tiếng thanh âm niết hai nhức góc vang lên, làm bùa hựa ỉ nhỉ như một con manh thú giống như xông ra ngoài. Diệp Thần đem Tiêu Mạch Nhiễm đưa đến Tiêu Gia thôn. Đầu heo, ta đi về trước, nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Tiêu Mạch Nhiễm nói. Được rồi, hôm nào lại đi nhà ngươi. Hai người hàn huyên vài câu, Diệp Thần mới rời khỏi, mà Tiêu Mạch Nhiễm vẫn như cũ niệm niệm không muốn nhìn hắn rời đi bóng lưng. Mạch Nhiễm, như thế sớm liền về ăn ta. Đúng vậy, Lục Thẩm, ngươi đi ra ngoài cho gà ăn a. Hừm, bạn trai ngươi thật đẹp trai nha. Vẫn tốt chứ? Tiêu Mạch Nhiễm có chút thật không tiện, cúi đầu. Lúc này, Tiêu Mạch Nhiễm mẹ đi lên. Con gái, mới vừa cái kia là bạn trai ngươi. Tiêu Mạch Nhiễm gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, nhìn hắn lái xe này nên rất có tiền. Con gái, ta đã sớm nói ngươi, bằng ngươi điều kiện như vậy, không nên chờ cái kia Diệp Thần. Ngươi nói, tùy tiện tìm một cái, đều mạnh hơn Diệp Thần, ngươi nói đúng chứ? Diệp Thần, chính là cái mắt con vô dụng, không cái gì tiền đồ. Ta xem cái này liền rất tốt. Tiêu Mẫu một mặt thỏa mãn nhìn làm bùa hựa ý ní đuôi xe, tiếp tục lại nhải, con gái, ngươi làm sao không mời hắn đến trong nhà ngồi một chút đây? Tiêu Mạch Nhiễm mới mở miệng nói, mẹ, mới vừa cái kia chính là Diệp Thần. Tiêu Mẫu một mặt kinh ngạc thêm lung túng, a, hắn chính là Diệp Thần a. Ta liền nói, Diệp Thần đứa nhỏ này sau đó nhất định là rồng phượng trong loài người, ngươi xem mà, hiện tại đều là cái đại lão bản. Mở trên như thế đẹp đẽ xe, con gái, ngươi cũng không thể buông tay a. Tiêu Mạch Nhiễm không có để ý tới nàng nữa, nâng hành lý đi về nhà. Tiêu Mẫu đuổi theo Tiêu Mạch Nhiễm nói rằng, ta nói, con gái, làm sao không mời Diệp Thần tới nhà ngồi đây? Ngươi cũng không biết, ta có thể tưởng tượng hắn. Con gái, ngươi có hay không đang nghe ta nói a? Chương 143, phi thường náo nhiệt Diệp gia. Diệp gia thôn. Ở vào Việt tỉnh Tây Thành một cái thôn trang nhỏ, chu vi bốn bề toàn núi, khúc chiết đường nhỏ xoay quanh ở giữa sườn núi trên. Một dòng sông nhỏ xuyên qua ở bản trong núi, hai bên đứt quãng ngủ lại mấy gia đình. Diệp Thần mở ra làm bùa hựa y nhỉ chậm rãi chạy ở trên đường núi quanh co, cựu chuyển 18 loan, phong cảnh dọc đường càng là đẹp không sao tả xiết. Đạo lý như vậy dùng để đua xe, đối với tay đua xe tới nói, là to lớn nhất khiêu chiến. Diệp Thần đem cửa sổ xe bung ra, cảm thụ một chút thiên nhiên không khí mới mẻ, không thể không nói, quen thuộc thành thị ô nhiễm không khí. Này nông thôn không khí, cực kỳ tốt nghe. Đi ngang qua một cái cửa hàng nhỏ, mấy cái nông dân chính đang trò chuyện. Thất thúc công, đang chơi cờ a. Nha, này không phải tiểu thần sao? Ta ai đi a, ngươi mở đây là cái gì xe a? Nay tiểu thần bản lãnh lớn a, đều mở tốt như vậy xe, nhìn lại một chút nhà ta cái kia tốt tử. Tiểu thần, ngươi xe này đến không ít tiền đi. Diệp Thần, cũng còn tốt, 100 triệu đi. Nói xong, Diệp Thần xuống xe lấy ra Trung Hoa, phân cho mấy cái thúc thúc bà bá. Đến, đại gia hút thuốc. Cái gì? 100 triệu, ta ai đi a? Tiểu thần, ngươi đây là giàu to a? Long Nguyên nhà có thể ra tiểu thần con rồng này a? Chính là, đều phát Trung Hoa yên. Không có, cũng chính là phát ra chút ít tài. Tiểu thần, ngươi này quá khiêm tốn. Diệp Thần phất tay một cái, được rồi, thất thúc công, không quấy rầy các ngươi chơi cờ, rảnh rỗi đến nhà chúng ta ngồi một chút a. Được rồi. Ai, xe của ta đây. Tiểu thúc, ngươi cũng không thể chơi xấu. Thất thúc công, ngươi già rồi, xe của ngươi bị ta ăn. Ai nha, không xuống, chúng ta đi lão Diệp nhà đi xem một chút. Được, mọi người cùng nhau đi xem. Diệp Thần lên xe, tiếp tục hướng phía trước đi. Nha, tiểu thần trở về a. Biểu thẩm được. Tiểu thần, năm nay như thế về sớm nhà tiết đến a. Đúng vậy, sáu cô, ngươi đây là cho gà ăn đi a. Tiểu thần trở về a. Nay tiểu thần nhưng là càng ngày càng xoay a. Đi, chúng ta đi lão Diệp nhà nhìn. Xe mở rất chậm, không phải Diệp Thần muốn chắc bước, mà là đoạn này đường có chút không dễ đi lắm, thêm vào làm bùa hựa ỉ nhỉ sản xe lại thấp. Nếu như chờ chút kẹt lại, gọi người cả thôn lại đây nhấc xe, vậy thì lúng túng. Diệp Thần nhà tọa lạc ven đường, đương nhiên, nó chính là mới xây thành biệt thự. Cho tới nhà cũ, cách đường cái khá là địa phương xa, một dòng suối nhỏ bên, xem như là chân núi, cần đi một đoạn đường. Lúc này, Trương Thúy Phương chính đang nhà cũ bên trong nấu cơm, Diệp Phụ chính đang tiểu trong phòng đánh khói nước. Sáu cô vừa vặn từ cửa trải qua, nhìn thấy Diệp Phụ, lập tức mở miệng nói rằng, Lao Diệp, ngươi còn đang hút thuốc lá à, con trai của ngươi mở siêu xe trở về. Diệp Phụ, đùa gì thế? Ta đều không nghe hắn nói. Nói xong, tiếp tục đánh khói nước. Trương Thúy Phương bưng món ăn từ phòng bếp ra đến nói rằng, hắn sáu cô, ngươi liền đừng đùa, hôm qua mới cùng A Thần nói chuyện điện thoại, nói qua mấy ngày về đây. Hắn sáu cô, ngươi còn không ăn cơm đi, muốn không đồng thời ăn chút. Ai, nói rồi ngươi còn chưa tin, ngươi xem đều tới cửa. Cùng lúc đó, Diệp ra sân vang lên các loại náo thanh âm huyên náo. Liên tiếp tiếng bước chân bước vào Diệp ra sân. Mẹ, ta đã trở về. Diệp Thần hô. A Thần. Đúng là ngươi. A Thần. Trương Thúy Phương thả xuống đôi đuôi trong tay, chạy ra, một mặt kích động trên dưới đánh giá Diệp Thần. Diệp Phụ cũng đứng dậy đi tới. Chỉ có điều, hắn không quen biểu đạt tình cảm, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn rất an lành cùng vui mừng. A Thần, ngươi vừa gầy. Diệp Thần, mẹ, ta có thể so với trước đây trưởng thịt hơn nhiều. Mỗi ngày thịt cá, ăn ngon thật trụ, không vì tiền tài phát sầu, có thể không vì sao. Ngươi xem ngươi, mặt đều gầy. Trương Thúy Phương xoa xoa Diệp Thần khuôn mặt, một bộ thương tiếc vẻ mặt. Nay gặp hắn mới biết, nhi tử ở trong mắt cha mẹ, ngươi mập, vẫn là nói ngươi không đủ mập, vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Nha, hắn lục thẩm, thất thúc công, biểu thúc, biểu thẩm, sáu cô, các ngươi đều đến rồi, mau vào ngồi đi. Diệp Phụ vội vàng bắt chuyện trong sân khách mời. Được, được. Trên mặt mỗi người đều lộ ra hỉ khí nụ cười. Diệp Phụ nhìn trong sân chật ních khách mời, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Chúng ta bao lâu không náo nhiệt như thế quá. Trâm Nôn nói được lắm, nghèo ở phố xa xăm vẫn không người hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp ra sân đã đầy áp người. Dù sao, Diệp Thần giàu to, mở siêu xe về ra sự tình đã ở Diệp ra thôn truyền ra. Bọn họ đều muốn tới đây, chứng kiến Diệp ra thôn thủ phụ phong thái. Tuy tiện, lại đây phản bấu víu quan hệ, liên lạc một chút tình cảm, nhìn có nhu cầu gì hỗ trợ, tăng cường điểm điểm ấn tượng. Diệp Phụ trên mặt vẫn cười ha ha cái liên tục. Nhìn ô ương đám người, trong lòng rất là kích động, ở trong trí nhớ của hắn, trước đây hắn kết hôn đều không náo nhiệt như thế quá. Tuy rằng, lúc đó không thể cùng hiện tại lẫn nhau so sánh. Thế nhưng, Diệp Phụ chính là cảm thấy thôi, trong nhà náo nhiệt, hắn lần có mặt mũi. Lục Thẩm, Thúy Phương A, ngươi có cái như thế bổng nhi tử, ngươi sau đó liền hưởng phúc rồi. Sáu cô, cũng không phải sao, chúng ta còn không biết muốn ngao tới khi nào đây. Thất thúc công, Thúy Phương A, ngươi thật sự vì là Diệp gia sinh ra một đứa con trai tốt ta. Tất cả mọi người đều vây Diệp Phụ cùng Trương Thúy Phương lại nhải, ngươi một câu, ta một câu, hỏi hai người đều trả lời có đến đây. Toàn bộ hành trình cười ha ha. E sợ, ngày hôm nay các nàng đời này vui vẻ nhất thời điểm. Mẹ, ngươi xem, ta mang cho ngươi cái gì? Diệp Thần từ trong túi hành lý lấy ra một cái tinh xảo lễ hộp, đưa cho Trương Thúy Phương. Đây là cái gì? Trương Thúy Phương hai tay xoa xoa tạp dề, một bộ sợ làm bẩn dáng vẻ, tiếp nhận lễ hộp, chậm rãi mở ra. Một cái tinh xảo vòng ngọc, lộ ra ánh sáng xanh lục, vô cùng chói mắt. Mẹ, đây là vòng ngọc, ngươi thích không? Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi lão ở trước mặt ta nói, yêu thích cha mua cho ngươi cái vòng ngọc. Ngươi này tâm nguyện, ta thế cha hoàn thành rồi. Trương Thúy Phương nhiều lần xem đi xem lại, rất là yêu thích, hỏi, cái này cần không ít tiền đi? Nàng không hiểu ngọc khí, thế nhưng nàng nuốt cảm giác rất tốt, nhìn rất tốt, không phải loại kia hàng rong hàng có thể có cảm xúc. Cũng còn tốt, gần như 4 triệu đi. Diệp Thần bình tĩnh nói. Cái gì? Cái vòng ngọc này tử muốn 4 triệu. Này so với vàng còn quý a. Người chung quanh vừa nghe, dồn dập bị sợ rồi. Này Diệp Thần đến có bao nhiêu tiền a? Nhìn dáng vẻ của hắn, xài như thế nào cái mấy triệu cùng hoa mười mấy đồng tiền như thế. Quá khủng bố. Trương Thúy Phương hiền lành nói rằng, A Thần, ngươi có tiền cũng như thế hoa a, đến tổn. Diệp Thần nói tiếp, mẹ, ta có tiền, lại nói, này hơn 400 vạn, cũng không tính là gì, ngươi như thế khổ cực đem ta nuôi lớn, vì ngươi hoa chút tiền này, đáng giá. Trương Thúy Phương một mặt vui mừng nói không ra lời, hai tay chăm chú địa nắm vòng ngọc. Xem ra nhi tử đúng là lớn rồi, lại khổ lại mệnh cũng đáng giá. Vậy ta liền nhận lấy. Nói, Trương Thúy Phương mang theo vòng ngọc, cùng người thân nói rằng, khoan hãy nói, rất thích hợp. Người chung quanh đều mang theo ủng hộ giọng điệu thổi phồng Trương Thúy Phương, điều này làm cho hắn cười càng vui vẻ. Đến, ba, ngươi cũng có lễ vật, biết ngươi thật cái này, mua cho ngươi một nguyên bộ. Nói xong, Diệp Thần lấy ra bật lửa, yên, còn có ví tiền, thắt lưng, giày da, quần áo chờ chút. Diệp Phụ nhìn một đống đồ vật, cầm lấy bật lửa yêu thích không buông tay nói rằng, mua nhiều như vậy đồ vật làm gì, tiêu pha. Có thể thấy, Diệp Phụ rất yêu thích những thứ đồ này, chỉ là hắn sẽ không biểu đạt. Không có chuyện gì, ngược lại cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Diệp Thần không dám nói, một cái bật lửa đều hết mấy vạn, không thể làm gì khác hơn là nói, không đáng giá. Đương nhiên, người ở chỗ này, người nào không thấy được, những thứ đồ này đều là trang sức xa xỉ, chỉ là không vạch trần mà thôi. Người một nhà vui cười hớn hở, thập phần vui vẻ. Các vị thúc thúc bá phụ, ngươi cũng cực khổ rồi, cháu nhỏ cũng không cho các ngươi mua lễ vật gì, cũng không biết các ngươi thích gì. Diệp Thần vừa nói, một bên đem bên cạnh túi sách nắm lên bàn, mở ra bao, tràn đầy một bao tiền mặt. Tiếp tục nói, nơi này là ta một điểm tâm ý, các ngươi nhìn cần muốn cái gì, liền mua điểm đi. Làm một túi tiền mặt lấy ra đến, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nông sống một đời, lúc nào nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Này một túi, ít nhất mấy triệu đi. Ta ngoan ngoãn. Liền ngay cả Diệp Phụ cùng Trương Thúy Phương đều kinh ngạc đến ngây người há to miệng. Nếu không là biểu muội nói, này đều là Diệp Thần mở công ty tiền kiếm được, bọn họ cũng hoài nghi nhi tử có phải là đi đánh cướp ngân hàng. Không thể không nói, tại đây nông thôn, tiền mặt là to lớn nhất lực xung kích. thường thường so với những hẹn chặt đó thanh toán đến thực tế. Sau đó, Diệp Thần mỗi người cho một vạn đồng, mọi người mới tản đi. Đương nhiên, tiền này cũng không phải cho không. Diệp Thần cho quan hệ thân mật, trưởng bối, còn có đã từng trợ giúp quá người của Diệp gia. Mọi người nâng tiền, cười ha ha rời đi, trên mặt mỗi người đều tràn trề vui mừng nụ cười. Chương 144, vì cha mẹ làm tỉnh tâm bữa sáng. Chờ chúng thân thích sau khi rời đi, Trương Thúy Phương nhìn một đại túi tiền, biểu hiện dại ra. Ngươi khó mà nói kỳ, đó là không thể, nàng mở miệng hỏi, A Thần, ngươi tiền này. Diệp Thần vây vây tay nói rằng, này đều là công ty phát cuối năm thưởng còn lại. Phát cuối năm thưởng còn lại. Con trai của ta hiện tại cũng cho người ta phát cuối năm thưởng. Nhớ tới mấy ngày trước, cậu trẻ mang theo nhi tử lại đây đưa năm, cậu trẻ lúc đó còn một bộ đắc ý nói con trai của chính mình cầm hơn một vạn năm trung thưởng đây. Xem cậu trẻ vẻ mặt đó không biết nhiều hưng phấn, con trai của chính mình cầm nhiều năm như vậy trung thưởng, cảm giác lần có mặt mũi. Không biết, Diệp Thần còn làm cho người ta nhà phát cuối năm thưởng đây. Nghe đến nơi này, Trương Thúy Phương khuôn mặt tươi cười càng rực rỡ. Diệp Thần tự nhiên không biết mẫu thân những ngày kế vặt, bận việc đem đồ vật thu thập một hồi, chuẩn bị ăn cơm trước. Nhi tử, ngươi trở về, làm sao đều không nói cho chúng ta biết trước một tiếng đây, ngươi xem, đều không cho ngươi làm món gì ăn ngon. Trương Thúy Phương nhìn trước mắt ba cái món ăn, có chút thật không tiện. Một cái đôn thịt ba chỉ, một cái rau xanh, còn có một cái củ cải làm. Vô cùng đơn giản. Nếu như Trương Thúy Phương cùng Diệp phụ hai người ăn, cũng là được rồi, nhưng là, hiện tại nhi tử trở về, vậy thì có vẻ hơi keo kiệt. Nhi tử quanh năm suốt tháng mới về tới một lần, liền ăn những này. Nhi tử, ta lại cho ngươi làm gọi món ăn đi. Trương Thúy Phương trở lại nhà bếp, phát hiện nhà bếp cũng không có chân có món gì, dù sao không có tủ lạnh, thịt loại hình đều là mua một điểm ăn một điểm. Món ăn càng không cần phải nói, trực tiếp đi hậu viện bên trong trích là tốt rồi. Diệp Thần ở trong phòng vừa nghe, liền vội vàng nói, mẹ, không cần. Nhi tử, nếu không, giết con gà đi. Chính mình nuôi gà, cũng ở hậu viện, tùy tiện một chảo là có thể giết. Trương Thúy Phương vội vã chỉ huy chính đang bơm nước yên Diệp phụ, còn đánh cái gì yên, mau mau đi giết con gà à? Từ sáng đến tối liền chỉ biết hút thuốc. Nhìn thấy Trương Thúy Phương lại bắt đầu lại nhải, Diệp phụ thả tay xuống bên trong ống khói, một bộ đã sớm quen thuộc đứng dậy về phía sau viện đi đến. Nay gặp Diệp Thần vừa vặn từ trong phòng đi ra ngoài, vội vã lôi kéo phụ thân nói rằng, ba, không cần, đêm nay, chúng ta liền đem liền ăn. Trương Thúy Phương đi tới nói rằng, nhi tử, thật không cần. Không cần. Diệp Thần vừa nói, một bên đem Trương Thúy Phương cùng Tô phụ kéo đến trên bàn ăn ngồi xuống, tiếp tục nói, các ngươi ngồi, ta cho các ngươi xới cơm. Đứa nhỏ này. Trương Thúy Phương nhìn nhi tử bóng lưng, nước mắt lại lần nữa không nhịn được chảy xuống. Nàng phi thường cảm động. Nhi tử chẳng những có thể kiếm tiền, vẫn như thế hiếu thuận. Nếu có thể có cái lão bà, vậy thì hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Trương Thúy Phương cười cợt, xoa xoa nước mắt. Này biết, Diệp Thần đã đem cơm bưng tới, nói rằng, ba mẹ, chúng ta ăn cơm. Được rồi. Nhi tử, ngươi xem ngươi như thế gầy, ăn nhiều một chút. Trương Thúy Phương cho Diệp Thần gắp mấy khối thịt, nói, hôm nào làm cho ngươi ngươi thích nhất khâu đủ. Hừm, cảm tạ mẹ. Lâm Diệp Thần một cái cắn xuống thịt hầm, hương vị nước sốt trong nháy mắt chiếm đầy toàn bộ khoang miệng. Không thể không nói, sơn chân hải vị cũng không bằng nhà mùi vị. Quê nhà thịt hầm rất đơn giản, chính là dùng xì dầu, thả mấy khối gừng còn có muối làm đôn, nước cũng không tha, trực tiếp đôn ra dầu, rất có sức lực. Khi còn bé đều là ở ngày Tết ngày lễ thời điểm mới ăn. Lại ăn một miếng, vẫn là khi còn bé mùi vị. Ăn ngon. Ba, ngươi tay nghề này lại tiến bộ không ý ta. Phụ thân ha ha nói, đây là mẹ ngươi làm. Diệp Thần hơi kinh ngạc, không thể nào, mẹ, ngươi gặp làm thịt hầm. Trương Thúy Phương cười ha ha không nói lời nào. Ở Diệp Thần trong ấn tượng, trong nhà chủ nghệ tốt nhất là cha, mà thịt hầm là hắn món ăn sở trường một trong. Hiện tại, không nghĩ tới mẹ cũng sẽ làm. Còn làm ăn ngon như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm tình có chút khổ sở. Xem ra là đã lâu không về nhà ăn cơm, liền mẹ gặp làm món ăn này cũng không biết. Thu thập một hồi tâm tình, Diệp Thần tiếp tục nói, nếu như mẹ làm, vậy ta phải ăn nhiều một chút. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, đến, rau xanh cũng phải ăn. Này củ cải làm thì thôi. Được rồi, mẹ, ngươi xem ta đều trồng không xuống, các ngươi cũng ăn a. Một bữa cơm ăn vui vẻ ấm áp. Sau khi ăn xong, sắc trời đã bắt đầu hôn ấm đi. Diệp Thần cùng cha mẹ ba người ngồi ở trong sân, nói năng thoải mái, tán gẫu rất vui vẻ. Buổi tối thời gian liền như thế trôi qua. Ngày thứ hai, Diệp Thần sáng sớm liền lên. Hắn không có đánh thức chính đang say ngủ bên trong cha mẹ, rón ra rón rén đi vào nhà bếp, vì cha mẹ làm một cái ái tâm bữa sáng. Phòng ngủ bên trong, Trương Thúy Phương mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng đẩy một cái bên cạnh Diệp phụ. Hai tử cha hắn, ngươi có hay không nghe thấy được một luồng hương vị a? Diệp phụ lật qua lật lại thân, lười nhác nói một câu, Thúy Phương, ngươi có phải là mộng du a? Này hơn nửa đêm, nơi nào đến mùi hương a? Không phải, ngươi nghe thấy xem. Ta xem ngươi là đói bụng không? Trương Thúy Phương cũng lười quản Diệp phụ, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Ta ai đi a? 6 giờ rưỡi rồi. Không được, ta đến mau mau rời giường cho Hải Tử nấu bữa sáng. Trương Thúy Phương một bên rời giường, một bên nói thầm, đều do tối hôm qua cùng A Thần tán gẫu quá muộn, lưu lại hắn nếu như đói bụng, vậy phải làm sao bây giờ? Nói chuyện đồng thời, nàng đã mặc quần áo tử tế, đi tới nhà bếp. A Thần, ngươi làm sao không ngủ nhiều chút ta? Ngươi. Đến gần, đúng dịp thấy Diệp Thần nấu bữa sáng, Trương Thúy Phương kinh ngạc nói, A Thần, này đều là ngươi nấu? Diệp Thần cười nói, đúng vậy, mẹ, ngươi mau mau đi gọi ba rời giường ăn điểm tâm đi. Ngại. Được rồi. Nói xong, Trương Thúy Phương chạy trở về phòng, hô to. Lao giả. Lao giả. Diệp phụ thức tỉnh lên, nói rằng, sáng sớm, hoang mang hoảng loạn làm gì? Không phải, con trai của ngươi lại rời giường cho chúng ta làm bữa sáng. Trương Thúy Phương kích động nói. Diệp phụ giật cả mình, trợn to hai mắt, cái gì, ngươi là nói, mới vừa tản mát ra mùi hương, là A Thần nấu bữa sáng tản mát ra.
Đúng vậy,
con trai của ngươi hiện tại có thể động, không nghĩ tới nhi tử biến hóa lớn như vậy a.
Đúng đấy, nhi tử lần này biến hóa quá to lớn, ta cũng không dám tin tưởng hắn là con trai của ta.
Cũng không phải sao, trước đây đun xong bữa sáng, tám nhất đại kiệu xin mời đều mời không nổi đến ăn, hiện tại
thực sự là tổ tông hiền linh.
Được rồi, đừng ở chỗ này cảm khái, mau mau rời giường đi, con trai của người khác xem thường.
Trên bàn ăn, Diệp Thần đã thịnh được rồi xì mì trúc, còn có mình làm chưng phấn, đơn giản, nhìn chính là sắc hương vị đầy đủ,
rất có muốn ăn.
Nhi tử, đây là ngươi làm?
Diệp phụ hỏi.
Diệp Thần, cha, ngươi cũng không cần ngạc nhiên, những này rất đơn giản, nhanh ăn đi, ngồi liền ăn không ngon.
Đơn giản?
Làm sao hai chữ này từ nhi tử trong miệng nói ra, như thế khó chịu đây.
Hắn trước đây nhưng là liền trúc đều sẽ không nấu ư?
Xem ra, nhi tử đúng là lớn rồi.
Nghĩ tới đây, Diệp phụ rất là vui mừng ăn một miếng chưng phấn.
Ăn quá ngon.
Diệp phụ giơ ngón tay cái lên, lại uống một hớp xì mì trúc, lại lần nữa bị kinh sợ rồi.
Làm sao ăn ngon như vậy?
E sợ liền cấp 5 bếp trưởng đều không làm được như vậy mùi vị đi.
Đồng dạng cảm giác, Trương Thúy Phương cũng là cảm giác rất được.
Đặc biệt đối với chưng phấn, nàng lén lút nhưng là không biết cân nhắc bao nhiêu lần, đều không thành công, không nghĩ tới, nhi tử lại làm xong rồi.
Còn ăn ngon như vậy.
Xem ra, có cơ hội, đến hướng về nhi tử hảo hảo học tập một hồi làm thế nào món ăn mới được.
Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Diệp Thần có thể có lần này thành tích, hoàn toàn cũng là hệ thống thần cấp đầu bếp kỹ năng hiệu quả.
Ăn sáng xong sau,
Diệp Thần nói rằng, ba mẹ, chúng ta đi biệt thự nhìn một chút đi.
Trương Thúy Phương nói rằng, được, chúng ta cùng đi nhìn chúng ta nhà mới.
Diệp phụ, chờ ta đánh một cái khói nước trước tiên.
Trương Thúy Phương, lão giả, từ sáng đến tối liền biết hút thuốc, mau mau.
Gấp làm gì mà, nhà cũng sẽ không đi.
Nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, ngươi liền có thể bất chút hay không yên mà, nhiều bồi bồi nhi tử.
Ngươi liền không thể thiếu nhắc tới gặp mà.
Diệp Thần liền như vậy lặng lặng ở một bên nhìn cha mẹ, cằn nhằn nói liên miên, nội tâm dâng lên cảm khái không thôi.
Hai phu thê chính là như vậy, cằn nhằn nói liên miên cả đời, ở cãi nhau bên trong vượt qua.
Đây chính là hai phu thê sinh hoạt.
Ta cùng Nhược Hy có thể hay không cũng là như vậy đây.
Diệp gia biệt thự.
Ở vào hương bên đường một bên là Diệp gia thôn sông mẹ, một bên là ruộng lúa.
Theo cuộc sống của mọi người trình độ tăng cao, mọi người đều ở ruộng lúa trên kiến nhà, chuyển tới cách con đường gần nhà ở.
Vì lẽ đó, nguyên bản là ruộng lúa địa, hiện tại đều kiến phòng hào hạ tử.
Mà Diệp gia biệt thự nguyên lai địa cũng là ruộng lúa, cũng là Diệp phụ to lớn nhất một mảnh điền, lúc này đã dựng thành hùng vĩ biệt thự.
Một nhà ba người còn chưa đi đến biệt thự, thật xa liền nhìn thấy cửa biệt thự đã vây đầy người.
Nhìn dáng dấp, còn rất náo nhiệt.
Diệp thủ phủ đến rồi, đại gia hoan nghênh.
Không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Thần bên này.
Chương 145, trưởng thôn tìm đến cửa.
Oa, xe này thật đẹp trai nha.
Ta nói, các ngươi cũng đừng chụp ảnh, đừng đến thời điểm vết chảy nhưng là phiền phức.
Chính là, xe này thất thúc công nói muốn 100 triệu a.
Cái gì? 100 triệu?
Ta ai đi a, ta một tháng 6000, một năm chính là 7 vạn 2, 10 năm mới 72 vạn, 100 năm mới hơn 7 triệu, chiếu như vậy toán, ta không phải muốn sống hơn 1000 năm mới mua được.
Ha ha.
Thực sự là người này so với người khác, tức chết người.
Ta liền không hiểu, đều là cấp 2 tốt nghiệp, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ?
Ngươi tính là gì? Ta trung học cơ sở cùng Diệp Thần vẫn là ngồi cùng bàn đây, hiện tại còn chưa là cái làm công.
Ha ha, các ngươi cũng không tính là cái gì, ta cùng Diệp Thần vẫn là thân thích đây.
Mau nhìn, Diệp Thần đến rồi.
Không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần phương hướng.
Những người người chụp hình, vây quanh làm bùa vừa in đi xe người, dồn dập cách xe 3 cm.
Diệp thủ phủ, ngươi đến rồi.
Chúng ta vỗ tay hoan nghênh.
Nơi nào đều có một ít chó săn, hơn nữa Diệp Thần ngày hôm qua phát hiện kim sự tình, đã sớm ở trong thôn truyền ra.
Những người này hận không thể kề sát ở Diệp Thần trên đùi.
Đùng đùng,
mấy cái chó săn đi đầu vỗ tay, người khác cũng dồn dập theo vỗ tay.
Này làm cho Diệp Thần có chút không thể giải thích được,
làm sao đột nhiên liền vỗ tay?
Ngày hôm nay, mọi người đều như thế người tề a.
Diệp Thần lên tiếng chào hỏi.
Chúng ta ngưỡng mộ Diệp thủ phủ rất lâu, ngày hôm nay ngươi trở về, chúng ta cố ý ghé thăm ngươi một chút.
Chính là, Diệp thủ phủ, đều biết ngươi giàu to, ngươi cũng không thể độc thực a, chia sẻ một hồi mà.
Đúng vậy, ngươi ăn thịt, cho chúng ta uống ăn canh cũng thật mà.
Ngươi nếu như không chia sẻ, cũng quá không có suy nghĩ.
Diệp thủ phủ, ngươi nếu như chia sẻ một hồi, chúng ta có thể không đi rồi.
Mấy người càng nói càng thái quá.
Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu trên mặt mang theo nụ cười, dần dần mà cười cứng, đến mặt sau bắt đầu phản cảm.
Thực sự là càng nói càng thái quá.
Có điều, căn cứ vào lao hương mặt mũi, Diệp Thần không có vạch trần, cười nói, các ngươi quá đề cao ta, ta chính là trò đùa trẻ con.
Diệp thủ phủ, ngươi quá khiêm tốn.
Chính là, ngươi liền rõ ràng rõ xương mà, độc thực khó phì nha.
Nói thế nào, chúng ta đều là cùng thôn.
Chẳng trách những người này vẫn ở xã hội tầng thấp nhất, lẽ nào liền không thấy được Diệp Thần sắc mặt khó coi?
Càng nói càng thái quá,
còn muốn dùng đạo đức đến bắt góc,
vẫn đúng là để cao bản thân.
Lúc này, Trương Thúy Phương đứng ra nói rằng, được rồi, mọi người đều là cùng nhau lớn lên, chờ A Thần có cơ hội, lại với các ngươi thảo luận một hồi.
Hy vọng mọi người liền không muốn vi ở đây.
Cải lương không bằng bạo lực, liền ngày hôm nay mà, đại gia nói đúng hay không?
Đúng.
Chính là, thừa dịp đại gia người tề.
Diệp phụ, ngươi.
Diệp Thần thu hồi đủ cười, làm sao, ta ngày hôm nay nếu như không nói, các ngươi còn có thể đem ta ăn hay sao?
Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều không lên tiếng.
Diệp Thần tiếp tục nói, mọi người đều là một cái thôn, làm căng, đối với mọi người đều không được, hy vọng mọi người cho mình lưu điểm mặt mũi.
Nói xong, lôi kéo cha mẹ đi vào biệt thự, không có lại để ý tới những người này.
Một đoạn nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng Diệp Thần tham quan biệt thự. Đẩy cửa vào, đập vào mi mắt chính là một gian nhà, được bao quanh lên cao 2 mét tường vây, núi giả giả nước, trung lập thức kiến trúc, tiểu pháp biệt thự, sừng sững ở ngay chính giữa. Ba tầng giữa biệt thự, hùng vĩ đồ sộ. Một thể thức ngắm cảnh thang máy, làm cho cả biệt thự đẳng cấp nâng cao một bước. Đi vào biệt thự, toàn bộ hành trình chọn dùng lập thể thức đá hoa cương thạch, hoa lê một thang gỗ, tủ rượu, ba tầng đèn treo từ lầu 2 đổi chiều đến một tầng. Mở đèn một sát na kia, sắc sỡ lóa mắt, vô cùng chói mắt. Chỉnh cái biệt thự, ngoại trừ xa hoa còn thật không nghĩ tới lấy cái gì từ để hình dung. Nhà này trang trí công ty còn thật sự có tài. Diệp Thần quay một vòng hạ xuống, trong lòng cảm khái, làm được cùng thiết kế đồ giống như lúc. Tuyết Nhi ánh mắt cũng không sai. Nhìn đầy phòng trang sức phẩm, lối vào đài, bình hoa, đồ sứ vân vân. Biệt thự có những này trang sức phẩm, để chủ nhân thưởng thức càng lên vài cái đẳng cấp. Hừ, cũng không tệ lắm. Diệp Thần gật gật đầu. Nhi tử, biệt thự này tốn không ít tiền đi. Trương Thúy Phương hỏi. Kẹt kẹt. Cùng lúc đó, một chiếc xe đứng ở Diệp gia biệt thự trước mặt. Một người đàn ông trung niên đi xuống xe. Trưởng thôn làm sao đến rồi? Diệp Thần ngẩng đầu đúng dịp thấy trưởng thôn Diệp Trường Thanh, theo bản năng nói rằng. Diệp phụ sau khi nghe, cũng đem đầu nhìn về phía cửa. Trưởng thôn, ngươi đến rồi. Vừa nói chuyện, một bên nên đón tiếp ứng. Diệp Thần, Trương Thúy Phương cũng theo đi ra ngoài. Diệp Trường Thanh sau khi xuống xe, đúng dịp thấy Diệp cửa nhà đặt làm bùa gọi ini, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đi vào biệt thự. Bốn người ở biệt thự sân đụng vào đầu. Trưởng thôn đại gia Quang Lâm, không biết có chuyện gì đây. Diệp phụ lời còn chưa nói hết, Trương Thúy Phương vội vã nối liền lời nói, chúng ta đi vào tán gẫu đi, cũng không thể để trưởng thôn đứng nói chuyện đi. Đoàn người đồng thời tiến vào biệt thự. Diệp Trường Thanh vào cửa sau, hai mắt nhất thời rực rỡ hào quang. Biệt thự này cũng không tránh khỏi quá xa hoa đi. Tráng lệ, ba tầng đèn treo chiếu vào đá hoa cương trên, loẹt loẹt tỏa sáng, vô cùng chói mắt. Đoàn người ngồi ở mông lầy ly toa trên ghế sofa, mềm mại thoải mái. Này cảm xúc vẫn đúng là không phải bình thường được. Lại thiết thân, lại thoải mái. Trương Thúy Phương mang theo hầy này nói rằng, cái kia, trưởng thôn, nhà còn không tiến vào trụ, nay trà đều không chuẩn bị. Diệp Trường Thanh phất tay một cái nói rằng, Thúy Phương, ngươi không cần bận việc, ta ngồi gặp liền đi. Tiếp đó, hắn nhìn chung quanh nhìn một vòng biệt thự, tiếp tục nói, Diệp Thần, xem ra ngươi đúng là giàu to a. Ngươi xem, ngươi này xe thể thao nhỏ mở ra, biệt thự nhỏ ở, thật làm cho người ước ao a. Chân luôn nói được lắm, tôm nó cậu, chủ căn nhà lớn a. Ha ha. Diệp Trường Thanh vừa tiến đến liền đối với Diệp Thần ca ngợi, làm người một nhà đều có chút thật không thiện. Đương nhiên, vô sự không lên điện tam bảo. Trưởng thôn điểm ấy cái vặt, Diệp Thần vẫn là biết đến. Có câu nói được lắm, cùng không đi thân, phú không hồi hương. Hiện tại Diệp Thần trở về, cái kia liền giải thích hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, hắn không nghĩ đến, trưởng thôn sẽ đến nhanh như vậy. Diệp Thần cười nói, trưởng thôn quá khen, trưởng thôn vì chúng ta Diệp gia thôn có thể nói là lao tâm lao phổi, một lòng vì dân, thực sự là khổ cực ngươi. Nơi nào, ta chỉ là nông dân chân chạy, không thể nói là khổ cực. Diệp Trường Thanh tiếp tục nói, ngươi cũng biết, Diệp gia thôn khá là nghèo, liền cái gia dáng trường học đều không có, chúng ta đều là làm công công. Được. Tiến vào chủ đề. Diệp Thần cười nói, vậy ta quên tiền 1 triệu. Cái gì, đây chính là 1 triệu. Diệp Thần hào nâng suýt nữa dọa đến Diệp Trường Thanh. Mở miệng chính là 1 triệu, xem ra này không phải phát ra tiểu tài a. Đúng, ta quên tiền 1 triệu dùng cho mới xây hiện đại tiểu học, đương nhiên, có một điều kiện. Diệp Thần nói. Diệp Trường Thanh cười đến mê thành một đường, tuy tiện nói mấy câu thì có 1 triệu. Xem ra, này Diệp Thần vẫn có chút dễ lăn lư. A Thần, ngươi nói điều kiện gì? Diệp Thần nói, phải đem tiêu phí danh sách công bố ra, tiếp thu thôn dân kiểm tra. Còn nữa, giống chúng ta thôn, không ở giao lộ cao tốc, không nơi du lịch cảnh khu, xem đầu tư mở nhà xưởng cái gì, kiến tạo khu du lịch cái gì. Ta xem thì thôi, đều không thực tế. Cơ kiến những này, ngươi vẫn là tìm nhà nước đi, dù sao, ta làm cũng chính là một ít trò đùa trẻ con chuyện làm ăn, vì lẽ đó. Diệp Thần một hơi nói rồi rất nhiều, cũng coi như là vì là sau đó đường cho lấp kín, cũng không thể hôm nay tới lấy chút tiền, ngày mai lại tới bắt ít tiền đi. Cuối cùng, hắn đem quyền lên tiếng giao cho Diệp Trường Thanh. Chỉ thấy Diệp Trường Thanh nết miệng một cười nói, ta đều hiểu, vậy ta thế trong thôn học sinh cảm tạ ngươi. Không khách khí, coi như vì là tổ quốc đóa hoa làm công hiến, tận sức phát triển giáo dục sự nghiệp, mới là bản thôn căn bản mà. A Thần, lời này nói được lắm. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Diệp Trường Thanh trong lòng vẫn là rất vui vẻ, dù sao, hắn tới đây sau một hồi, cũng đã gom góp 1 triệu, đã rất tốt. Tổng so với cái gì đều không bắt được rồi. Trưởng thôn, dễ đi không tiễn. Ngày mốt, nhà mới tiến vào trụ, nhớ tới lại đây phủng cổ động a. Ta nhất định đến. Nhìn theo Diệp Trường Thanh sau khi rời đi, Diệp Thần xoay mặt quay về Trương Thúy Phương nói rằng, mẹ, ngươi mới vừa muốn hỏi ta cái gì? Trương Thúy Phương mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại, cái kia, nhi tử à, ngươi làm sao đem 1 triệu cho quên đi ra ngoài? 1 triệu mua cái an tâm, đáng giá. Nếu như không tùy tiện cho cái 1 triệu, e sợ này Diệp Trường Thanh khó có thể rời đi, nói không chắc, gặp quấn quýt lấy, hướng về xấu một mặt nghĩ. Sau đó thiết lập sự đến, còn có thể hơn nữa cản trở. Nếu như vậy, sao không hoa 1 triệu đến mua một cái nhân tình? Đúng rồi, chúng ta không nói hắn, mẹ, nhà mới tiến vào trụ tháng ngày định ở ngày kia sao? Hừm, định, có chừng 120 bàn người. Nhiều người như vậy. Chừng 146, mọi người vây xem Diệp ra biệt thự. Mẹ, ta nhớ rằng thôn chúng ta thật giống không nhiều như vậy người đi. Trương Thúy Phương nói rằng, dựa theo ngươi ý tứ, này không phải làm đại điểm mà, vì lẽ đó liền đem làng bên cạnh cũng mời. Diệp Thần gật gật đầu, nói rằng, "Ừm, không thành vấn đề, ngược lại ngươi quyết định là tốt rồi, làng bên cạnh cũng không nhiều người. Mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút cũng thật mà. Đồng thời ăn một bữa cơm, thôn chúng ta đã lâu không náo nhiệt như thế." Diệp phụ cùng Trương Thúy Phương một người một câu, xem dáng dấp của bọn họ chỉ là nói một chút liền cảm thấy rất vui vẻ. Diệp Thần cũng không để ý cái gì, dù sao hai người bọn họ bận việc hơn nửa đời người, phòng trừng không làm sao phong quan quá, lần này liền để bọn họ thật là hủy phong một lần đi. Đúng rồi, mẹ, thực đơn, đầu bếp chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần hỏi. 120 người món ăn, nếu như bình thường đầu bếp, còn chưa chắc chắn có thể làm được. Nếu như, đến thời điểm ra món ăn, đến thời điểm, nhưng là mất mặt. Điểm ấy chi tiết nhỏ hay là muốn cân nhắc đến. Còn nữa, ra món gì, cũng không thể quá kém, miễn cho đến thời điểm mất mặt, số lượng này đi đến, chất lượng cũng không thể hạ xuống. Đầu bếp đều tìm kỹ, lại rất có kinh nghiệm, trước đây trong thôn đại nho nhỏ yến hội đều là bọn họ làm, phòng trừng không có vấn đề gì. Trương Thúy Phương tiếp tục nói, đây là bọn hắn cho chúng ta viết thực đơn, ngươi xem một chút. Diệp Thần tiếp nhận thực đơn, xem lên. Không được, này món ăn đến thay đổi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, đem tôm he đổi thành tôm hùm, thiêu vị thịt nguội đổi thành lợn sữa, sau đó, cá mới đổi thành châu Âu bảo. Diệp phụ nói, này khác nhau ở chỗ nào sao? Châu Âu bảo lớn một chút. Trương Thúy Phương có chút nghi vấn, nói rằng, chúng ta sơn thôn này, những này nguyên liệu nấu ăn gặp có sao? Không có chuyện gì, ta chờ chút đi trên trấn tìm một hồi, phòng trường gặp có. Hiện tại cuộc sống của mọi người trình độ đều tăng cao, những này nguyên liệu nấu ăn hơi có chút tiền, lại cam lòng dùng tiền người đều có thể ăn. Diệp Thần tiếp tục phân phó nói, ba mẹ, các người đến sát vách đi tìm mấy cái hàng xóm, đem biệt thự vệ sinh đều làm một hồi, chính mình liền không nên động thủ. Hoa cái mấy trăm đồng tiền, chính mình nghỉ ngơi nhiều, biết không? Được, đều nghe nhi tử. Đem sự tình sắp xếp sau khi xong, Diệp Thần đi ra biệt thự cổng lớn, mới ra đến, liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Diệp Thần, Nhược Hy, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi sao lại ở đây? Hai người nhìn thấy đúng, trong miệng một lời nói rằng, xì xì. Hai người lại che miệng lại nở nụ cười. Diệp Thần nói, Nhược Hy, ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Ngươi xe này, phòng trừng toàn bộ Tây Thành đều không có chiếc thứ hai, tìm ngươi còn không đơn giản sao? Lâm Nhược Khê một bộ đắc ý nói, lại nói, ta cũng là này điều trong thôn lớn lên, được không? Chút bản lĩnh này vẫn có. Được, liền ngươi tối đồng. Diệp Thần dựng thẳng lên một cái. Hai người tiếng nói chuyện, hấp dẫn ở bên trong biệt thự Trương Thúy Phương, đi ra vừa nhìn, đúng dịp thấy Lâm Nhược Khê. Liền, nàng hỏi, Nhược Hy, ngươi lúc nào trở về, mau vào ngồi đi. Lâm Nhược Khê nói rằng, ngày hôm qua trở về, ta liền không đi vào ngồi, ta tới bắt ta quần áo liền trở về. Y phục của ngươi. Trương Thúy Phương kinh ngạc nhìn một chút Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê, mở miệng nói, ý y phục của ngươi ở Diệp Thần chuyện này. Lúc này, Lâm Nhược Khê mới phát hiện, tự mình nói lời nói để Trương Thúy Phương hiểu lầm, vội vã đổi giọng nói rằng, ngày hôm qua, ngồi Diệp Thần xe trở về, quần áo lạc trong xe. Sau khi nói xong, vội vã mở cửa xe cầm quần áo, liền đầu cũng không dám nhìn Trương Thúy Phương, trực tiếp nói, cái kia, Trương A Di, ta liền trở về, hôm nào trở lại ngài nhà làm khách ha. Nàng sợ sệt quay đầu lại, chính mình đầy mặt gương mặt đỏ bừng để Trương Thúy Phương nhìn thấy liền không tốt. Trương Thúy Phương nhìn Lâm Nhược Khê hoang mang hoảng loạn rời đi, có chút hai trượng hòa thượng không tìm được manh mối. Đứa nhỏ này làm sao? Ta đáng sợ như thế sao? Lẽ nào đứa nhỏ này có cái gì việc không muốn để cho người khác biết? Diệp Thần thấy thế, chặt chẽ ngắt lấy cánh tay của chính mình, nhịn xuống không cười. Cho tới mà, khiến cho thật giống trộm tình như thế. Trương Thúy Phương quay đầu lại nhìn thấy Diệp Thần vẻ mặt, hỏi, thành thật mà nói, hai người các ngươi cái có phải là có cái gì? Diệp Thần lộ ra một người xảo quyệt vẻ mặt, ngươi đoán. Lập tức lên làm bùa vừa in nhì, tung bay mà đi. Ngươi tiểu tử này, lại để mẹ đoán. Tiểu tử thúi. Suy nghĩ một chút, Trương Thúy Phương thầm nói, không được, đến cứ gọi điện thoại cho Vương Vân hỏi một chút tình huống. Vạn vừa phát sinh chút gì, gạo nấu thành cơm còn không biết, vậy thì không tốt. Ít nhất có lỗi với người ta Vương A Di. Lập tức, Trương Thúy Phương bấm Vương Vân điện thoại. Alo, Thúy Phương a, ngày hôm nay làm sao như thế rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta a? Vương Vân tiếp cú điện thoại sau, hơi kinh ngạc, ngươi mấy ngày nay không phải rất bận sao? Hiện tại toàn bộ thôn đều biết, Diệp gia nhà tiến vào trụ, Trương Thúy Phương rất bận rộn, còn có thời gian cứ gọi điện thoại cho ta sao? Trương Thúy Phương nói tóm tắt, đúng rồi, ngươi có phát hiện hay không con gái ngươi về nhà lần này có cái gì không đúng sao? Không đúng. Có ý gì? Ngươi nhìn thấy con gái của ta? Nói mau đi, con gái của ta làm sao? Vương Vân một hơi hỏi rất nhiều, nhìn dáng dấp có chút lo lắng. Từ tối hôm qua sau khi trở lại, nàng cũng phát hiện con gái của chính mình có chút không giống, vốn tưởng rằng là chính mình cảm giác sai. Hiện tại không nghĩ đến, liền Trương Thúy Phương đều cảm thấy như vậy. Cái kia liền giải thích, con gái của chính mình thật sự thay đổi. Bằng ta trực giác, ngươi con gái ngươi hẳn là nói chuyện yêu đương. Trương Thúy Phương nói. Cái gì? Nói chuyện yêu đương? Chẳng lẽ, ngày hôm qua bạn học tụ hội, gặp phải một cái yêu thích người? Nếu như vậy, đây cũng quá nhanh rồi đi. Ngươi biết không? Nhược Hy sáng sớm hôm nay liền đến tìm A Thần. Trương Thúy Phương tiếp tục nói. Tìm Diệp Thần. Vương Phân nói, ý của ngươi là nói, con gái của ta cùng con trai của ngươi nói chuyện yêu đương. Cái này không thể nào, trước, chúng ta sắp xếp hai người bọn họ ra mắt, bọn họ đều phản cảm, ngươi nói bọn họ liền yêu, cái này không thể nào. Trương Thúy Phương, ta cũng cảm thấy không thể, nhưng là, ta mới vừa xem Nhược Hy vẻ mặt, chính là nói chuyện yêu đương vẻ mặt ta. Đúng rồi, Nhược Hy đi tìm Diệp Thần làm gì? Ta nói rồi, ngươi cũng không dám tin tưởng. Trương Thúy Phương mua một hồi cái nút. Cái gì mà? Nhược Hy quần áo ở Diệp Thần trên xe. A, chẳng lẽ bọn họ ngày hôm qua ở trên xe cái này? Người tuổi trẻ bây giờ quá điên cuồng. Không được, ta lưu lại đến hảo hảo dò hỏi một chút Nhược Hy, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đây? Không phải là Diệp Thần tiểu tử này cũng là lại dám như vậy? Thúy Phương a, nếu như con trai của ngươi thật sự làm ra chuyện như vậy, ngươi có thể cho chúng ta nhà một câu trả lời a? Vương Phân tựa hồ nghĩ đến cái gì, mang theo tiếng khóc nức nở tiếp tục nói. Nhà chúng ta Nhược Hy còn là hoàng gia khuê nữ đến, liền như thế. Trương Thúy Phương an ủi, ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng, ta chính là suy đoán lung tung. Vương Phân nói, y phục này đều ở trên xe, còn hiểu lầm cái gì? Này, khả năng là lạc trong xe đây. Đúng rồi, Nhược Hy nói, ngày hôm qua ngồi A Thần xe trở về, quần áo quên cầm. Ta mặc kệ, chờ Nhược Hy trở về, ta đến hỏi rõ ràng. Đúng, việc này tốt nhất hỏi Nhược Hy, ngươi nói Diệp Thần nếu như uống say, liền không nhớ rõ, việc này nhà gái rõ ràng nhất. Cũng không phải sao, mặc kệ thế nào, đều là chúng ta chịu thiệt. Ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng, nếu như A Thần tiểu tử này thật làm ra chuyện như vậy đến, việc này, chúng ta Diệp gia nhất định phụ trách tới cùng. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Thần không một chút nào chi tình, mở ra làm bùa hộ ịn nhì đi đến trên trấn. Siêu xe chính là xe thể thao, đi tới chỗ nào đều thành vì là tiêu điểm của mọi người. Chụp ảnh, tiếng thảo luận không ngừng. Bởi vì thị trường nhiều người chen chúc, hắn đem xe đứng ở ven đường, sau đó bước đi tiến vào đi. Trước tiên đi thị trường nhìn có hay không tốt cá muối tôm hùm, đi dạo một vòng hạ xuống, hiển nhiên cũng không có để hắn thỏa mãn. Lão bản, ngươi biết nơi nào có ốc sở chay lia cá muối? Lão bản, ngươi muốn có nhiều hay không? Một cái chợ cá lão bản hỏi. Diệp Thần, đại khái hơn 1,200 cái. Số lượng này, chỉ sợ ngươi phải đến tụ phúc lâu mới được. Được, cảm tạ ngươi, lão bản. Rời đi chợ cá, Diệp Thần đang dò hỏi một hồi tụ phúc lâu ở nơi nào. Cũng không thể trách Diệp Thần, tuy nói là ở chỗ này lớn lên, nhưng rất ít đến trên trấn, lúc đọc sách không cần phải nói. Ra làm việc thời điểm, không tiền, hơn nữa không xe, đi đâu đều không tiện. Vì lẽ đó, trên trấn chỉ đi quá một hai lần. Ngoại trừ làm rõ đông nam tây bắc bên ngoài, hắn vẫn đúng là không biết. Điều khiển làm bùa hựa ý nhi rất nhanh đi đến tụ phúc lâu. Tụ phúc lâu có thể nói là chu vi to lớn nhất một quán rượu, bên trong cái gì sơn chân hải vị đều có, quy cách cũng tạm được, tiêu phí cũng khá là bình dân. Xe mới vừa dừng lại, thì có bảo an tiến lên đón dò hỏi. Lão bản, còn chưa tới cơm điểm, ngươi đây là? Diệp Thần nói, ta tới tìm các ngươi lão bản. Ai tìm ta ba? Một thanh âm sau lưng Diệp Thần vang lên, quay đầu nhìn lại. Một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Diệp Thần. Diệp Gia Thành. Chương 147, thực hiện lời hứa ban đầu. Người sao lại ở đây? Bạn học cũ, đã lâu không gặp a. Diệp Thần vừa quay đầu lại, làm sao cũng không nghĩ đến này, nhìn thấy lại là chính mình trung học cơ sở bạn học Diệp Gia Thành. Nói tới cái này bạn học, Diệp Thần còn nhớ rõ, trong nhà là mở quán cơm nhỏ, lúc đọc sách, mỗi lần tụ hội thời điểm đều là đi nhà hắn. Khi đó, hắn còn cân nhắc đến bạn học tiêu phí có hạn, đều là toán giảm 30%. Thường xuyên qua lại, hắn ở trong lớp thì có điểm danh thanh. Chỉ có điều, cha hắn hiện tại đã là trên trấn loại này quy cách đại tiểu lâu. Nhà Thành, phải có một vài năm không gặp, ngươi tiểu tử này lăn lộn có thể a. Diệp Thần vỗ Diệp Gia Thành vai tiếp tục nói, tiểu tử ngươi hiện tại đều là đại tiểu lâu lão bản. Nào có, ta này đều là trò đùa trẻ con. Ngoài miệng là nói như vậy, có thể trên mặt tràn trề nhưng là tràn đầy cảm giác thành công. Chỉ có điều, khi hắn xoay mặt nhìn thấy Diệp Thần bên cạnh làm bùa hựa ý nhì thời điểm, Diệp Gia Thành thu hồi khuôn mặt tươi cười, một mặt kinh ngạc hỏi. Diệp Thần, xe này là ngươi? Ta ai đi à, làm bùa hựa ý nhì vê nẹ nọ bản giới hạn A. Trong nước giá cả hơn 150 triệu. Xe này quá tuấn tú. Diệp Gia Thành cả người đều thất thố, qua lại nhìn quét làm bùa hựa ý nhì, từ đầu xe đến đuôi xe, lại tới đầu xe, sau đó ở logo trên nhẹ nhàng hôn một hồi. Quá tuấn tú. Ấn A. Một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ, ánh mắt kia thật giống như thưởng thức vợ của chính mình như thế. Một bên bảo an nghe được Diệp Gia Thành nói xe này giá trị 150 triệu thời điểm, cả người đều bối rối, vội vã rút lui vài bước. Chỉ lo đến gần vài bước đều sẽ để xe ném tất như thế. Diệp Thần nhìn thấy Diệp Gia Thành đều là yêu xe người, mở miệng nói rằng, có nên đi vào hay không cảm thụ một chút. Nói xong, ấn xuống mở khóa kiện. Làm bùa hựa ý nhì cửa cắt kéo từ từ mở ra. Hoa ba. Diệp Gia Thành nhìn thấy buồng lái này thật giống như tiểu hài tử nhìn thấy khủng long như thế, trong miệng không ngừng phát sinh hoa âm thanh. Sau đó, hắn ngồi vào buồng lái trên. Một lúc sờ sờ tay lái, một lúc sờ sờ ấn phím, nhưng hắn cũng không dám quá dùng sức, sợ sệt làm hỏng, nhưng là phiền phức. Diệp Thần, tai thần gia ở nhà ngươi. Ta cũng không dám tin tưởng, ngươi chính là ta biết cái kia Diệp Thần. Diệp Thần cười cợt, không ngươi nói như vậy mơ hồ, ta chính là phát ra chút ít tài. Ngươi này đều là tiểu tài, 150 triệu xe nói ra liền mở, còn nhỏ tài. Diệp Gia Thành kinh ngạc không ngừng, tiếp tục nói, lại nói, đây chính là lãm bùa hựa ý nhì bản giới hạn, toàn quốc không vượt quá 5 chiếc, không phải có tiền liền có thể mở. Diệp Thần cười cười không nói lời nào, chỉ phất tay một cái. Ta thật không dám tin tưởng, ngươi mấy năm qua trải qua cái gì? Không ngươi nói thần kỳ như vậy, được rồi, đừng nói ta. Diệp Thần nói. Đi, chúng ta đi vào vừa uống rượu vừa nói một chút ngươi mấy năm qua chuyển kỳ cố sự, ngày hôm nay không say không về. Diệp Gia Thành lôi kéo Diệp Thần, liền hướng tụ phúc lâu bên trong đi đến. Diệp Thần nói, nhà Thành, ngày hôm nay vẫn đúng là không được, có việc. Chuyện gì cũng ngăn cản không được chúng ta bạn học gặp lại đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Gia Thành đã đem hắn kéo đến một căn phòng nhỏ. Diệp Thần đẩy duỗi tay nói rằng, ngày hôm nay có việc trọng yếu, chuyện uống rượu hôm nào lại nói, ngày hôm nay là tìm ngươi hỗ trợ đến. Cái gì? Ngươi cái này siêu cấp phú ông, tìm ta cái này tiểu lâu là hỗ trợ. Nói đùa sao? Đừng như thế ngạc nhiên, ta lại không phải thần tiên, tìm người hỗ trợ cũng là rất bình thường được không? Diệp Thần nói. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Nói xong, Diệp Gia Thành ngồi ở trên ghế sofa, rót một bình trà, nói, có thể tìm tới ta, khẳng định là liên quan với ăn, ta đoán có đúng hay không? Đúng. Nói đi, thôn chúng ta thủ phủ, có cái gì có thể giúp đỡ ngươi? Diệp Gia Thành đùa giỡn nói rằng, ngươi cái này có châu Âu cá muối cùng tôm hùm, cùng vài món thức ăn. Diệp Thần đem thực đơn đưa cho Diệp Gia Thành, cũng trêu nói, toàn thôn hy vọng, phải xem ngươi rồi. Xác thực, nếu như xem tụ phúc lâu loại này đại tiểu lâu đều không có những này hải sản lời nói, cái kia e sợ chu vi vẫn đúng là không tìm được. Vì lẽ đó, người cả thôn có thể ăn được hay không thượng hải tiên, liền xem Diệp Gia Thành. Diệp Gia Thành nghe Diệp Thần nói như vậy, cũng không quá để ý, vốn tưởng rằng xem Diệp Thần loại này phú hào, về nhà, ăn không quen trong nhà đồ vật, vì lẽ đó, tìm điểm hải sản ăn uống. Số lượng phòng trừng cũng không lớn, cũng chính là đổi một hồi khẩu vị. Dù sao, hải sản đồ chơi này, ăn nhiều cũng sẽ chán. Liền giống với chính hắn, mỗi ngày nhìn hải sản, cho hắn ăn đều không muốn ăn. Vì lẽ đó, hắn rất là tùy ý tiếp nhận thực đơn xem lên. Hoa! Diệp Gia Thành trừng lớn đến rồi con mắt. 120 bàn. Khi thấy thực đơn phía dưới 120, hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Diệp Thần, đừng nói Diệp Gia thôn bãi 120 vì món ăn chính là nhà ngươi. Diệp Gia Thành suýt chút nữa bị sợ rồi. Dù sao, việc này đã sớm ở toàn bộ trấn truyền ra. Lúc trước, có người còn lời đồn đại chuyện nhảm nói, ngoại trừ tụ phúc lâu không ai dám tiếp lớn như vậy vì món ăn, không nghĩ tới, Trương Thúy Phương không cái gì thấy xa, tìm tán công tới làm. Đương nhiên, việc này Diệp Thần tự nhiên là không biết. Diệp Thần cầm lấy Diệp Gia Thành phao trà ngon, nhẹ nhàng nghe thấy một hồi, sau đó nhấp một miếng, nói rằng, chính là nhà chúng ta, đến thời điểm ngươi muốn đi qua uống vài chén a. Ta ai đi a, Diệp Thần, ngươi thật sự thay đổi. Diệp Thần nói, có phải là trở nên càng ngày càng xoái? Ha ha, tự yêu mình điểm này, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi ha. Được rồi, không đùa giỡn, ngươi này có hay không có nhiều như vậy số lượng à? Diệp Thần nghiêm túc nói. Số lượng này mà, có là có, chỉ có điều, ta đến hỏi một chút cha, nếu như tất cả đều bán cho ngươi, ta cửa hàng bên trong liền không đến mua. Diệp Gia Thành nói. Diệp Thần tự nhiên hiểu được hắn là có ý gì. Hắn cười cợt nói rằng, ta rõ ràng, như vậy đi, tôm hùm, cá muối, lợn sữa này vài món thức ăn cửa hàng ngươi tới làm. Thật sự. Quả nhiên, Diệp Gia Thành nghe đến nơi này, hai mắt tỏa sáng lên. Ta xem nói dối người sao? Diệp Thần tiếp tục nói, đến thời điểm ngươi làm tốt sau, liền bắt được ta Diệp Gia biệt thự. Vẫn là Diệp Thần, ngươi đủ bạn học. Diệp Gia Thành chính mình rõ ràng, tán bán lời nói, không nhất định có thể toàn bộ bán xong, còn không bằng một lần toàn bộ bán cho Diệp Thần, còn có thể kiếm lấy ra công phí. Như vậy hạ xuống, còn có thể lợi nhuận nhỏ gấp đôi. Ta tin tưởng ngươi, cái nào bạn học không bạn học. Diệp Gia Thành là người thông minh, tự nhiên biết Diệp Thần ý tứ, liền vội vàng gật đầu nói rằng, ngươi cứ yên tâm đi, tụ phúc lâu nhưng là nơi này bằng hiệu. Như vậy cũng tốt. Diệp Thần, nói cho ngươi điểm chuyện riêng. Diệp Gia Thành lộ làm ra một bộ cân nhắc vẻ mặt, cười nói, cái kia Tiêu Mạch Nhiễm có cùng ngươi liên hệ sao? Làm sao? Diệp Thần hỏi ngược lại. Ngươi còn không biết, nàng đối với ngươi có thể si tình. Diệp Thần đến rồi lòng hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, làm sao nói như vậy? Ngươi không biết đi, mỗi lần bạn học tụ hội, nàng đều nói không đi, thường thường vào lúc này, ta liền nói, ngươi cũng sẽ đến, sau đó, ngươi đoán làm sao? Làm sao? Nàng đến so với ai khác đều sớm. Ngươi nói, Tiêu Mạch Nhiễm đối với ngươi không phải si tình, đây là cái gì? Diệp Gia Thành một mặt ước ao nói rằng, Diệp Thần, thật ước ao ngươi, có cái cực phẩm mỹ nữ đối với ngươi như thế si tình, ai, ta đáng thương vẫn còn độc thân cậu một cái. Diệp Thần rơi vào trầm tư. Không nghĩ tới, Tiêu Mạch Nhiễm sau lưng còn chịu như thế khổ a. Diệp Gia Thành tiếp tục cảm khái, nói thế nào, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a, mẹ ta làm sao liền đem ta sinh xoáy một điểm a. Đều do cha, gen quá chênh lệch. Diệp Gia Thành, chết đi đâu rồi? Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, Diệp Gia Thành cả người run lập cập, liền vội vàng đứng lên nói, Diệp Thần, không hàn huyên với ngươi, ta cha gọi ta, bận bịu đi tới. Được, ngươi đi đi. Việc của ta đừng quên. Biết rồi. Ba, ta nhận cái đại đơn. Diệp Thần từ tụ phúc lâu đi ra, mở ra làm bùa gọi y nhi chạy ở trên đường phố. Mạch Nhiễm, mấy năm qua ngươi được quan ước. Ta có lỗi với ngươi. Ngươi đối với ta làm nhiều chuyện như vậy, ta lại không một chút nào chi tình. Ta quá không tính nam nhân. Nhớ tới Tiêu Mạch Nhiễm một thân một mình sinh hoạt, đối mặt nhiều chuyện như vậy, Diệp Thần nội tâm rất là tự trách. Ta có nên hay không đi tìm nàng đây? Nếu như hệ thống có thể xử lý những quan hệ này, cái kia được thật tốt ta. Chỉ có điều, loại ý nghĩ này cũng chính là chợt lóe lên. Cũng không biết đi rồi bao lâu, đi rồi bao xa. Diệp Thần vương ngẩng đầu, đúng dịp thấy một cái cô đơn bóng lưng. Tiêu Mạch Nhiễm, hắn hơi kinh ngạc, lẽ nào thật sự là trên ông trời đã định để chúng ta nối lại tiền duyên? Liên như vậy cũng có thể gặp lại. Diệp Thần không có tiến lên quấy rối, liền như vậy yên lặng theo ở phía sau. Nhìn cô đơn bóng lưng, nhìn Tiêu Mạch Nhiễm một thân một mình ở ven đường tản bộ, nội tâm của hắn không thể giải thích được dâng lên thương cảm. Chỉ thấy Tiêu Mạch Nhiễm đi tới, thỉnh thoảng xoa xoa nước mắt, tựa hồ đang nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Loại này cảm giác thật giống như nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiễm vô số buổi tối độc nhất mặt người đối với chuyện gì như thế. Cô độc, bất đắc dĩ. Tiêu Mạch Nhiễm đi mệt, an vị ở mặt trước tròi nghỉ mắt trên, nhìn bờ sông nước chảy, từ bóng lưng nhìn lại, thật giống như một cái vì là thích ngày hàng người. Rất có xúc cảm. Diệp Thần thật xa liền đem xe ngừng lại, liền như vậy lặng lặng theo ở phía sau, nhìn nàng, cũng không phải dậy. Không biết quá bao lâu, Tiêu Mạch Nhiễm bỗng nhiên vừa quay đầu lại, vừa vặn cùng Diệp Thần đến cái bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thần, mau mau nháy mắt, làm cho khỏe mắt hạt nước mắt mất đi, Tiêu Mạch Nhiễm mới lộ ra nụ cười, đúng là ngươi à, Diệp Thần. Hừm, là ta. Diệp Thần không nói hai lời trực tiếp vùng ôm tới. Thực, ngươi không cần như vậy, ta. Tiêu Mạch Nhiễm lộ ra hàm răng trắng nõn, cười đến, ta rất khỏe a. Cười đến rất kiên cường, rất đông cứng, là người phòng trừng đều có thể nhìn ra, tất cả những thứ này đều là trang. Ta. Diệp Thần nói đến 13, nhưng là một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thật chặt ôm ấp Tiêu Mạch Nhiễm. Liên như vậy, hai người không biết ôm ấp bao lâu. Tiêu Mạch Nhiễm mở miệng nói, thật hy vọng thời gian vào đúng lúc này đình chỉ. Mạch Nhiễm, ta đáp ứng ngươi,
sau đó mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Lúc này giờ khắc này, hắn chỉ muốn cùng với Tiêu Mạch Nhiễm, lại cũng không tách ra. Bất kể hắn là cái gì đạo đức, đi cái quái gì vậy lương tâm. Tháng năm tĩnh lặng. Đi, ta mang ngươi đi một nơi. Diệp Thần lôi kéo Tiêu Mạch Nhiễm, lại lần nữa ngồi lên rồi làm bùa vừa in y, ầm 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 âm thanh lại vang lên, biến mất ở con đường chỗ ngặt. Nửa giờ sau, Diệp Thần cùng Tiêu Mạch Nhiễm xuất hiện An Sơn khu du lịch trên đỉnh ngọn núi. Vừa xuống xe, hắn liền cho mẹ gọi điện thoại. Mẹ, ta đụng tới cái bạn học, buổi trưa ta liền không thể về ăn cơm được. Này, nhi tử. Mặc cho Trương Thúy Phương kêu gọi, Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Mạch Nhiễm thấy thế, cũng lấy điện thoại ra cho mẹ gọi điện thoại, nói đúng buổi trưa không trở lại. Hai người làm như thế, chính là khoảng thời gian này, không hy vọng có người quấy rối bọn họ. Diệp Thần lôi kéo Tiêu Mạch Nhiễm hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. An Sơn khu du lịch. Nói là khu du lịch, thực chính là cái hoang phế khu du lịch. Vì lẽ đó, nơi này cũng không có cái gì du khách. Xem Diệp Thần loại này chuyên môn đến ngắm phong cảnh, vẫn là đã ít lại càng ít. Bởi vì xe không thể đi, chỉ có thể đứng ở lưng chừng núi trên, vì lẽ đó, còn muốn đi một đoạn đường. Hắn lôi kéo Tiêu Mạch Nhiễm khảm nhấp nhô khả đi đến núi đỉnh. Gió to thổi, phóng tầm mắt nhìn, có loại mênh mông vô bờ cảm giác. Biển trúc đón gió thổi phật, xa xa thạch đầu sơn sừng sững ở trong tầng mây, có chút giống tiên cảnh. Bầu trời trong trẻo, từng đóa mây trắng từ trước mắt thổi qua, nhìn tốt như vậy mỹ cảnh, tâm linh người ta trong nháy mắt bị gột rửa. Đây là ta đáp ứng ngươi mà không thực hiện, ngày hôm nay, ta mang ngươi đến rồi. Nhìn tốt đẹp như thế cảnh sắc, Diệp Thần thâm tình chân thành quay về Tiêu Mạch Nhiễm nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn nhớ. Nói xong, Tiêu Mạch Nhiễm ngượng ngùng dựa vào ở Diệp Thần trong lòng ngực. Chương 148, cặn bã nam hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lúc đọc sách, Diệp Thần liền đã từng nói, muốn dẫn Tiêu Mạch Nhiễm đi An Sơn chơi. Chỉ có điều, lúc đó, hắn liền cái xe gắn máy đều không có, việc này liền vẫn không đi thành, kéo trong lòng. Nhưng biến thành Tiêu Mạch Nhiễm trong lòng một đạo trụ cột tinh thần. Vì lẽ đó, nàng cũng không có việc gì đều sẽ tới nơi này đi dạo, ngắm nhìn phong cảnh. Chính là hy vọng có một ngày, có thể cùng Diệp Thần đồng thời tới xem một chút An Sơn này mỹ lệ phong cảnh. Không nghĩ tới, ngày hôm nay thật sự được toàn nguyện. Xem ra, ông trời thật sự sẽ không phụ lòng có tình nhân. Cảm tạ ngươi, ông trời. Tiêu Mạch Nhiễm nói thầm trong lòng. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ, liền hy vọng có thể cùng Diệp Thần thật chặt ôm cùng nhau, cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không hỏi. Là ngươi tỉnh lại ta đối với trí nhớ của ngươi, Mạch Nhiễm, ta yêu ngươi. Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói ra những câu nói này, cũng là trong lòng hắn nói, ta cũng yêu ngươi. Hai người lại lần nữa hôn ở cùng nhau, làm từng mảnh lá rụng bay xuống. Bắt đầu mùa đông trên trời đã là đầy trời sắc thu, gió mát từ từ lặng yên lẻ vào, rào lòng người nuồn ngang, tràn trọc trở mình. Cành khô tàn diệp mang theo cuối cùng của tường, ngạo nghễ mà đứng, hốt như một đêm gió lạnh đến, thế gian tất cả đều là bao phủ trong làn áo bạc. Người trong ngộng hồn nhiên không cảm thấy, vào đông, tháng ngày quá đặc biệt nhanh, cây khô gặp mùa xuân là duy nhất chờ mong. Ở rét lạnh thời khắc, ấm áp đặc biệt rõ ràng. Từng đóa hoa mai ở trong mùa đông khắc nghiệt nở rộ, trở thành trắng bạc bên trong thế giới duy nhất một vệt mỹ lệ màu sắc. Gió lạnh gào thét, thổi cây khô kéo kẹt vang rền. Hoa mai chập chờn, cánh hoa từng mảnh bay xuống. Tại đây trong trời đông giá rét, mỹ làm lòng người say, nhưng không người nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mạch Nhiễm thu dọn quần áo một chút, ngoài miệng lộ ra nụ cười. Đối với mới vừa việc làm, Tiêu Mạch Nhiễm không hối hận, cho một cái đợi 8 năm người, có cái gì tốt hối hận? Ngươi có thể đi sao? Diệp Thần quan tâm hỏi. Nên có thể. Tiêu Mạch Nhiễm thử nghiệm đứng dậy, vẫn có chút đau. Nếu không, chúng ta tại đây nghỉ ngơi một hồi đi. Hừ, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi đó. Hai người lại lần nữa rúc vào với nhau, lặng lặng nhìn về phía trước phong cảnh, ai cũng không nói lời nào. Thời gian một giây trôi qua. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê sau khi về đến nhà, rõ ràng cảm giác được bầu không khí rất không giống nhau. Lẽ nào chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy mẹ một mặt nghiêm túc nhìn nàng. Nhược Hy, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Vương Phấn nói. Mẹ, đây là làm gì đây, ngươi không sao chứ? Lâm Nhược Khê đi tới bên cạnh nàng, dùng tay sờ sờ trán của hắn nói rằng. Chỉ thấy Vương Phấn đẩy ra tay của nàng, nói rằng, ngươi trả lời ta là tốt rồi. Lâm Nhược Khê cũng là ngẩn người một chút, nhìn mẹ biểu hiện, xem ra sự tình có chút nghiêm trọng, nàng cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, trở nên nghiêm túc, nói đi, chuyện gì? Ngươi cùng Diệp Thần ngày hôm qua ở trên xe có phải là cái này? Mẹ, ngươi nói cái gì? Lâm Nhược Khê kinh ngạc. Mẹ làm sao hỏi chính hắn một cái vấn đề? Nàng điên rồi sao? Vậy ngươi còn có phải là? Vương Phân thật không tiện nói ra, nhìn con gái vẻ mặt. Nếu như con gái của chính mình nói dối, cái kia nàng một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Không phải. Nếu lao mụ tử đều nói đến đây cái mức, cũng là không có gì hay ẩn giấu. Ngươi. Vương Phân che ngực, ngươi đã lâu đều không ngươi đi ra. Mẹ, ta không phải là trẻ con, chuyện của chính ta tự mình biết. Lâm Nhược Khê ở một bên giải thích. Cái kia người đàn ông này có phải là Diệp Thần? Lâm Nhược Khê không nói gì, gật gật đầu. Vậy các ngươi là chân tâm yêu nhau sao? Vâng, mặc kệ hắn thế nào, ta đều yêu thích. Cái kia, ta cùng hắn Thúy Phương A Di cho các ngươi làm mới thời điểm, các ngươi còn. Khi đó, chúng ta còn không hiểu rõ mà, hiện tại. Tốt lắm, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Diệp Thần, hỏi một chút hắn là có ý gì. Vương Phân cầm điện thoại di động lên, bấm Diệp Thần điện thoại, ta khuê nữ cũng không thể ngủ một giấc liền xong việc. Mẹ, ngươi nói chuyện không muốn làm sợ Diệp Thần. Lâm Nhược Khê nhìn thấy mẹ như vậy, vẫn đúng là sợ nàng sẽ nói ra cái gì quá khích lời nói đến. Cái kia đến thời điểm quan hệ này liền xử lý không tốt. Được rồi, ngươi còn không gả đi liền bắt đầu đứng ở Diệp Thần bên kia. Xin chào, ngươi gọi điện thoại tạm thời không cách nào chuyển được, xin gọi lại sau. Bên tai chuyển tới một âm thanh. Vương Phân hỏi, xảy ra chuyện gì, theo ta chơi mất tích à?
Lâm Nhược Khê có chút không tin tưởng, nắm ra điện thoại của chính mình, một bên cho Diệp Thần gọi điện thoại, vừa nói, có thể hay không ngươi chính là xa lạ điện thoại, hắn không tiếp à?
Xem ta, điện thoại của ta, hắn không dám không tiếp.
Lâm Nhược Khê nhìn một chút điện thoại di động, nói, điện lời đã rút ra đi tới, làm sao sẽ không âm thanh?
Không một hồi, điện thoại truyền tới một âm thanh.
Xin chào, ngươi gọi điện thoại tạm thời không cách nào chuyển được, xin gọi lại sau.
Diệp Thần, này còn thật cùng ta chơi mất tích à?
Nàng có chút lúng túng, lại lần nữa gọi một lần, vẫn là không cách nào chuyển được.
Vương Vân thấy thế, nói rằng, được rồi, ngươi đừng đánh, ta cho hắn mẹ gọi điện thoại.
Rất nhanh, Trương Thúy Phương điện thoại chuyển được.
Này, Diệp Thần có ở nhà không?
Không có chuyện gì, ngươi liền nói cho ta, hắn có ở nhà không?
Không ở.
Được, ta biết rồi, chúng ta sự tình lưu lại lại nói.
Vương Vân cúp điện thoại, nói rằng, Thúy Phương nói hắn cùng bạn học tụ hội đi tới.
Lâm Nhược Khê có chút không tin tưởng, tụ hội cũng sẽ không không có tín hiệu a.
Xem ngươi trở về ta làm sao trừng trị ngươi.
Diệp ra bên trong biệt thự.
Trương Thúy Phương bị Vương Vân cú điện thoại này làm không thể giải thích được, hắn quay về bên cạnh Diệp phụ nói rằng:
"Hai tử cha hắn, ngươi nói nàng Vương Á Di có phải là hỏi ra cái gì?"
Diệp phụ tiếp tục đánh khói nước, không hề trả lời.
Trương Thúy Phương tiếp tục nói: "Muốn không phải hỏi ra cái gì, nàng làm sao sẽ như thế hoang mang hoảng loạn tìm A Thần? Chẳng lẽ, A Thần tiểu tử này vẫn đúng là để người ta hoa cúc đại khuê nữ cho cái này?"
Diệp phụ thả xuống khói nước đấu, không một chút nào hoang mang nói rằng: "Ngươi tại đây nói nhỏ, còn không bằng gọi điện thoại hỏi một chút A Thần."
"Đúng vậy, ta làm sao quĩnh lên nên cái gì đều quên."
Trương Thúy Phương vội vã lấy điện thoại di động ra cho Diệp Thần gọi điện thoại.
"Xin lỗi, ngươi gọi điện thoại không cách nào chuyển được, xin gọi lại sau."
"Trương Thúy Phương, xảy ra chuyện gì?"
"Diệp Thần tiểu tử này, làm cái gì?"
"Ai nha."
Chỉ thấy Trương Thúy Phương đột nhiên vỗ một cái bắt đùi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên trừng lớn.
Nàng lôi kéo Diệp phụ tay nói rằng, "Ngươi nói, A Thần đứa nhỏ này có thể hay không bị người bắt cóc?"
"Hắn nói thế nào, hiện tại cũng là thôn chúng ta thủ phủ a.
Ngươi nói hắn nếu như bị người bắt cóc, vậy cũng làm sao bây giờ a?
Ta nhưng là này một đứa con trai a."
Càng nói càng khủng bố. Trương Thúy Phương càng nghĩ càng sợ sệt, thật giống như đúng là nàng nói như vậy.
Hắn nếu như bị người bắt cóc, tốt xấu cũng cho đến điện thoại mà, hiện tại điện thoại cũng không có, ngươi nói.
Diệp phụ nói, bị cả ngày đến muộn thần hề hề, không phải là điện thoại di động không tín hiệu mà, bị nói thành khủng bố tập kích như thế.
Ta đều gọi ngươi không nên nhìn nhiều như vậy càng kịch lạc, ngươi lại không nghe, con trai của ngươi lưu lại sẽ trở lại.
Trương Thúy Phương bị Diệp phụ nói liên tục hai câu, tâm tình mới tốt một chút.
Ta này không phải lo lắng con trai của ngươi mà, nào giống ngươi, cả ngày ôm cái tẩu liền chuyện gì mà kệ.
Ta làm sao liền chuyện gì mà kệ?
Ngươi nói.
Chẳng muốn cùng ngươi náo, ta muốn cho nhi tử gọi điện thoại.
Nói ngươi mới gọi điện thoại, không nói, liền biết cầm cái tẩu đánh.
Hai người lại bắt đầu cãi nhau hàng ngày.
Lúc này, Diệp Thần cũng không biết, điện thoại của chính mình bởi vì ở trên đỉnh ngọn núi không có tín hiệu, suýt chút nữa nháo thành thế chiến. Vẫn như cũ ôm Tiêu Mạch Nhiễm ở trên đỉnh núi hóng gió một chút, nói chuyện yêu đương, rất là thích ý.
Nếu không, chúng ta đi xuống đi.
Diệp Thần nhìn một chút điện thoại di động, đã hơn 3 giờ.
Không muốn, ta còn muốn nhiều ôm ngươi một hồi.
Tiêu Mạch Nhiễm không nỡ lòng bỏ buông tay, nếu như có thể, nàng nguyện ý cùng Diệp Thần tại đây trên đỉnh núi quá không tranh với đời tháng ngày.
Làm sao, ngươi còn muốn lại tới một lần nữa?
Diệp Thần thấy thế, không khỏi trêu chọc một hồi.
Chán ghét.
Tiêu Mạch Nhiễm ngạo kiểu một tiếng.
Cần ta có ngươi xuống sao?
Ngươi nói xem.
Được rồi, ai kêu ta mới vừa như vậy không khách khí đây.
Diệp Thần túi người xuống, nói, ta heo con, lên đây đi.
Lúc này mới gần như, chuẩn bị kỹ càng lạc, ta cái này tiểu lợn béo tới rồi.
Ai u, không thấy được a, ngươi còn thật nặng, nên có cái 120 cân đi.
Ngươi mới 120 đây.
Nói, Tiêu Mạch Nhiễm vô một cái Diệp Thần tợ tợ, nói rằng, giá 4.
Làm sao?
Coi ta là mã đây.
Liên như vậy, hai người ở đả đả nháo nháo Trung Hạ Sơn đi tới.
Sau mười mấy phút, Diệp Thần cóng lấy Tiêu Mạch Nhiễm vừa mới đến làm bùa hứa ý nghỉ bên cạnh xe.
Mạch Nhiễm, ngươi mới vừa vận động quá kịch liệt, ngươi liền không nên lộn xộn, ta trước tiên đưa ngươi trở lại.
Diệp Thần nhẹ nhàng thả xuống Tiêu Mạch Nhiễm nói.
Hừm, đầu heo, ngươi có hay không rất mệt?
Ta heo con, ta không một chút nào mệt.
Keng, keng.
Lúc này, Diệp Thần điện thoại vang lên đến rồi.
Này, cha, làm sao?
Vương A Di, tìm ta.
Được, ta biết rồi, ta đang lái xe, đợi lát nữa ta liền cho nàng về điện thoại.
Được rồi, liền như vậy.
Cúp điện thoại, Diệp Thần khởi động làm bùa vừa in y, hướng về Tiêu Mạch Nhiễm nhà chạy tới.
Tiêu gia câu.
Tiêu Mạch Nhiễm nhà.
Tiêu Mẫu chính đang cửa nhà rửa rau, hàng xóm bác gái trong lúc rảnh rỗi, đi tới cùng nàng tán gẫu.
Ta nói, Tiêu Mẫu, nhà ngươi con gái cũng đến đàm hôn luận gả tuổi, ngươi làm sao không một chút nào sốt ruột à?
Bác gái nói.
Hoàng đại mụ, làm sao nghe khẩu khí của ngươi, muốn giao cho nữ nhi của ta làm mai mối sao?
Tiêu Mẫu nói.
Khoan hay nói, làng bên cạnh thật là có một cái, công ty lớn tổng giám đốc, lương một năm hơn 1 triệu, ở trong thành thị mua nhà.
Chân chính cao phú soái, có xe có nhà, người lại lớn lên đẹp trai, điều kiện rất tốt.
Cùng Mạch Nhiễm rất là sướng, trai tài gái sắc.
Hoàng đại mụ bắt đầu ca ngợi Tiêu Mạch Nhiễm, hướng về con gái ngươi muốn vóc người có thân hình, muốn hình dạng có hình dạng, nhất định phải tìm cái điều kiện tốt điểm.
Ta đã nói với ngươi cái này liền không sai.
Tiêu Mẫu cười cười không nói lời nào.
Hoàng đại mụ tiếp tục hỏi, đúng rồi, Tiêu Mẫu, Mạch Nhiễm đây, làm sao không thấy nàng người?
Vừa lúc đó,
một chiếc siêu xe vững vàng đứng ở tiêu cửa nhà.
Tiêu Mẫu ngẩng đầu nhìn lên, cười cận, quay về Hoàng đại mụ nói rằng, con gái của ta trở về.
Hoàng đại mụ thấy thế, trên mặt nhất thời giấy lên vẻ lúng túng.
Chương 149, bị mẹ truy hỏi.
Cái gì?
Con gái ngươi ngồi siêu xe trở về?
Hoàng đại mụ thán phục nói rằng,
đây là bạn trai hắn xe, ngươi nói hắn cùng ngươi nói giới thiệu cái cao phú xoáy so với ai tốt một chút. Tiêu Mậu run lên trên tay nước, cười tiến lên liên tiếp, không có lại để ý tới kinh ngạc Hoàng đại mụ. Đây chính là Tiêu Mạch Nhiễm đợi 8 năm người, cũng quá giàu có đi. Chẳng trách Mạch Nhiễm oai nhi này gặp chờ 8 năm. Đáng giá. Ngươi chậm một chút. Diệp Thần muốn đỡ Tiêu Mạch Nhiễm xuống xe, bị người sau đẩy ra. Nàng nói rằng, ta lại không phải pha lê làm, sợ cái gì? Ngươi là nước làm mà. Diệp Thần trêu ghẹo nói, đừng vậy mà nha. Nhìn Tiêu Mạch Nhiễm đi lên đường đến có chút đi lại dã rời dáng vẻ, quan tâm hỏi, mẹ, làm sao đi ra? Đi chưa được mấy bước, Tiêu Mạch Nhiễm liền nhìn thấy Tiêu Mẫu cười nên lại đây, nàng liền vội vàng giới thiệu, mẹ, đến, giới thiệu cho ngươi, hắn chính là Diệp Thần. Tiêu Mẫu rất rõ ràng nhìn thấy nữ nhi mình bước đi không giống nhau, căn cứ vào Diệp Thần tại đây, thật không tiện hỏi. Nàng xoay mặt hỏi, hả, đây chính là Diệp Thần a, là một nhân tài, giống phượng trong loài người a. Ta đã sớm nói, hắn ngày sau khẳng định là quốc gia trụ cột, xã hội xương sống lưng. Mẹ. Tiêu Mạch Nhiễm thấy mẹ nói có chút quá, vội vã đánh gay nói rằng. Một bên Diệp Thần cười ha ha không nói lời nào. Nhớ năm đó, Tiêu Mẫu là thấy thế nào không nổi hắn. Diệp Thần hiện tại còn rõ rõ ràng ràng nhớ tới đây. Khi đó liền cửa nhà cũng không cho tiến vào, nếu không là hiện tại mở ra xe thể thao trở về, phòng trừng cũng là năm đó hạ chẳng. Đây chính là người a. Cái kia Diệp Thần, đi vào ngồi một chút đi, nếu không, đêm nay ngay ở này ăn cơm tối. Tiêu Mẫu xin mời nói. Diệp Thần, cái kia ba mẫu, ăn cơm thì thôi, ta còn phải chạy trở về xử lý sự tình đây. Nay không phải đều nghỉ Tết đến mà, còn có cái gì tốt bận điệu. Mẹ, người ta Diệp Thần ngày mai nhà mới tiến vào trụ. Tiêu Mạch Nhiễm ở một bên hỗ trợ nói chuyện nói. A, ngày mai Diệp gia biệt thự tiến vào trụ liền coi như các ngươi nhà a. Tiêu Mẫu một mặt kinh ngạc. Dù sao, toàn bộ Diệp gia thôn lại không phải Diệp Thần một nhà họ Diệp. Diệp Thần cười cười, không hề có một chút nào muốn khoe khoang ý tứ, nói rằng, đúng đấy, bá mẫu, ngày mai sớm một chút đi qua. Thúy Vương đã sớm gọi ta, ngày mai nhất định sớm một chút đi. Tốt lắm, chúng ta ngày mai gặp lại. Diệp Thần quay về Tiêu Mạch Nhiễm nói rằng, Mạch Nhiễm, ngày mai gặp. Được, ngày mai gặp. Tiêu Mạch Nhiễm phất tay một cái nói, Diệp Thần, lái xe cẩn thận một chút. Biết rồi. Nhìn theo Diệp Thần rời đi. Hai mẹ con trở lại trong phòng. Tiêu Mẫu cũng không nhịn được nữa, hỏi, Mạch Nhiễm, ngươi chân không có sao chứ? Ta chân. Không có chuyện gì a? Tiêu Mạch Nhiễm còn không biết mẹ chỉ cái gì. Không có chuyện gì, vậy sao ngươi đi lên đường đến như là vì đến chân như thế? Ta. Tiêu Mạch Nhiễm ấp úng nói không ra lời. Ngươi có phải là cho? Tiêu Mẫu mang theo trầm trọng giọng điệu nói rằng. Tiêu Mạch Nhiễm gật gật đầu. Ngươi mình lựa chọn con đường, hảo hảo quý trọng đi. Tiêu Mẫu vô vô Tiêu Mạch Nhiễm bay, sau đó đi tới nhà bếp. Diệp Thần từ Tiêu ra sau khi ra ngoài, vừa lên xe, liền cho Lâm Nhược Khê gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được. Này, Nhược Hy mới vừa gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Lâm Nhược Khê nhìn thấy điện báo biểu hiện là Diệp Thần, suýt chút nữa thất thanh hét lớn ra, Diệp Thần, ngươi làm gì thế đi tới, gọi điện thoại cho người cũng không tiếp. Nhược Hy, làm sao? Mới vừa cùng bạn học cùng đi bò An Sơn, khả năng trên núi không tín hiệu. Diệp Thần giải thích. Cái kia. Lâm Nhược Khê vừa muốn nói gì, điện thoại liền bị Vương Phân đoạt lấy đi tới. Diệp Thần, ngươi hiện tại ở nơi nào? Làm sao, Vương A Di, ta đang lái xe đây. Diệp Thần cảm giác thấy hơi không thể giải thích được. Lẽ nào ta mới vừa cùng Tiêu Mạch Nhiễm ở trên núi việc làm, nàng biết rồi. Theo đạo lý không nên a. Vậy ngươi bây giờ lập tức tới nhà của ta, ta có việc tìm ngươi. Hiện tại sao? Diệp Thần giải thích nói rằng, cái kia bám mẫu, có thể tối nay sao? Hiện tại có chút bận điệu, ta tối đi tìm ngươi, có thể không? Vương Phân cũng là cái người thông tình đạt lý. Tốt lắm, 7 giờ tối nay. Được. Cái kia. Diệp Thần còn muốn nói điều gì, điện thoại nhưng chuyển đến bận điệu âm. Vương A Di đây là làm sao, ăn hỏa rồi sao? Diệp Thần lẩm bẩm một câu, sau đó khởi động làm bùa ỉ nhi hướng về Diệp gia biệt thự chạy tới. Lúc này, Diệp gia cửa biệt thự đã kéo vài bạn, dựng lên lâm thời cái bếp. Ghế, bàn, chén dĩa, chiếc đũa chờ ngày mai cần dùng đến tất cả mọi thứ, cũng đã toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ. Lâm thời kệ bếp trên, mấy cái đầu bếp đang bề bộn sống sót. Bọn họ đang chuẩn bị tối hôm nay bữa tối. Cái này tập tục ở Diệp gia thôn xưng là vào trụ. Mỗi cái địa phương tập tục đều giống nhau. Mà Tây Thành Diệp gia thôn địa phương, vào trụ cái này tập tục rất phổ biến, mặc kệ là làm bạch rượu đỏ tịch. Rất nhiều lúc, việc vui, tỉ như kết hôn, quê nhà tập tục đều là mang lên 3 ngày 3 đêm. Cũng chính là liên tục can 3 ngày. Đương nhiên, có vào chủ thì có gia chủ, người sau ngược lại. Lúc này, Diệp gia biệt thự đã tụ tập không ít người, những thứ này đều là Diệp gia thân thích. Làm Diệp Thần mở ra làm bùa hựa ini xuất hiện ở cửa nhà thời điểm, rất nhiều thân thích lập tức vây quanh. Hoa, đây chính là Diệp Thần mua xe mới. Thật đẹp trai nha. Lần thứ nhất thấy như vậy xe này quý sao? Nghe nói, 150 triệu đây. Cái gì? Xe này muốn 150 triệu. Này Diệp Thần cũng quá có tiền đi. Ngươi này không phải phí lời sao? Không có tiền gặp kiến lớn như vậy một tòa biệt thự sao? Diệp Thần đứa nhỏ này, đây là giàu to a. Diệp Thần đến rồi. Đi, qua xem một chút. Chúng thân thích nhìn thấy Diệp Thần sau khi xuống xe, dồn dập dâng lên đi. Diệp Thần, ta là Tam Thúc công con lớn nhất gọi. Diệp Thần a, ta là ngươi biểu thúc. Diệp Thần, còn nhớ ta sao? Khi còn bé chúng ta thường thường cùng nhau chơi đùa. Diệp Thần, ta là ngươi di con gái. Diệp Thần, ta là. Diệp Thần vừa xuống xe, trong nháy mắt bị thân thích vây lại đến mức nước chảy không lọt, muốn đi đều đi không được. Mỗi một người đều đi tới giới thiệu chính mình, sợ sệt Diệp Thần gặp đem bọn họ quên như thế. Diệp Thần hung hăng cho bọn họ chào hỏi, mới nhường ra một con đường. Lao ra đoàn người, hắn mới có thể lấy hơi. Ai nha, không xong rồi, mặt đều cười cứng. Diệp Thần vỗ ngực, thầm nói.
nhưng là hắn trước kia làm bùa vừa ý nhỉ, nhưng thành niên nhẹ người tiêu điểm, từng cái vây quanh nó ở nơi đó bình phẩm từ đầu đến chân. Tuổi trẻ nữ hài nhưng là bãi bỏ sở chụp ảnh, từng cái bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Diệp Thần cũng lười quản, trực tiếp đi tới nhà bếp, nói cho đầu bếp cả muối, tôm hùm, lợn sữa này mấy món ăn không cần bọn họ làm. Các đầu bếp vừa nghe rất không vui, chỉ có điều, Diệp Thần nói, tiền lương sẽ không thiếu cho bọn họ tâm tình mới tốt một chút. Xử lý xong sự tình sau, Diệp Thần đang chuẩn bị trở về phòng đi, lúc này, Trương Thúy Phương đem hắn kéo đến một bên hỏi: "A Thần, ngươi có phải là đắc tội Vương A Di?" Diệp Thần bị hỏi một mặt choáng váng. "Cái gì? Không có a. Không có." Nàng sao rất giống là ăn hỏa dược như thế. Trương Thúy Phương tựa hồ nghĩ tới điều gì, dựa vào đến Diệp Thần lỗ hai bên, hỏi: "Nhi tử, ngươi có phải là để người ta con gái cho 20?" Diệp Thần trong nháy mắt mặt sầm lại, nhìn chằm chằm mẹ nói: "Mẹ, ngươi nói như thế nào, cái gì gọi là 20? Ta được kêu là chịu trách nhiệm." "Vậy ý của ngươi chính là có rồi?" "Mẹ, việc này ngươi chớ xê vào, ta đến xử lý, ngươi vẫn là chào hỏi khách khứa đi." Diệp Thần nói một câu, sau đó liền lên gian phòng đi tới. Nếu như không trở về phòng, phòng chừng lại đến bị vây lên chia sẻ kiếm tiền phương thức. Vì lẽ đó, không thể ở lâu. Một sau khi trở lại phòng, Diệp Thần liền cho Lâm Nhược Khê gửi tin tức. "Nhược Hi, mẹ ngươi có phải là phát hiện hai chúng ta cái này?" Đợi một hồi, Lâm Nhược Khê không có tin đáp lại tức, hắn lại phát ra mấy cái. "Nhược Hi, mẹ ngươi bây giờ đối với ta là thái độ gì a?" "Nhược Hi, ngươi đến làm ta cơ sở ngầm a, ta nhất định phải làm được biết người biết ta trăm trận trăm thắng." "Nhược Hi, ngươi nói một câu, ngươi không đáp lời, ta đêm nay làm sao đi gặp ngươi mụ mụ a?" "Nhược Hi, sẽ không luôn ham đi." Liên hệ phát ra mấy cái tin tức, Lâm Nhược Khê đều không có về, Diệp Thần tâm nhất thời có chút hoảng rồi. Chương 150, chúng ta đơn độc tâm sự. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê từ phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy mẫu thân cầm điện thoại di động của chính mình chính xem Meli, cảm giác có loại là lạ. "Mẹ, ngươi làm sao nắm điện thoại di động ta a?" "Mẹ." Lâm Nhược Khê liên tục hỏi vài câu, Vương Phân không hề trả lời, ánh mắt vẫn như cũ xem điện thoại di động. "Mẹ, điện thoại di động ta có gì đáng xem?" Vương Phân nói, "Ngươi bảo bối kia cho ngươi gửi tin tức, đang chuẩn bị thương lượng với ngươi làm sao đối phó ta đây." Lâm Nhược Khê một mặt choáng váng, nắm quá điện thoại di động xem lên. "Ô hát mi gột." Lâm Nhược Khê nhất thời không nói gì. "Diệp Thần làm sao vào lúc này cho ta phát như vậy tin tức đây? Này không phải tăng cường hiểu lầm mà." "Mẹ." Lâm Nhược Khê đang chuẩn bị giải thích một chút, ai biết, điện thoại di động của nàng nghẹn chặt lại lần nữa truyền đến tin tức âm thanh. "Để điện thoại di động xuống, chúng ta đồng thời xem." Vương Phân phân phó nói, "Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, cái này Diệp Thần làm sao đối phó ta?" "Diệp Thần, ngươi người xảo quyệt tiểu tử." Lâm Nhược Khê một mặt lúng túng. Diệp Thần vận may này cũng không ai, lại bị mẹ tóm lại chính, chỉ có thể hướng về ông trời cầu khẩn, không muốn gửi qua kích lời nói. "Được rồi." Lâm Nhược Khê đáp một tiếng, sau đó đem điện thoại di động thả ở trên bàn, mở ra hội chat. "Diệp Thần, Nhược Hi, ngươi mụ mụ thích gì nói cho ta, ta thật mua cho nàng, ngươi nếu như không giúp ta, ta buổi tối cũng không dám đi gặp ngươi mụ mụ." Leng keng. Diệp Thần lại lần nữa phát tới hai cái tin tức. "Ngươi không cần nói cho ta, ngươi đứng ở mẹ ngươi bên kia, như vậy ta liền độc thân phấn khởi chiến đấu rồi." "Nhược Hi, ngươi đang bận sao? Nếu như bận điệu, vậy ta lưu lại sẽ liên lạc lại ngươi." Hai người xem xong tin tức sau, Lâm Nhược Khê một mặt ủy khuất nói, "Mẹ, ngươi xem, người ta Diệp Thần đây là muốn làm sao lấy lòng ngươi, không phải như ngươi nghĩ." Vương Phân nói thầm, lại là cơ sở ngầm, lại là biết người biết ta, còn tưởng rằng hắn muốn tấn công ý rất có thể đây. "Mẹ, ngươi một mình xem điện thoại di động ta còn không tính sổ với ngươi đây." Lâm Nhược Khê nói. "Ai kêu điện thoại di động của ngươi để ở chỗ này, len keng hưởng, ta cho rằng là ai cho ngươi gửi tin tức mà. Điện thoại di động ta rất nhiều việc riêng tư." "Được rồi, ngươi cũng không muốn tại đây được tiện nghi còn ra vẻ, đêm nay chờ Diệp Thần đến rồi, ngươi không cố gắng bằng hàn dao, xem ta như thế nào thu thập các ngươi hai cái." Vương Phân nói xong cũng trở về phòng đi tới. "Mẹ." Lâm Nhược Khê hô một tiếng, thấy nàng không có về, cũng trở về phòng của mình đi tới. Đem cửa khóa trái sau, nàng mới lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Thần gọi điện thoại. "Diệp Thần, mới vừa bị ngươi hù chết." Điện thoại một chuyển được, Lâm Nhược Khê thật giống như kể khổ như thế nói. "Mới vừa là mẹ ngươi nắm điện thoại di động đi." Diệp Thần buồn cười nói, "Cũng còn tốt, ta nhớ rằng chúng ta ám hiệu." Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê ở khi về nhà, hai người liền lập ra một loạt ám hiệu. Ám hiệu này có thể nói chính là chuyên môn đối phó Vương A Di. Nếu như ngay cả tục phát ra vượt qua ba cái tin tức không có về lời nói, cái kia liền giải thích có sự dị thường. "Còn không thấy ngại nói, cho rằng ngươi quên, suýt chút nữa bị ngươi hù chết." Lâm Nhược Khê vỗ ngực nói rằng, "Có ta ở, sợ cái gì? Ngươi còn không thấy ngại nói, đi cùng với ngươi, khiến cho thật giống lòng đất công tác người như thế." "Không có chuyện gì, quá đêm nay, ta tin tưởng gặp tốt một chút." "Tại sao vậy chứ?" "Bởi vì, đêm nay, ta muốn đem ngươi mẹ bắt." "Diệp Thần, ngươi nói cái gì, đem ta mẹ bắt? Ngươi nghĩ gì thế?" Diệp Thần ý thức được tự mình nói sai, vội vã giải thích, "Ta nói bắt là, nhường ngươi mẹ thừa nhận ta cái này con rể, ngươi nghĩ đi đâu?" "Diệp Thần, ngươi này dùng từ muốn hù chết người, chẳng trách mẹ ta nói, ngươi khiến cho cùng đánh ý rất có thể như thế." "Ha ha, mẹ ngươi thật sự nói như vậy a?" Diệp Thần xoa xoa mũi nói rằng, "Xem ra, mẹ ngươi đối với ta đánh giá còn rất cao mà. Thiếu ở nơi đó lắm lời. Nói đi, đêm nay chuẩn bị làm sao đối phó mẹ ta?" Lâm Nhược Khê nói. "Đúng rồi, mẹ ngươi đối với ta hiện tại là thái độ gì a?" Nàng nhìn dáng dấp thật giống rất tức giận. "Ta biết hắn đều là ta được, nói xong rồi, Diệp Thần, không cho phép ngươi sinh mẹ ta khí." Diệp Thần suy nghĩ một chút nói rằng, "Chớ ngu, ta nào dám a, ngày mai ta biết được làm sao nhường ngươi không khó làm." Lâm Nhược Khê sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì nàng sợ sệt kẹp ở giữa khó làm.
Vậy thì tốt, đúng rồi, ngươi chuẩn bị đưa món đồ gì cho ta mẹ?
Còn chưa nghĩ ra đây, đến thời điểm nói sau đi.
Đừng nói, hai người tay chống chân đến.
Lưu lại ngươi liền biết rồi.
Hai người tiếp tục hàn huyên một hồi, mới đem điện thoại treo, sau đó đi tới làm bùa hộ in y, mở ra cốp xe, nhìn này một cái tinh xảo hộp.
Ta hạnh phúc liền dựa vào ngươi.
Màn đêm buông xuống, Diệp ra cửa biệt thự đã nhiệt nhiệt náo náo, tiền tiền hậu hậu đã xếp đầy bàn.
Trên bàn thả các loại rượu cùng yên.
Tiểu hài tử không biết từ nơi nào đem ra khí cầu, ngươi truy ta đuổi, rất náo nhiệt.
Các đại nhân túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ trò chuyện, tăng cường một chút tình cảm, khoe khoang một hồi con trai của chính mình a, con dâu à.
Trương Thúy Phương cùng Diệp phụ vội vàng và thân bằng các hảo hữu chào hỏi, nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn.
Nhìn xa gần đến thân thích, hai lão nội tâm một trận vui mừng.
Lần này làm cái rượu, không riêng là lui tới mật thiết thân thích tới cửa, liền ngay cả những người khá là xa lánh thân thích cũng tới.
Đương nhiên, tất cả những thứ này đều quy công cho Diệp thần phát tài.
Diệp gia, quang tông rượu tổ lạc.
Diệp phụ ở trong lòng yên lặng nói thầm, dần dần, khóe mắt nổi lên một chút nước mắt.
Lão giả, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, khóc cái gì?
Trương Thúy Phương nói,
ta này không phải cảm động mà.
Hai lão liền như vậy đứng ở trong sân, vô cùng có cảm giác thành công nhìn trong viện thân thích, nội tâm dâng lên một trận lại một trận cảm khái.
Lúc này, bận rộn nhất không gì bằng nhà bếp. Bên ngoài mấy chục bàn người chờ ăn cơm, có thể nói là bận bịu khí thế ngất trời.
Có điều, bọn họ cũng không để ý mục đích chung, vẫn là đúng hạn ra món ăn, dù sao, này không phải bữa ăn chính, ra món ăn là có thể tùy tiện điểm.
Đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo đang ăn cơm, trò chuyện bên nhà, vội vàng lẫn nhau gấp món ăn, lẫn nhau chúc rượu, ăn không còn biết trời đâu đất đâu.
Đương nhiên, Diệp Thần tự nhiên thành chủ yếu đối tượng, luân phiên ra trận chúc rượu.
Cũng còn tốt, Diệp Thần tiểu lượng đủ, khả năng là có hệ thống nguyên nhân, làm sao uống đều sẽ không say.
Đúng là đem những người xưng là Diệp gia thôn tiểu tiên người, uống thần hồn điên đảo.
Cơ tối thời gian rất nhanh sẽ trôi qua.
Diệp Thần cùng mẹ Trương Thúy Phương nói rằng, mẹ, ta tìm Vương Á Di đi tới, có thể sẽ tối nay trở về.
Ngươi nếu như buồn ngủ, liền nghỉ sớm một chút.
Trương Thúy Phương quan tâm nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, hảo hảo cùng ngươi Vương Á Di nói, nàng là cái người hiểu chuyện.
Biết rồi, ta tự có chừng mực.
Sau khi nói xong, Diệp Thần lên xe, một cước chân ga, vang lên ầm 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 âm thanh.
Xèo một tiếng, lạm bùa hùa ini bay ra ngoài.
Vương nhà.
Lâm Nhược Khê ngồi ở trong sân, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút cửa, có chút mất tập trung.
Nữ nhân trực giác nói cho nàng, đêm nay có cái dự cảm không tốt.
Vì lẽ đó, trong lòng nàng rất không yên ổn.
Lúc này, lầu hai Vương Phân Chính nhìn trong sân con gái.
Rất nhanh một đạo ánh đèn sáng ngời xẹt qua ban đêm đen kịt.
Kẹt cái ba.
Diệp Thần một cái bên cạnh ngừng xe, lạm bùa hùa ini tiêu chuẩn đứng ở Vương cửa nhà.
Diệp Thần, ngươi tới rồi.
Lâm Nhược Khê vui sướng đi lên, lôi kéo hắn tay.
Ngươi mụ mụ đây.
Ở trong phòng, đi, chúng ta vào đi thôi.
Ân.
Diệp Thần trong tay nhấc một cái bao, hướng về trong phòng đi đến.
Lời nói, trong túi có tiền, đi đến chỗ nào đều không sợ.
Lúc này, Diệp Thần không một chút nào sợ, từ khi làm người có tiền, vẫn đúng là chưa từng gặp qua có tiền trả chuyện không giải quyết được.
Mẹ, Diệp Thần đến rồi.
Đi vào trong nhà, Lâm Nhược Khê cũng không nhìn thấy mụ mụ, hướng về phía lầu 2 hô một câu.
Mẹ.
Lúc này, Vương Vân mới cười từ lầu 2 đi xuống, nha, đây chính là Diệp Thần A.
Thực sự là một nhân tài A.
Vương A gì được.
Diệp Thần nhìn cười có chút lúng túng Vương Vân, cũng theo chào hỏi nói.
Đừng lo lắng A, nhanh ngồi đi.
Vương Phân Phân phó nói, cái kia Tử Hàm, mau mau đi pha trà đi, ta cùng Diệp Thần đơn độc tâm sự.
Đơn độc?
Tâm sự?
Thế nào cảm giác Thẩm đến hoảng?
Hai người nhìn nhau một cái, người sau đáp một tiếng, ồ, sau đó liền đi pha trà đi tới.
Chương 151, tối hôm nay không tiện.
Tương lai mẹ vợ cùng con rể đơn độc tâm sự,
còn đem con gái của chính mình chi đi.
Khung cảnh này nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đến Thẩm đến hoảng.
Ngay ở Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Phân mở miệng nói rằng, Diệp Thần, không cần sốt sắng, ta chính là hỏi ngươi mấy câu nói mà thôi.
Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, Vương A Di, có cái gì ngươi liền hỏi đi.
Các ngươi cái này thời điểm, đầu óc là tỉnh táo sao?
Nếu như thừa dịp Lâm Nhược Khê uống say, hoặc là uống thuốc gì, ở tình huống như vậy, phát sinh quan hệ.
Ngươi nói loại quan hệ này có thể dài lâu, cái kia đúng là quái đản rồi.
Ít nhất, sẽ không là tình yêu chân thành,
có chỉ là trách nhiệm.
Vì lẽ đó, Vương Phân cảm thấy đến việc này phải hỏi hỏi rõ ràng.
Diệp Thần,
bị tương lai mẹ vợ hỏi vấn đề như vậy, Diệp Thần nhất thời mặt sầm lại, cảm giác thấy hơi là lạ.
Diệp Thần, ngươi không cần thật không tiện, ngươi thành thật trả lời là tốt rồi.
Diệp Thần, Vương A Di, việc này ngươi tốt nhất hỏi Nhược Hy, ta cảm thấy được.
Nhưng là, ta muốn nghe ngươi nói.
Phát sinh chuyện này thời điểm, chúng ta đều rất tỉnh táo, A Di, chúng ta là chân tâm yêu nhau.
Diệp Thần nói xong, đem lễ hộp đưa lên, tiếp tục nói, A Di, lần thứ nhất gặp mặt, đây là đưa cho ngươi ngọc thạch dây chuyền, ngài xem thích không?
Vương A Di hai mắt sáng ngời, ngọc thạch dây chuyền.
Này rất đắt đi.
Vương Phân nhiều lần xem đi xem lại, chỉnh cái vẻ mặt đều đang nói, nàng rất yêu thích.
Cũng còn tốt đi, mấy triệu.
Diệp Thần hời hợt nói.
Mấy triệu?
Chẳng trách những người phổ thông ngọc thạch không đến so với, này cảm xúc, này xúc cảm, không nói.
Này ngọc thạch xuyên liên là Diệp Thần ở mua vòng ngọc thời điểm, thừa dịp Lâm Nhược Khê không chú ý thời điểm mua, chính là hy vọng có hướng một ngày có thể dùng tới.
Không nghĩ tới, vẫn đúng là cần phải.
Có thể hay không quyết định tương lai mẹ vợ liền xem ngươi.
Cái kia, này ngọc thạch dây chuyền ta trước hết nhận lấy.
Vương Phân nói.
Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng nói, này vốn là cho ngài, nhận lấy đi.
Vào lúc này, Lâm Nhược Khê rót trà ngon bưng lên.
Diệp Thần, tới uống trà, mẹ, ngươi cũng uống trà đi.
Lâm Nhược Khê mỗi người rót một chén, sau đó ngồi xuống.
Vương Phân thấy thế, nói rằng, cái kia, Nhược Hy à, đi gian phòng giúp ta đem điện thoại di động lấy xuống.
Cái kia, mẹ,
điện thoại di động ngươi để chỗ nào bên trong?
Lâm Nhược Khê con ngươi chuyển động, hỏi.
Liền đặt lên giường, ngươi tìm một hồi.
Ồ.
Lâm Nhược Khê bĩu môi, vốn éo xoa bóp, một bộ rất không tình nguyện hướng về lầu 2 đi đến. Thấy con gái đi ra, Vương Phân tiếp tục nói, cái kia Diệp Thần a, chúng ta tiếp tục.
A, tiếp tục.
Diệp Thần bối rối. Này ngọc thạch dây chuyền đều thu rồi, còn tiếp tục.
Này tương lai mẹ vợ không theo sáo lộ ra bài a.
Các ngươi chỉ ít quá một lần sao?
Vương Phân tiếp tục hỏi.
Ai nhà ta đi.
Này Vương A Di hỏi đều là vấn đề gì a?
Lẽ nào nàng liền không cảm thấy lung túng sao?
Diệp Thần, A Di hỏi ngươi nói đây.
Ừ, liền một lần.
Diệp Thần cảm giác mình mặt đều nóng lên.
Diệp Thần a Di là cái bảo thủ người, nếu sự tình cũng đã phát sinh, cái kia chuyện lúc trước ta liền không truy cứu.
Hiện tại đây, ta hy vọng nên có đính hôn trình tự cũng phải có, bà mối những người thì thôi.
Diệp Thần gật đầu nói, này tất nhiên, ta sẽ làm thỏa thỏa đáng tiếp.
Vương Phân gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, có điều ta hy vọng đang không có kết hôn trước, chuyện này liền không muốn phát sinh.
Hả? Được, nhất định sẽ không.
Diệp Thần nói,
cũng còn tốt mới vừa cùng Tiêu Mạch Nhiễm phát sinh một lần, không phải vậy thật là có điểm khó chịu.
Còn có một điều kiện, chính là ta hy vọng chúng ta ngày hôm nay nói chuyện, không nên để cho Nhược Hy biết.
Được.
Diệp Thần tuy rằng không biết nàng làm như vậy là nguyên nhân gì, vẫn là gật đầu đồng ý.
Trải qua lần này tiếp xúc, Diệp Thần đối với Vương Á Di cũng có đại thể hiểu rõ.
Tâm tư bảo thủ, tâm tư chặt chẽ, lại hiểu được khéo đưa đẩy,
có thể nói là cái khó có thể đối phó mẹ vợ.
Vì lẽ đó, Diệp Thần cảm thấy thôi, đây nhất định cái thử thách, còn là cái gì thử thách, hắn còn không nghĩ đến.
Trước lúc này, nhất định phải nghiêm cẩn một điểm.
Vương Phân lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, nói rằng, đem ngươi hẹ chặt cho ta một hồi.
Được.
Cho chuyện, làm sao chả muốn hẹ chặt.
Này có phải là có chút quá?
Có điều, hắn phát hiện một vấn đề.
Vương A Di điện thoại di động không phải tại đây sao?
Làm sao chả để Nhược Hy đi gian phòng tìm điện thoại di động?
Xem ra thực sự là cáo giả a.
Mẹ ta không tìm được điện thoại di động của ngươi.
Vào lúc này, Lâm Nhược Khê từ lầu 2 thò đầu ra hỏi, đúng dịp thấy mẫu thân nắm điện thoại di động, cả người cũng không tốt.
Mẹ ba điện thoại di động không phải ở trên tay ngươi sao, ngươi còn gọi ta đi lấy cái gì?
Vương Phân,
hả, ta quên rồi, ngươi xuống đây đi.
Lâm Nhược Khê.
Nhược Hy, xuống đây đi.
Diệp Thần cũng hướng về nàng phất tay một cái.
Lâm Nhược Khê có chút không nói gì đi xuống.
Mẹ, ngươi tại sao có thể như vậy?
Coi như ngươi không muốn để cho ta nghe được các ngươi nói chuyện, ngươi có thể nói thẳng a.
Như ngươi vậy liền vô vị đi.
Diệp Thần thấy thế, lôi kéo Lâm Nhược Khê an ủi nói rằng, Nhược Hy, đừng như vậy, mẹ ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi.
Đúng vậy, ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi.
Lâm Nhược Khê.
Vương Phân nhìn Diệp Thần bằng hữu vọng, dáng dấp kia thật giống như trứng gà bên trong trọn xương như thế.
Diệp Thần cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, này mẹ vợ cũng quá phụ trách đi.
Liên như vậy, Vương Phân chìm đắm ở Diệp Thần bằng hữu vọng bên trong, Lâm Nhược Khê có chút thở phì phò, ai cũng không để ý tới vẻ mặt.
Bầu không khí có vẻ hơi lung túng.
Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua,
cũng không biết quá bao lâu, Vương Phân rốt cục xem xong Diệp Thần bằng hữu vọng.
Vương Phân nhìn một chút điện thoại di động thời gian nói rằng, cái kia, Diệp Thần, thời gian quá muộn, nếu không, đêm nay liền ngủ ở đây đi.
Có chút buồn ngủ Diệp Thần sau khi nghe, nhất thời giật cả mình.
Ngủ ở đây?
Vương Phân, đúng vậy.
Muộn như vậy, ngươi trở lại ta có chút không yên lòng.
Này mẹ vợ cũng quá tốt rồi đi.
Lâm Nhược Khê, mẹ ngươi nói cái gì đó?
Nhà chúng ta chỉ có hai chiếc giường.
Vương Phân, các ngươi hiện tại đều loại quan hệ này, đồng thời ngủ sợ cái gì?
Chưa kịp Diệp Thần, Lâm Nhược Khê nói cái gì, Vương Phân trực tiếp đứng dậy nói rằng, được rồi, liền quyết định như thế.
Sau khi nói xong, nàng trực tiếp đi lên lầu đi ngủ đi tới.
Mẹ!
Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ hô một tiếng.
Mẹ chuyện gì thế này a, bình thường không phải như vậy a.
Lâm Nhược Khê cảm thấy đến ngày hôm nay mẹ có gì đó không đúng.
Lại là đơn độc cùng Diệp Thần tán gẫu.
Này có chút khác thường a.
Có phải là ta quá tuấn tú, đem ngươi mẹ bị dọa cho phát sợ.
Diệp Thần trêu chọc.
Diệp Thần, vào lúc này liền không muốn đùa giỡn.
Nàng đều sắp phiền chết rồi, cái nào còn có tâm sự đùa giỡn.
Đúng rồi, ngươi cùng ta mẹ nói cái gì?
Diệp Thần, không có gì, sẽ theo liền tâm sự, hỏi ta bao lớn à, ở nơi nào công tác loại hình.
Mới vừa còn nói không muốn làm cái này, hiện tại lại để cho Lâm Nhược Khê cùng mình đồng thời ngủ, này tỏ rõ chính là thử thách ta thành tín mà.
Vào lúc này cũng không thể tụt dây xích.
Vì lẽ đó, tùy tiện tìm một cái lý do.
Thật hay giả?
Lâm Nhược Khê một bộ không tin tưởng dáng vẻ, ta không tin tưởng, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi không có nói với ta lời nói thật.
Ta nói đều là thật sự.
Diệp Thần vây vây tay, một bộ bất đắc dĩ nói.
Thiếu gắt ta, bằng ta đối với mẹ hiểu rõ. Làm sao sẽ hỏi ngươi vấn đề đơn giản như vậy, không hỏi ngươi một đêm mấy lần là tốt lắm rồi.
Diệp Thần,
quả nhiên là có mâu ác sẽ có nữ a.
Đổi làm không nhận thức trước, Diệp Thần còn thật không nghĩ tới một cái khí chất nữ thần lại còn có phương diện như thế.
Xem ra, người thật sự không thể xem bề ngoài a.
Được rồi, đừng động mẹ ta hỏi cái gì, đi thôi, đi ngủ đi.
Lâm Nhược Khê tiếp tục nói,
ngươi trước tiên đi ngủ đi, ta đêm nay ngủ sofa.
Diệp Thần nói,
nha, Diệp Thần, này không phải tính cách của ngươi đi.
Lâm Nhược Khê thao túng một hồi nói rằng, đổi làm là trước, ngươi vẫn không được chó điên như thế.
Ngươi mới chó điên đây.
Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, ngày hôm nay không tiện.
Ạch ạch, ngươi còn chưa thuận tiện, ngươi lại không phải nữ, không tiện cái gì.
Lâm Nhược Khê trên dưới đánh giá Diệp Thần, sau đó lại dùng tay sờ sờ trán của hắn, một bộ tò mò hỏi.
Ngươi không bị sốt à?
Làm sao bắt đầu nói mê sảng cơ chứ?
Chương 152, toàn thế giới đều đang chờ ngươi.
Diệp Thần một mặt không nói gì, Lâm Nhược Khê làm sao chả nói mình sinh bệnh, này còn chưa là mẹ ngươi không cho ta nói thật.
Nếu không là mẹ ngươi, ta làm sao sẽ như thế thành thật tại đây trò chuyện với ngươi. đã sớm. Cái kia, đêm nay coi như xong đi. Diệp Thần tiếp tục nói. Diệp Thần, ngươi còn có phải đàn ông hay không à? Mẹ ta đều lên tiếng, ngươi còn nét mực cái gì à? Lâm Nhược Khê có chút không cao hứng. Ta có phải đàn ông hay không? Ngươi không phải đã sớm nghiệm chứng qua sao?
Ta.
Ngươi có việc gạt ta? Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Lâm Nhược Khê đánh gậy nói rằng, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói rằng. Diệp Thần không có né tránh, nói rất chân thành, Nhược Hy, tin tưởng ta, mặc kệ thế nào, ta đều là yêu thích ngươi. Nếu như vậy, vậy hãy cùng ta tới. Lâm Nhược Khê sau khi nói xong, liền hướng trong phòng đi đến, chỉ để lại Diệp Thần một người ở phòng khách. Chuyện này, có đi hay là không đây? Diệp Thần cũng thật là tiến thối lưỡng nan. Đi tới, nói không chắc, Vương A Di đang âm thầm quan sát, không đi, đối với Lâm Nhược Khê không dễ bằng dao. Diệp Thần ba Lâm Nhược Khê ở gian phòng lại hô một câu, còn không mau mau đến.
Biết rồi, ta đến rồi.
Hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt lấy màu trắng làm chủ điều cách cục, màu trắng ga trải giường, màu trắng rèm cửa sổ, màu trắng thảm, còn có màu trắng.
Cái kia, nói xong rồi, đêm nay không hề làm gì ha.
Diệp Thần vừa vào cửa liền cho thấy thái độ.
Cái kia, Diệp Thần, ngươi ngày hôm nay không có sao chứ?
Lâm Nhược Khê ha hốc mồm, này Diệp Thần ngày hôm nay đây là làm sao?
Chẳng lẽ, hắn thật sự đến thân thích?
Không đúng vậy, hắn là nam a.
Ai nha, ta này đầu óc nghĩ cái gì a?
Lâm Nhược Khê vỗ một cái đầu óc, nói rằng, Diệp Thần, bất luận làm sao, ngươi đều muốn.
Không được.
Diệp Thần mang theo buồn cười vẻ mặt nói rằng, quá đêm nay, ngươi muốn như thế nào đều được.
Ta không muốn, ta liền muốn đêm nay.
Nói, Lâm Nhược Khê chậm rãi đến gần rồi Diệp Thần.
Cùng lúc đó,
cửa phòng sau lưng, Vương Phân Lỗ hai dán vào trên cửa phòng, cẩn thận nghe bên trong xảy ra chuyện gì.
Ai nha, làm sao liền không nghe được bên trong xảy ra chuyện gì?
Theo đạo lý không nên a,
đều là trẻ tuổi nóng tính tiểu tử.
Lẽ nào, cái môn này cách âm quá tốt rồi?
Sớm biết thì không nên lắp đặt cách âm tốt như vậy cửa.
Vương Phân một bộ tâm không cam lòng, tình không muốn rời đi Lâm Nhược Khê gian phòng.
Lúc này, bên trong gian phòng gió êm sóng lặng.
Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở Diệp Thần trên gương mặt. Hắn hơi mở mắt ra, nhìn một chút điện thoại di động, vài điện thoại đều là mẹ đánh tới.
Ai nha, suýt chút nữa đã quên, ngày hôm nay nhưng là nhà mới tiến vào trụ ngày tốt.
Diệp Thần vỗ một cái trán, liền vội vàng đứng lên. Hắn như thế hơi động, đem Lâm Nhược Khê đều cho thức tỉnh.
Làm sao, như thế sốt ruột.
Lâm Nhược Khê mơ mơ màng màng nói rằng, sau đó đứng dậy, mới phát hiện mình thật giống quên chuyện gì.
Diệp Thần nhìn thấy mắt đều trực.
Lại không phải chưa từng xem.
Lâm Nhược Khê hừ lạnh một tiếng, sau đó mặc vào, đâm qua, bộ quần áo, đứng dậy đi ra ngoài.
Diệp Thần vội vã cho lão mụ tử gọi điện thoại.
Này, A Thần, ngươi ở đâu đây?
Đều chờ ngươi đấy.
Điện thoại một chuyển được, liền chuyển đến Trương Thúy Phương thanh âm rồn rập, có chút nóng nảy.
Ta ở Vương A Di nhà đây.
Được, ta này liền trở về đây.
Diệp Thần vội vã đem điện thoại treo, sau đó đem đồ vật thu thập một hồi, đẩy cửa ra, vừa vặn đụng tới Vương A Di.
Diệp Thần, đi ra ngoài a.
Đúng vậy, A Di, có chuyện gì sao?
Diệp Thần nói.
Các ngươi biết.
Nói xong, Vương Phân đi đến phòng nhìn chung quanh một lần.
Nàng đầu tiên đi xốc lên ga trải giường, nhìn một chút, thật giống không phát hiện cái gì, sau đó lại đi thùng rác nhìn một chút.
A Di, ngươi tìm cái gì a?
Diệp Thần hỏi.
Diệp Thần tự nhiên biết nàng tìm cái gì, còn chưa là những người nam nam nữ nữ dùng đồ vật.
Hắn thực sự là phục rồi cái này mẹ vợ.
Không, không tìm cái gì, ta sẽ theo liền nhìn.
Hả, cái kia không có chuyện gì, ta hãy đi về trước.
Diệp Thần liền vội vàng nói, không đi nữa, nếu như tìm tới món đồ gì, cái kia muốn đi đều đi không được.
Cái kia, Diệp Thần các ngươi gặp ha.
Vương Phân kêu một tiếng, tiếp tục tìm kiếm thùng rác, đột nhiên, nàng tựa hồ nhìn thấy gì.
Diệp Thần, đây là cái gì?
Chỉ thấy Vương Phân cầm lấy một cái màu trắng túi, thật giống cái màu trắng không khí bóng, nhìn kỹ lại không giống.
Ạch ạch.
Diệp Thần mặt sầm lại.
Không thể nào, ta tối hôm qua không hề làm gì cả.
Tại sao có thể có cái này?
Chẳng lẽ là Lâm Nhược Khê?
Cái này là?
Diệp Thần trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết giải thích thế nào.
Chẳng lẽ nói là bao cao su sao?
Câu nói này hắn vẫn đúng là không nói ra được.
Chỉ thấy Diệp Thần vừa đi vào, đầu óc một bên nhanh chóng chuyển động, hy vọng có thể tìm cái lý do hợp lý để giải thích tình cảnh này.
Ầm.
Mẹ, ta cái kia bàn chải đánh răng ngươi thả.
Lâm Nhược Khê vào vào, đúng dịp thấy lão mụ tử cầm túi, một mặt kinh ngạc.
Mẹ, ngươi cầm mì ăn liền đổ gia vị bao làm gì?
Cái gì? Đây là mì ăn liền dùng đổ gia vị bao.
Mì ăn liền đổ gia vị bao.
Diệp Thần cùng Vương Phân chăm miệng một lời nói.
Vừa nói như thế, thật là có chút tương tự, suýt chút nữa bị ngươi cái này mì ăn liền đổ gia vị bao cho hụ chết.
Còn tưởng rằng là.
Có điều, lung túng nhất chính là Vương Phân, lúc này, nàng miệng mở ra đại có thể nhét dưới một cái trứng gà.
Đúng vậy, chính là mì ăn liền đổ gia vị bao.
Mẹ, ngươi cho rằng là cái gì?
Lâm Nhược Khê tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt một đỏ.
Mẹ, ngươi cho rằng cái này là cái nào?
Mẹ, ngươi hiện tại làm sao biến thành như vậy?
Mẹ, này không phải vì bảo vệ ngươi mà.
Vương Phân lúng túng cười cợt, tiếp tục nói, ngươi nói, cái này là mì ăn liền đổ gia vị bao, tại sao chỉ có một cái đóng gói tại đây?
Đúng vậy, làm sao chỉ có một cái đóng gói?
Vấn đề này, Diệp Thần cũng rất muốn biết.
Chỉ là, hắn thật không tiện hỏi.
Đó là bởi vì, hắn đóng gói, ta đều lén lút ném, khả năng này hạ xuống.
Vậy ngươi tại sao muốn lén lút vứt?
Vương Phân hỏi tới.
Ta này không phải sợ ngươi nói ta ăn vụ mà, vì lẽ đó, ngay ở gian phòng.
Lâm Nhược Khê túi đầu nói rằng,
ngươi này đứa nhỏ ngốc, ngươi muốn ăn liền ăn mà, còn dùng ăn trộm sao?
Vương Phân không còn gì để nói.
Diệp Thần cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm.
A Di, lần này làm rõ đi.
Diệp Thần, là A Di không được, A Di hiểu lầm ngươi. Vương Phân một mặt thành khẩn xin lỗi. Diệp Thần cũng không tính toán, từ khi Lâm Nhược Khê ngày hôm qua nói, để hắn có thể cùng Nhược Hy ngủ cùng nhau. Hắn liền biết việc này không đơn giản như vậy. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay liền đến kiểm tra phòng. Cũng còn tốt, tối hôm qua nhịn xuống không hề làm gì cả, không phải vậy trước dựng nên hình tượng nhưng là toàn xong đời. Diệp Thần, các ngươi biết, ta cùng ngươi cùng đi nhà ngươi. Diệp Thần nhìn đồng hồ tay một chút, nói rằng, vậy ngươi nhanh lên một chút, thời gian sắp tới. Được, ta đổi bộ quần áo liền đến. Sáng sớm 9 giờ 30 phân. Diệp gia biệt thự. Lúc này đã tụ tập lượng lớn Diệp gia thân thích, đại gia lẫn nhau chào hỏi, lẫn nhau đạo được, tình cảnh rất náo nhiệt. A Thần, ngươi lúc nào mới trở về, này đều sắp sầu chết rồi. Trương Thúy Phương một mặt sốt ruột nhìn cửa. Ngươi nói, làm lớn như vậy tiệc rượu, nhân vật chính không ở, này xem nói cái gì a? Cô, Diệp Thần đây. Không phải ẩn đi đi. Đúng vậy, ta đều đến rồi một canh giờ, bóng người này đều không thấy. Ta cố ý đến sớm một chút, chính là vì muốn cùng Diệp Thần tâm sự, ngươi nói. Thúy Phương a di, ngươi này giấu giếm giếm liền không xong chưa? Ngươi nói, lớn như vậy một cái tiệc rượu, Diệp Thần xem cái tân nương như thế tàng ở trong phòng không tốt sao? Ha ha. Nay đã là không biết bao nhiêu nhóm người đến dò hỏi Diệp Thần. Lúc này, Trương Thúy Phương cũng không biết làm sao trả lời. Được, được, các ngươi hơi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, Trương Thúy Phương đẩy một hồi Diệp phụ, ý tứ để hắn chiêu đãi một hồi, sau đó trở về phòng đi cho Diệp Thần gọi điện thoại. Này, A Thần, ngươi đến cái nào? Mẹ, chuyện gì như thế gấp a, ta nhanh tới cửa. Nói chung, ngươi trở lại hắn nói đi. Ngược lại, hiện tại toàn thế giới đều đang chờ ngươi. Được rồi, ta biết rồi. Chương 153, Lâm Nhược Khê lòng hiếu kỳ. Lúc này, Diệp gia biệt thự trong sân. Mấy người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ tâm sự, đề tài tự nhiên là Diệp Thần. Bên trong một người tuổi còn trẻ nói rằng, ngươi nói, Diệp Thần tại sao đột nhiên phất nhanh cơ chứ? Này ai biết được? Trước còn rất nghe hắn nói, ở một nhà công ty mậu dịch đi làm, chỉ chớp mắt chính là phát tài. Này Diệp Thần vận khí cũng quá tốt rồi đi. Chính là mà, ngăn ngắn mấy năm liền phát ra đại tài, ngươi nói, này người này so với người khác thực sự là tức chết người. Nói thế nào? Lúc đọc sách, ta thành tích suy Diệp Thần 6 cái nhai, ta lão bà tự nhiên không cần phải nói, toàn trấn công nhận một cánh hoa. Không nghĩ tới, Diệp Thần lập tức liền đuổi theo. Này có thể không phải như vậy nói à, nghe nói Diệp Thần có tiền mà thôi, lão bà vẫn không có nha. Ai, hiện tại liền còn lại lão bà so với hắn đẹp đẽ điểm ấy giải khuyến khích. Kẹt cái ba. Một chiếc siêu xe rất nhanh vững vàng đứng ở Diệp gia cửa biệt thự. Lốp xe cùng mặt đất phát sinh mạnh mẽ chói tai thanh lập tức gây nên người chung quanh sự chú ý. Những người chưa từng thấy làm bùa hựa ini các thân thích dồn dập phát sinh thán phục âm thanh. Oa, này không phải làm bùa hựa ini sao? Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy chân thực. Quả thực xoáy rối tinh rối mù. Xe này quá điêu, ta trước kia tư vực đều thật không tiện mở ra đến rồi. Thiết, tư vực tính là gì, ta trước kia Porsche ở trước mặt nó đều phải gọi tiểu đệ. Đừng nói, Diệp Thần chính là lái xe này nha. Người bây giờ mới biết ta, xe này trị 150 triệu, không phải vậy làm sao xứng với thân phận của Diệp thủ phủ. Cái gì, 150 triệu? Ta ai đi à? Hiện trường đại đa số đều là nông dân, nghe tới con số này sau, cả người đều làm động. Lúc này, chỉ thấy lạm bùa vừa ý nghỉ cửa cắt kéo chậm rãi mở ra, Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê đi từ trên xe xuống. Và, cô gái này chính là ai vậy, thật là đẹp à? Đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hải, không có một trong. Ta muốn nói, đây là chúng ta bản địa sản sao? Không phải hàng hóa ngoại lai đi. Các ngươi không nhớ rõ, hắn chính là Vương Á Di nhà con gái à, tên gì tới? Gọi Lâm Nhược Khê, nghe nói còn là một bác sĩ. Diệp Thần cùng nàng đi chung với nhau, chẳng lẽ mới vừa nói lao bà so với Diệp Thần lao bà đẹp đẽ vị kia ở đâu? Phiền mời đi ra nhìn. Cái này Diệp Thần, thực sự là nhân sinh được lợi a. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Lâm Nhược Khê rõ ràng có chút thẹn thùng, hướng về Diệp Thần bên cạnh né một hồi. Diệp Thần nhìn chung quanh một vòng, khách mời so với chỗ ngồi có thêm không ngừng gấp 10 lần, gần như hơn 1000 người. 120 bàn, mỗi bàn 10 người, chính là 1.200 người. Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, hiện tại mục thử xem, cũng gần như con số này. Đi thôi. Diệp Thần lôi kéo Lâm Nhược Khê tay, vừa cùng đại gia chào hỏi, một bên hướng về trong phòng đi đến. Chỉ có điều, sau lưng Diệp Thần, đi theo một nhóm lớn người, bọn họ nắm điện thoại di động quay về Diệp Thần quay chụp. Những người này đại đa số đều là người trẻ tuổi, phòng trường không tốn thời gian dài, TikTok trên tất cả đều là Diệp Thần bóng người. "Mẹ, như thế sốt ruột tìm ta có chuyện gì?" Diệp Thần nhìn thấy mẫu thân hỏi. "Nha, Nhược Hy cũng tới." Trương Thúy Phương ánh mắt đã bị Lâm Nhược Khê cho cướp đi, đi lên ân cần hỏi han. "Nhược Hy à, nhiều người, ngươi đến bên kia đi ngồi gặp đi, đừng như thế mệt mỏi." "Lâm Nhược Khê." Nàng liếc mắt nhìn Diệp Thần, nhỏ giọng hỏi, "Mẹ ngươi đây là ý gì?" "Mẹ, ngươi nói cái gì đó?" Diệp Thần đẩy một hồi Trương Thúy Phương. Trương Thúy Phương không có quản, một bộ che chở vẻ mặt, một bên vuốt Lâm Nhược Khê cái bụng. Vừa nói, "Nhược Hy, hiện tại bắt đầu, ngươi phải cố gắng bảo vệ mình rồi." Trương Thúy Phương động tác này, Lâm Nhược Khê trong nháy mắt rõ ràng, khuôn mặt một đỏ, hỏi, "A Di, ngươi đang nói gì đấy?" "Mẹ, nhiều người như vậy, ngươi nói nhăng gì đó?" Diệp Thần ở một bên cũng nói. "Nói bậy, ngươi không phải nói với ta, các ngươi cùng nhau cái này sao?" Trương Thúy Phương tiến đến Diệp Thần lỗ tai bên nhỏ giọng nói rằng. Diệp Thần quả thực không nói gì chết rồi. "Ai nói cái này liền sẽ có? Mẹ này tư tưởng cũng quá bảo thủ. Chẳng lẽ không biết hiện tại có an toàn phương pháp sao? Thực sự là phục rồi mẹ. Nàng hiện tại tư tưởng có thể cùng Vương A Di so với. A Di, ta còn không đây." Lâm Nhược Khê nhỏ giọng nói rằng. Không biết, người chung quanh tựa hồ cũng nghe được, coi như không nghe, từ Trương Thúy Phương động tác nhìn lên, đều có thể nhìn ra chút đầu mối. Mọi người dồn dập trêu ghẹo nói, xem ra rất nhanh sẽ có thể ăn Diệp Thần kết hôn rượu tịch lạc.
Ha ha, tiền lì xì đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, một ông già nói rằng, Thúy Phương, ngày lành tháng tốt đến, có thể bắt đầu rồi. Trương Thúy Phương vội vã đáp, biết rồi. Xoay mặt quay về Lâm Nhược Khê nói rằng, con dâu, ngươi cũng lại đây, hỗ trợ nắm ít đồ. Con dâu. Lâm Nhược Khê vừa nghe, cả người đều là tròn váng. Lập tức, trên mặt lộ ra hơi mừng trộm nụ cười. Mẹ, ngươi có thể hay không bình thường điểm? Ngươi đừng dọa người ta. Một bên Diệp Thần đều không hợp mắt, nói thầm mấy câu. Làm sao, ngươi muốn cùng Nhược Hy vui đùa một chút, không dự định cưới người ta xuất giá? Trương Thúy Phương nói. Không. Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy rất hứng thú, hỏi tới, đúng, ngươi có nghĩ tới hay không cưới ta? Diệp Thần, ngươi này không phải phí lời mà, mới vừa ở mẹ ngươi trước mặt đều bảo đảm quá. Lâm Nhược Khê tự nhiên biết, chỉ có điều, nàng muốn Diệp Thần nói lại lần nữa, để người ở chỗ này làm cái nhân chứng. Nếu như vậy, ta sớm gọi con dâu cũng không sai đi. Trương Thúy Phương nói xong lôi kéo Lâm Nhược Khê nói rằng, con dâu, chúng ta không cần lo Diệp Thần, đến, lưu lại pháo vừa vang, ngươi liền giúp ta nắm vật này đi vào, tùy tiện tìm một chỗ thả là được. Lâm Nhược Khê, biết rồi, a di. Trương Thúy Phương, còn gọi a di a. Lâm Nhược Khê nhăn nhó một lần, lại nhìn một chút Diệp Thần, mới nhỏ giọng hô, mẹ. Ai? Trương Thúy Phương nhạc cười ha ha không biết có thật hài lòng. Diệp Thần nhìn hai người này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp Thần, mẹ ngươi thật thú vị nha. Lâm Nhược Khê đi tới kéo Diệp Thần tay, một bộ ân ái vẻ mặt, người chung quanh thấy thế, dồn dập rời đi. Diệp Thần, ngươi này trước mặt mọi người vung cơm chó cũng quá không trượng nghĩa đi. Chính là, không chịu được. Ta thế nào cảm giác, liền không khí đều là chỗ đây. Ha ha. Chúng ta liền không nên quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Thần cười cười không nói lời nào. Diệp Thần, ta đã nói với ngươi đây. Lâm Nhược Khê kiều đích đạo, có chút trang manh bán điệu dáng vẻ. Mẹ ta này toán bình thường, không giống mẹ ngươi. Diệp Thần nhìn thấy nàng vẻ mặt như thế, chơi tâm lại lên, chuẩn bị trêu chọc. Mẹ ta làm sao? Ngươi đoán mẹ ngươi sáng sớm hôm nay hỏi ta cái gì? Hỏi ngươi cái gì? Lâm Nhược Khê một mặt hiếu kỳ, nháy mắt to nói rằng, mẹ ngươi hỏi ta tối hôm qua có hay không cái kia. A. Lâm Nhược Khê vừa nghe, trong nháy mắt cảm giác khuôn mặt đều là nóng bỏng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mẹ hỏi con rể vấn đề như vậy. Chuyện này, mẹ hình tượng hoàn toàn không có. Cái kia, nàng có còn hay không hỏi hắn? Lâm Nhược Khê một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt. Ta liền không nói đi, miễn cho ảnh hưởng mẹ ngươi ở trong lòng của ngươi hình tượng. Diệp Thần vừa nói vừa đi đến mẫu thân bên kia. Mẹ ta ở trong lòng ta hình tượng sớm đã bị ngươi phá hủy. Sau đó, Trương Thúy Phương cho hắn một cái đồ vật. Bên trong chứa mét, thịt heo, còn có bánh trưng. Phòng trưng là đại diện cho một loại nào đó ý nghĩa. Diệp Thần cũng lười hỏi, mẹ nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Sau đó, liền bắt đầu xếp hàng. Diệp Thần ở mặt trước, Lâm Nhược Khê ở phía sau, tiếp theo chính là Diệp Phụ, Trương Thúy Phương. Mỗi người trên tay đều là cầm đồ vật, một ít đồ dùng hàng ngày, đương nhiên, đều đại diện cho một loại nào đó ý tứ. Chờ chút, theo pháo vừa vang, các ngươi liền theo đội ngũ đi vào. Một ông già dặn dò. Biết rồi. Được. Diệp Thần cùng Trương Thúy Phương mọi người dặn dò đáp lời. Sau đó, ông lão nhìn một chút thời gian, đến giờ, hướng về pháo tay phất tay một cái, sau đó, pháo tay liền điểm. Bùm bùm. Theo pháo vang lên, Diệp Thần liền cầm đồ vật trước tiên đi vào biệt thự. Sau đó tất cả đều là dựa theo cổ lao trình tự đến rồi. Diệp Thần cũng không hiểu, ngược lại, lão nhân trong thôn nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Chờ một trận loạn bận điệu sau, hắn mới có thể không rảnh rỗi. Chỉ có điều, vào lúc này, bằng hữu thân thích đã sớm không kịp đợi, bắt hắn cho chiếm lấy, không ngừng mà truy hỏi Diệp Thần phát tài bí tịch. Đương nhiên, Diệp Thần đều đường hoàng cho du thuyết. Hô, cuối cùng đem bọn họ giao động đi rồi. Diệp Thần ngồi ở trên ghế sofa, đang muốn buông lỏng một chút, bên tai lại vang lên đến âm thanh. Diệp Thần, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đây. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Diệp Thần rảnh rỗi, vội vã chạy tới lôi kéo hắn tay nói rằng: "Nhược Hy, ngươi làm sao trả dây dưa trên cơ chứ?" "Diệp Thần, ngươi liền nói cho ta mà." Lâm Nhược Khê hai tay lôi kéo Diệp Thần tay, lắc lư trái phải. "Được rồi, ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết." Chương 154, hai nữ lần đầu gặp gỡ. Vì dự phòng vạn nhất, Diệp Thần nói rằng: "Trước tiên nói, mặc kệ nói cái gì, ngươi không cần nói ta gây xích mích ly gián có được hay không?" Lâm Nhược Khê con ngươi chuyển động, nghĩ đến một hồi, mới nói rằng: "Tốt lắm, ngươi nói cho ta, tối hôm qua mẹ ta cùng ngươi nói cái gì?" Một câu không lọt nói cho ta. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, hay là thôi đi, ta chọn trọng điểm nói. Đừng nét mực, nói mau. Lâm Nhược Khê đều cảm thấy đến thiếu kiên nhẫn. Mẹ ngươi hỏi chúng ta lần thứ nhất thời điểm, có hay không cho ngươi bỏ thuốc, quá chén loại hình. Đồng thời, yêu cầu ta, không kết hôn trước không cho cái này. Lâm Nhược Khê con mắt đột nhiên trừng lớn, mẹ ta thật sự nói như vậy. Không cho tức giận à? Không tức giận, ta không nghĩ tới mẹ ta lại. Cũng không phải sao, tối hôm qua cũng đem ta giật mình, không phải vậy, ngươi xem. Sáng sớm hôm nay liền đến gian phòng tìm đồ vật. Ta đã nói rồi, mẹ làm sao đối với mì ăn liền đổ gia vị bao cảm thấy hứng thú như vậy. Vậy ngươi biết ta tại sao tối hôm qua chết sống cũng không cho ngươi đi? Ta liền nói, bình thường ngươi. Lâm Nhược Khê nói ý ôi tại Diệp Thần trong lồng ngực, ngón tay ở trên ngực đánh vòng tròn hỏi, nếu như làm thì như thế nào? Chúng ta cũng đừng muốn kết hôn. Mẹ điều này cũng. Được rồi, ngươi cũng không nên trách mẹ ngươi, nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Thần động viên nói. Ta biết, nhưng là, chuyện này đối với ta cũng quá tốt rồi, như vậy sẽ để ta cảm thấy rất không dễ chịu. Lâm Nhược Khê trong đầu không khỏi nghĩ đến, sau đó kết hôn, nói không chắc mẹ mỗi ngày lại đây hỏi người một hồi. Tối hôm qua mấy lần a? Hiện tại không thích hợp làm, chờ lúc nào làm đối với mình thương tổ tiểu. có hay không chú ý vệ sinh a? Chờ chút mọi việc như thế đề tài. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến khủng bố như vậy. Được rồi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, biết không? Diệp Thần, chúng ta trước tiên không muốn kết hôn như thế sớm được không? Chẳng biết vì sao, trải qua mới vừa nghĩ như vậy, nàng lại có kết hôn cảm giác sợ hãi. Tại sao? Coi như ta đồng ý, mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý. Mẹ ta nơi đó ta tới nói đi. Lại nhìn đi. Cùng lúc đó, Diệp ra cửa biệt thự. Một cái ăn mặc áo sơ mi trắng phối hợp một cái quần jean nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ hài tuy rằng trang phục đơn giản, nhưng cũng không chút nào che lấp nàng khác với tất cả mọi người khí chất cùng nữ thần giống như nhan trị. Nữ hài chính là Tiêu Mạch Nhiễm. Tiêu Mạch Nhiễm vừa xuất hiện, cũng gây nên không ít người náo động. Đặc biệt những người độc thân nam sĩ. Mấy người ở một bên châu đầu ghé thai. Và, cô bé này đẹp quá. Làm sao cảm giác thật giống như từ bức tranh đi ra tiên tử như thế. Quá đẹp. Tuy rằng, ăn mặc đơn giản, nhưng nhìn chính là thoải mái. Ai biết cô bé này tên gọi là gì a? Ngươi nói nàng là tới tìm ai đây? Này ai biết được? Tiêu Mạch Nhiễm đứng ở cửa, lót chân phóng tầm mắt tới trong phòng, tìm kiếm một cái khuôn mặt quen thuộc. Làm cho nàng liền như thế đi vào, nàng còn thật không dám. Cũng không nhận ra ai, lại bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, cảm giác cả người không dễ chịu. Ồ, này không phải bạn học cũ Tiêu Mạch Nhiễm sao? Một cô gái đi lên trước nói rằng, Mạch Nhiễm, ngươi làm sao cũng tại đây? Diệp Thần gọi ngươi tới sao? Tiêu Mạch Nhiễm nhìn thấy nữ hải, trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cuộc tìm được một cái người quen biết. Đúng vậy, ngươi có nhìn thấy hắn sao? Thật giống ở trong phòng đi. Nữ hải Phạm Hoa Si nói rằng, đúng rồi, hiện tại Diệp Thần có thể đẹp trai. Các ngươi từng gặp mặt sao? Đúng rồi, các ngươi còn có liên hệ sao? Trước đây, ở trường học, các ngươi nhưng là kim đồng ngọc nữ nha, làm sao, còn có đoạn sau sao? Nữ hải bị lì liên tục hỏi mấy vấn đề. Cái kia, chúng ta nhìn thấy. Tiêu Mạch Nhiễm lung tung nói. Hoa. Nữ hải vẻ mặt thật giống như là phát hiện tân đại lục như thế. Nói như vậy, các ngươi hiện tại còn ở dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng nhà, 8 năm, đây cũng quá kích thích đi. Tiêu Mạch Nhiễm. Có điều, hiện tại Diệp Thần có tiền như vậy, chờ 8 năm tính là gì, muốn ta, chờ cái 18 năm cũng không đáng kể. Ta không phải vì Diệp Thần tiền. Tiêu Mạch Nhiễm muốn giải thích, lại không dám giải thích nói. Mạch Nhiễm, chớ ngu, hiện tại xã hội này, tiền mới là vương đạo, có tiền, ngươi chính là lão đại, không tiền, ngươi chẳng là cái thá gì. Nữ hài tiếp tục nói, bằng điều kiện của ngươi, làm sao cũng là gả vào nhà giàu cấp bậc rồi. Đúng rồi, ta mới vừa nhìn thấy Diệp Thần bên cạnh có cái rất đẹp nữ hài, ngươi biết sao? Tiêu Mạch Nhiễm, nữ nhân. Xem ngươi vẻ mặt, ngươi liền không biết đi. Nữ hài nói xong vừa ngẩng đầu, đúng dịp thấy Diệp Thần, ngươi xem, bọn họ đến rồi. Tiêu Mạch Nhiễm phóng tầm mắt nhìn, đúng dịp thấy Lâm Nhược Khê kéo Diệp Thần hướng về nàng đi tới. Diệp Thần. Tiêu Mạch Nhiễm nhìn phía xa Lâm Nhược Khê cùng Diệp Thần, vẻ mặt khác nhau. Nhìn dáng dấp, quan hệ còn rất thân mật. Lẽ nào, nàng là Diệp Thần lão bà? Nếu như vậy, cái kia ngày hôm qua ở trên đỉnh núi lời hứa với ta, tính là gì? Đột nhiên, Tiêu Mạch Nhiễm có loại bị lừa gạt cảm giác, mũi đau xót, có chút không nhịn được muốn khóc. Nhưng là nhìn thấy chu vi những người này, lại cứng rắn sinh biệt xuống. Mạch Nhiễm, ngươi đến rồi. Diệp Thần ánh mắt sắc bén chú ý tới nàng vẻ mặt, vội vã kéo đến một bên nói rằng, đến, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là bạn gái của ta Lâm Nhược Khê. Vị này chính là ta mối tình đầu Tiêu Mạch Nhiễm. Lâm Nhược Khê vừa nghe, cười cận, vươn tay ra nói rằng, rất cao hứng, nhận thức ngươi, ta tên Lâm Nhược Khê. Tiêu Mạch Nhiễm sửng sốt. Lúc này, trong đầu của nàng không ngừng hiện ra ba chữ bạn gái. Tại sao, bạn gái không phải ta? Tại sao, là mối tình đầu bạn gái? Lẽ nào, tất cả những thứ này đều là nói dối? Tiêu Mạch Nhiễm trí tưởng tượng thật giống như đường ngắn như thế, không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Bọn nàng chờ 8 năm, chính là kết quả này. Nàng rất muốn khóc lớn một hồi, sau đó nói, Diệp Thần ngươi cái này tên lừa gạt. Nhưng là, nàng hiện tại vô cùng rõ ràng, nàng biết làm như vậy mang đến hậu quả sẽ là như thế nào. Nàng không thể. Mạch Nhiễm. Diệp Thần hô một tiếng, ngươi làm sao? Ta không có chuyện gì. Tiêu Mạch Nhiễm biểu hiện dại ra nói rằng. Lâm Nhược Khê thấy thế, ra hiệu Diệp Thần, sau đó đem nàng mang trở về phòng đi. Tiêu Mạch Nhiễm đúng không? Ta tên Lâm Nhược Khê, nhận thức một chút đi. Bên trong gian phòng, Lâm Nhược Khê trước tiên mở miệng nói. Tựa hồ, đối với Diệp Thần hỗn loạn, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, đang làm bảo mẫu thời điểm, nàng chính là biết Diệp Thần nhiều nữ nhân. Chỉ có điều, đối với Tiêu Mạch Nhiễm, hắn cũng không biết. Mạch Nhiễm, ngươi có cái gì có thể nói với ta? Lâm Nhược Khê tiếp tục nói. Tiêu Mạch Nhiễm miệng hơi mở ra, muốn nói lại không muốn nói, vô cùng do dự. Diệp Thần liền ở một bên nhìn, không nói gì, hắn biết, hắn hiện tại mở miệng không thể nghi ngờ chính là tưới dầu lên lửa. Tình cảnh an yên tĩnh đáng sợ, liên đối với mới hô hấp đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta chờ đợi Diệp Thần 8 năm. Lâm Nhược Khê tựa hồ cảm giác cái này Tiêu Mạch Nhiễm với hắn nữ nhân rất không giống nhau. Diệp Thần, ngươi. Tiêu Mạch Nhiễm tiếng khóc che lấp lời nói không ra lời. Lâm Nhược Khê thấy thế, liền vội vàng nói, Diệp Thần, nếu không ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Mạch Nhiễm đơn độc tâm sự. Vậy cũng tốt. Diệp Thần đáp một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Nữ nhân sự tình liền để người phụ nữ tới giải quyết đi. Hắn mới đi ra không một hồi, liền bị những người bạn nhỏ đẩy ra ngoài, rượu đế làm lên. Mọi người uống cười, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tôn sùng, vớt mông ngựa, mọi người đều có chút này. Nhìn một chút thời gian, cũng nhanh đến giờ cơm rồi. Diệp Thần mới kiếm cớ nói, được rồi, các ngươi chơi đi, ta đi xem cơm chưa có vấn đề hay không. Vừa mới dứt lời, điện thoại liền vang lên đến rồi. Diệp Gia Thành. Này, nhà Thành, ngươi đến. Được, ta vậy thì đi ra. Cúp điện thoại, hắn vội va đến tới cửa, lúc này, cửa đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều vây tụ Phúc Lâu xe. "Oa, không nghĩ tới, ngày hôm nay có thể nếm thử Tụ Phúc lâu làm món ăn." Nghe nói, Tụ Phúc lâu món ăn là trên trấn ăn ngon nhất, cũng không biết có phải là thật hay không. Lưu lại không thì biết thôi. "Oa, cái kia không phải cá muội à? Thật lớn một cái nha. Xem, thật lớn một cái lợn sữa a." "Lợn sữa tính là gì, tôm hùm càng to lớn hơn." "Cũng thật là a, lần thứ nhất thấy tôm hùm lớn như vậy, lần này thì có lộc ăn rồi." "Nhà Thành, khổ cực ngươi." Diệp Thần tiến lên chào hỏi nói. "Diệp Gia Thành, nơi nào nói, cho tiền, phải làm việc là không? Hoa, ngươi tiểu tử này có thể à, biệt thự này." Nói xong, Diệp Gia Thành trên dưới đánh giá biệt thự, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. "Đi vào ngồi gặp đi." Diệp Thần nói. "Được, chờ ta đem hàng cho tá xong xuôi, ta đến hảo hảo thăm một chút ngươi này siêu cấp xa hoa biệt thự." "Được, tùy tiện tham quan." Diệp Thần Diệp Gia Thành lại nhại vài câu, sau đó vừa quay đầu lại đúng dịp thấy Lâm Nhược Khê cùng Tiêu Mạch Nhiễm. Xa xa nhìn sang, Tiêu Mạch Nhiễm tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Xem ra, Lâm Nhược Khê này tư tưởng công tác làm không tệ mà. "Mạch Nhiễm, Nhược Hy, ngươi đến rồi." Diệp Thần cười tiến lên lên tiếp, nói rằng, "Mạch Nhiễm, Nhược Hy, ngươi nói bụng sao?" "Lâm Nhược Khê, này đều là cái gì a, thơm quá a. Cá muối tôm hùm lợn sữa." "Oa, nói ta đều chảy nước miếng." "Mạch Nhiễm, ngươi nói bụng sao?" "Tiêu Mạch Nhiễm, có chút. Nếu không, cho ngươi toàn bộ lợn sữa nếm thử." "Ta heo con." Diệp Thần trêu nói. "Ta mới không muốn đây, thử. Có phải là nhìn thấy đồng loại dưới không được khẩu a? Nó mới là đồng loại của ngươi đây." "Ha ha." Mấy người vừa nói vừa cười trò chuyện, tựa hồ quan hệ nơi cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, một nhóm đoàn xe chậm rãi đứng ở Diệp ra cửa biệt thự. Chương 155, Hoàng đế tuyển phi tìm hiểu một chút. Lúc này, Diệp phụ cùng Trương Thúy Phương vừa vặn từ trong nhà đi ra. "A Thần, Tụ Phúc lâu đưa món ăn đến rồi." Trương Thúy Phương hỏi. "Đúng, ngươi còn không hưởng qua đi, lưu lại ăn nhiều một chút." Diệp Thần nói. Ở Diệp gia thôn, vẫn đúng là không có mấy người ăn qua Tụ Phúc lâu món ăn, không ít người đều là một bộ chờ mong vẻ mặt. "Được, được." Vào lúc này, Diệp Gia Thành cũng tiến lên đón nói rằng, "Đây chính là bá phụ bá mẫu đi, ngươi được, ta tên Diệp Gia Thành, Diệp Thần bạn học." "Hả, nhà Thành đúng không, nhà ngươi là mở tiệm cơm sao?" Trương Thúy Phương có chút kinh dị, không thấy được, tuổi còn trẻ thì có chuyện tốt như vậy nghiệp, quá thần kỳ. "Là A-Z, ngươi nếu tới nhà ta ăn cơm, mỗi ngày cho ngươi đánh gãy." "Được, đều nói Tụ Phúc lâu món ăn ăn ngon nhất, có cơ hội, ta còn thực sự muốn đi nếm thử." Diệp Gia Thành lôi kéo Diệp Thần tay nói rằng, "Ai kêu ta cùng Diệp Thần là bạn học đây? Hắn mụ mụ chính là ta mụ mụ, Diệp Thần, ngươi nói đúng chứ?" Diệp Gia Thành nói. "Không thể không nói, Diệp Gia Thành này công phu nịnh hót sánh được cùng thân." Diệp Thần cười ha ha nói rằng, "Ngươi nói là chính là đi. Được rồi, hai người các ngươi đừng ở chỗ này lắm lời." Lâm Nhược Khê đi tới nói rằng, "Đầu heo, ngươi xem những người xe làm sao ngừng nơi này." Cùng lúc đó, một nhóm đoàn xe chậm rãi đứng ở Diệp gia cửa biệt thự. "Xe này làm sao ngừng nơi này a? Còn giống như là siêu xe ư? Nay sẽ không là Diệp gia thân thích chứ, làm sao hiện tại mới đến? Nên không phải, Diệp gia nào có như thế có tiền thân thích." Nghe mọi người nghị luận, Diệp Thần theo Tiêu Mạch Nhiễm chỉ phương hướng nhìn sang. Một nhóm đoàn xe tổng cộng có 3 chiếc xe. Mới đầu một chiếc Hồng Kỳ, tiếp theo chính là một chiếc mẹ xe Desgoter, sau đó chính là một lượng rộn rợn sở phẹn tuẩm. Phóng tầm mắt nhìn, trên căn bản đều là siêu xe. Chỉ có điều, những chiếc xe này bài có chút quen thuộc a. "Diệp Thần, những chiếc xe này bài làm sao như thế nhìn quen mắt?" Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nói rằng. Không cần phải nói Lâm Nhược Khê nói, Diệp Thần tự nhiên biết, bởi vì ngoại trừ phía trước Hồng Kỳ, xe của hắn đều là xe của hắn. Đối với xe của mình, đương nhiên cực kỳ quen thuộc. "Này đều là xe của ta, chỉ là, làm sao sẽ xuất hiện tại đây?" Diệp Thần cũng có chút ngộng, choáng váng đồng thời có một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là nàng cái kia mấy người phụ nhân ra? Nếu như vậy, vừa lúc đó, 3 chiếc xe cửa xe đồng thời mở ra, trên xe xuống 5 cái cực phẩm mỹ nữ. Mỗi cái mỹ nữ đều là đẹp như thiên tiên giống như, nhưng lại không va mặt, va khí chất, mỗi người đều có mỗi người đặc biệt, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không rời nổi con mắt. Hoa, người ở chỗ này con mắt trong nháy mắt thật giống lớn hơn một cái mã số. Toàn bộ mọi người trợn to hai mắt, há to miệng. Đây là thất tiên nữ hạ phàm sao? Đây cũng quá đẹp đẽ. Ngày hôm nay là cái gì ngày tốt ta, nhiều mỹ nữ như vậy xuất hiện. Hoa, nếu như bên trong một cái trở thành vợ của ta, ta chết đều biết đủ. Ha ha. Ngươi nói, những cô bé này tới tìm ai đây? Đừng nói các nàng là tìm đến Diệp Thần nha. Không thể nào, các nàng thật sự hướng về Diệp Thần đi đến ư? Hầu như ánh mắt của mọi người đều đi theo này mấy cái nữ hài đi. Làm Diệp Thần nhìn thấy mấy cô gái này sau, hắn bất đắc dĩ vỗ một cái chán. Lần này liền khó làm rồi. Một cái Lâm Nhược Khê liền khó làm. Hiện tại một lần trả lại 5 cái. Ngươi để Tiêu Mạch Nhiễm như thế tiếp thu sự thực này. Xong đời. Xong đời. Này 5 cái mỹ nữ phân biệt là Mộ Dung Y Y, Mạc Vi Nhi, Lan Yên Nhi, Trương Tuyết Nhi, Tô Nhược Tuyết mọi người. Mộ Dung Y Y, Diệp Thần ca ca, ta thấy hắn. Trương Tuyết Nhi, ta cũng nhìn thấy. Mạc Vi Nhi, đi, chúng ta đi qua đi. Sau đó, đoàn người hướng về Diệp Thần đi đến. Chu Vi thân thích sau khi thấy được, cảm giác mình tam quan đều sắp lật đổ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, có thể có một cái là tốt lắm rồi. Hiện tại một lần đến 5 cái. Đồng thời, này 5 cái xem vẻ mặt thật giống với hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ, này 5 cái phụ nữ đều là Diệp Thần nữ nhân? Đây cũng quá không công bằng đi. Ông trời, ngươi cho của cải Diệp Thần cũng coi như trả lại hắn nữ nhân. Quá không công bằng. Có điều, những này các thân thích cũng chỉ có thể ở trong lòng giết đảo. Diệp Thần ca ca, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi. Mộ Dung Y Y nhìn thấy Diệp Thần sau, không nhịn được tâm tình hưng phấn. Còn có một đoạn tiểu khoảng cách, trực tiếp chạy đi, nhảy một cái đến Diệp Thần trên eo. Diệp Thần đối với một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị ôm một cái, vội vã rút lui vài bước, suýt nữa ngã chồng vó.
Này không đủ, này đều là việc nhỏ. Mộ Dung Y Y ăn mặc sợi thịt miệt phối hợp quần cứng ngắn, suýt nữa lộ ra, trở thành toàn trường chú ý.
Hoa, ta hiện tại đáng ghét nhất an toàn quần. Ta muốn làm cái chính nhân quân tử, nhưng là
mỹ nữ, ngươi làm như thế, lẽ nào liền không để ý tới chúng ta những này người đàn ông độc thân sao?
Không phải là, ta rõ ràng không muốn xem, nhưng là ngươi xinh đẹp như vậy,
quá đáng ghét.
Ô, xem ra quan hệ này không phải bình thường thế ta.
Trước mặt mọi người ôm ấp khăng khít, nhìn thanh thuần mỹ lệ, không nghĩ tới là như thế mở ra người.
Thế giới này là làm sao?
Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nói, Y Y muội muội, ngươi chuyện này,
nhiều như vậy người nhìn đây.
Mộ Dung Y Y hiện một bộ mới mặc kệ nhiều như vậy vẻ mặt, các nàng thích xem liền xem thôi.
Các nàng nhưng là thân thích của ta a.
Vậy cũng tốt, ấn a.
Khuyên can đủ đường, Mộ Dung Y Y hiện mới hạ xuống, chỉ có điều hạ xuống thời điểm thừa dịp Diệp Thần không chú ý thời điểm, hôn một cái hắn.
Nàng như thế một thân, suýt chút nữa gây nên mọi người phẫn nộ.
Ngay ở trước mặt nhiều như vậy người liền thân.
Cái kia lén lút để còn phải.
Một bên Tiêu Mạch Nhiễm đã há hốc mồm.
Cả người vẻ mặt đều đang nói, cô gái này là ai?
Làm sao trả thân trên cơ chứ?
Theo bản năng nắm Lâm Nhược Khê tay, càng nắm càng chặt.
Lâm Nhược Khê cũng biết trong lòng nàng không dễ chịu.
Dù sao lập tức đối mặt Diệp Thần như thế bạn gái, đổi làm là ai cũng chịu đựng không được.
Chớ nói chi là đợi 8 năm Tiêu Mạch Nhiễm.
Chỉ có điều, vào lúc này, Lâm Nhược Khê cũng không tiện nói gì, dùng tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, lấy đó an ủi.
Những thứ đồ này, chỉ có thể dựa vào Tiêu Mạch Nhiễm chính mình tiêu hóa.
Mộ Dung Y Y vừa rời đi Diệp Thần, một bóng người lại nào quá.
Lần này là Mạc Vi Nhi.
Lão công, lâu như vậy không liên hệ ta, có thể tưởng tượng người chết nhà.
Nói xong, trực tiếp ôm Diệp Thần đầu, manh thân.
Đơn giản, thô bạo.
Mọi người mở rộng tầm mắt.
Không nghĩ tới, như thế đẹp đẽ nữ hài lại còn có phương diện như thế.
Nhìn Diệp Thần bị manh thân, làm sao có loại cảm giác bị 20, sau đó.
Hô.
Diệp Thần thật vất vả lấy hơi, miệng lớn hấp không khí.
Mới mấy ngày không gặp, đây cũng quá manh đi.
Thân có loại đầu óc choáng váng cảm giác.
Được rồi, các ngươi đừng như vậy.
Nếu như mỗi người cũng giống như Mạc Vi Nhi như vậy, Diệp Thần vẫn đúng là không chịu được.
Sau đó, Lan Yên Nhi cùng Tô Nhược Tuyết, Trương Tuyết Nhi mới không thô lô như vậy, chỉ là cùng Diệp Thần thâm tình ôm ấp một hồi.
Các ngươi làm sao đến rồi?
Diệp Thần còn rất bất ngờ.
Trước cũng là bởi vì sợ người trong nhà nói cái gì, vì lẽ đó, mới không mời bọn họ mấy cái nữ hài.
Dù sao trong nhà quan niệm dù sao bảo thủ, nếu như lập tức cùng nhiều như vậy nữ nhân có quan hệ, vẫn đúng là dọa sợ đại gia.
Chỉ có điều, hiện tại, các nàng đến rồi, muốn tàng đều tàng không được.
Hiện tại Diệp Thần cũng lười quản nhiều như vậy.
A Thần, những người này là
Trương Thúy Phương cũng không phải người ngu, nàng cũng có thể nhìn ra, những cô bé này cùng nhi tử quan hệ khẳng định không bình thường.
Những cô bé này nhìn đều rất tốt, đều thích hợp làm vợ.
Nếu như,
cũng làm cho nhi tử nhận lấy.
Nhưng là pháp luật không cho phép a.
Mẹ, trước không phải từng nói với ngươi, ngươi muốn bạn gái lời nói, cho ngươi kéo một xe trở về nhường ngươi chọn sao, lúc này không có lừa gạt ngươi chứ?
Diệp Thần trêu nói.
Ngươi tiểu tử này.
Trương Thúy Phương cười vui cười hớn hở, qua lại đánh giá mấy cái nữ hải, vẻ mặt đó thật giống như thật sự ở chọn con dâu như thế.
Mẹ ngươi vẫn đúng là chọn a.
Diệp Thần nhìn lão mụ tử vẻ mặt này, suýt chút nữa say rồi.
Mạc Vi Nhi, làm sao, ngươi không tin tưởng bá mẫu ánh mắt ta?
Lan Yên Nhi, chính là lạc, ngươi liền để bá mẫu chọn mà, này công bằng.
Trương Tuyết Nhi, ta tán thành.
Tô Nhược Tuyết, ta đồng ý.
Mộ Dung Y Y, ở chơi gì vậy, tuyển quý phi a?
Ta cũng chơi.
Trương Thúy Phương, cái kia, Nhược Hy cùng Mạnh Nhiễm, các ngươi cũng tới a?
Đúng vậy, lại đây vui đùa một chút, không cần thật sự.
Cái kia.
Được rồi.
Sau đó, đoàn người đứng thành một hàng, tình cảnh rất đồ sộ.
Này nếu như đặt ở thời cổ đại a, e sợ hoàng đế tuyển phi đều như thế đồ sộ, ít nhất nhan chị không xinh đẹp như vậy.
Chỉ thấy Trương Thúy Phương hai tay thả ở phía sau, qua lại đi ở chúng mỹ nữ trước người, một bộ da dáng tuyển phi, làm cho Chu Vi bằng hữu thân thích cười ha ha.
Diệp phụ thấy thế, đi lặng lẽ đến nhi tử bên cạnh, giơ ngón tay cái lên.
Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, mẹ, đừng nghịch.
Trương Thúy Phương, ai nháo đây, ta đây là sơ tuyển, trận chung kết còn phải xem ngươi đây.
Mọi người, ha ha.
Diệp Thần mặc kệ lão mụ tử, trực tiếp quay về chúng mỹ nữ nói rằng, các ngươi tất cả đi theo ta.
Nói xong, trực tiếp về biệt thự trong phòng đi tới.
Lâm Nhược Khê mọi người nhìn nhau một cái, sau đó lôi kéo Tiêu Mạch Nhiễm đi theo.
Sau đó, người khác cũng đều đi theo.
Hoàng đế tuyển phi liền đến đây là kết thúc.
Mọi người dồn dập quay về Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, rất là khâm phục.
Cái gì là nam nhân?
Đây chính là nam nhân.
Một câu nói, để mấy người phụ nhân không nói hai lời liền đi theo.
Chương 156, bảy cô gái một đại hí.
Bên trong gian phòng,
Diệp Thần ngồi ở trên ghế sofa.
Trước tiên đi tới Tiêu Mạch Nhiễm cùng Lâm Nhược Khê.
Hai người vừa đi vào đến, Tiêu Mạch Nhiễm liền bỏ qua Lâm Nhược Khê tay, trực tiếp chạy đến Diệp Thần trước mặt.
Ô ô.
Lúc này, nàng cũng chịu không nổi nữa, nước mắt oa oa chảy xuống.
Mạch Nhiễm, ngươi làm sao?
Lâm Nhược Khê nói.
Mạch Nhiễm.
Diệp Thần hô một câu, trong lòng hắn rõ ràng, Tiêu Mạch Nhiễm khóc cũng là bởi vì Tô Nhược Tuyết năm người người quá tới nơi này.
Hắn rất muốn nói gì, nhưng là, lại không biết nên nói cái gì.
Cái này đợi 8 năm nữ hải, hắn phụ lòng nàng.
Không thể đối với nàng toàn tâm toàn ý, còn có thể nói cái gì?
Tiêu Mạch Nhiễm mới vừa ở bên ngoài phối hợp, bảo lưu Diệp Thần mặt mũi.
Điều này làm cho hắn rất vui mừng.
Như thế hiểu chuyện một cái nữ hải, hắn dĩ nhiên phụ lòng.
Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm một trận hổ thẹn.
Diệp Thần, ngươi nói các nàng là ai, lại là bạn gái của ngươi?
Tiêu Mạch Nhiễm mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng,
ta.
Diệp Thần hít một hơi thật sâu, nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu các nàng, dù sao, ngươi cũng tiếp nhận rồi Nhược Khê không phải sao? Nhưng là, ta không thể tiếp thu năm cô gái. Tiêu Mạch Nhiễm có chút kích động, rũa ra năm cái ngón tay nói rằng, là năm cái a. Mấy người chúng ta mỗi người cùng ngươi một ngày, một tuần liền đi qua. Ta không hy vọng cùng nhiều như vậy người chia sẻ một mình ngươi, ta không hy vọng. Càng nói càng kích động, mãi đến tận Tiêu Mạch Nhiễm cả người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lâm Nhược Khê thấy thế, vội vã đi qua đem nàng nâng dậy đến. Vào lúc này, Mạc Vi Nhi hắn mấy cái nữ hải cũng đi vào. Mộ Dung Y Y, Mạch Nhiễm tỷ tỷ, ngươi làm sao? Trương Tuyết Nhi, Mạch Nhiễm, ngươi không sao chứ? Làm sao đột nhiên sẽ khóc? Tô Nhược Tuyết, Mạch Nhiễm, ngươi có phải là không thoải mái hay không a? Nếu như không thoải mái, ngươi mau mau nằm biết. Mạc Vi Nhi, chính là mà, Mạch Nhiễm muội muội, có chuyện gì nói ra, chúng ta mấy tỷ muội gặp giúp ngươi. Lan Yên Nhi, chính là, mặc kệ xảy ra chuyện gì, có chúng ta mấy tỷ muội ở, sợ cái gì? Năm cái nữ hải vừa vào cửa, dồn dập tiến lên quan tâm thăm hỏi Tiêu Mạch Nhiễm, đồng thời đều là xuất phát từ nội tâm quan tâm thăm hỏi. Đột nhiên, Tiêu Mạch Nhiễm nội tâm có loại chưa từng có cảm giác. Loại này cảm giác xen vào tình yêu cùng tình thân trong lúc đó, rất quen thuộc, lại rất xa lạ. Lẽ nào đây chính là tỷ muội tình? Tiêu Mạch Nhiễm trong nhà liền một cái đệ đệ, đồng thời, đệ đệ nhỏ hơn nàng 10 tuổi, giữa hai người căn bản không thể nói là tình cảm gì. Sự khác nhau quá lớn. Mãi đến tận, nàng nhìn thấy Mộ Dung Y Y chờ năm người. Từ ánh mắt của các nàng nhìn thấy, tối chân thành, thuần khiết nhất quan tâm. Vào lúc này, Lâm Nhược Khê cũng phát hiện Tiêu Mạch Nhiễm nội tâm biến hóa, đem nàng đỡ đến một bên nói rằng, ngươi xem, như thế người quan tâm ngươi, làm sao sẽ cùng ngươi cấp Diệp Thần đây? Huống chi, ngươi có thêm như thế tỷ muội, còn có một cái như thế người yêu ngươi, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng mà. Lâm Nhược Khê lời nói để mọi người biết rồi Tiêu Mạch Nhiễm vì sao lại khóc, mỗi người tất cả lên an ủi nàng, thuyết phục nàng, tình cảnh có chút hỗn ngang. Diệp Thần nhất thời cảm giác một trận đau đầu. Đều nói ba người phụ nữ một đại hí, hiện tại bảy cô gái là cái gì? Lại tìm cái trở về cũng có thể tập hợp đủ hai bàn mặt trược. Ai? Có nữ nhân cũng là một cái buồn phiền sự tình, không nữ nhân càng là một cái buồn phiền sự tình. Người này làm sao liền như thế mâu thuẫn đây? Nếu để cho các thân thích biết Diệp Thần ý nghĩ này, e sợ sẽ đem hắn đánh chết rồi. Người ta thoát đơn cũng thành vấn đề, ngươi còn hiểm nhiều nữ nhân. Không đánh bốn người đều tính là không tồi rồi. Bên ngoài bận bịu khí thế ngất trời, bên trong gian phòng cũng tán gẫu khí thế ngất trời, tựa hồ báo trước ngày hôm nay thực sự là ngày tháng tốt. Chỉ có điều, Diệp Thần nghĩ đến một cái càng thêm đau đầu sự tình. Vậy thì là tối hôm nay, bảy cô gái nên làm cái gì bây giờ? Không biết qua bao lâu, Diệp Thần nhìn Tiêu Mạch Nhiễm tâm tình gần đủ rồi, biết là thời điểm ra tay rồi, hắn đi tới Tiêu Mạch Nhiễm phía trước một mặt thành khẩn nói rằng, xin lỗi, ta bảo đảm, đối với ngươi yêu sẽ không so với người khác thiếu. Tiêu Mạch Nhiễm, vậy ngươi còn ẩn giấu hắn nữ nhân không có? Hiện tại không có, liền các ngươi bảy cái. Làm sao, chúng ta bảy cái còn chưa đủ a? Chính là, người ta Vi Tiểu Bảo cũng là bảy cái lão bà. Ta bảo đảm, bảy cái là tốt rồi, một người một ngày, mới vừa thật một tuần. Diệp Thần dựng thẳng hai ngón tay nói rằng. Lâm Nhược Khê nói, đừng nắm xin thể tới nói sự, những người không có tác dụng. Đúng vậy, ngươi nếu như dám ở bên ngoài sảng bậy, ngươi xem chúng ta mấy tỷ bội làm sao trừng trị ngươi. Lời nói, bảy cái trả lại hết chưa từng từ nha. Diệp Thần, ngươi nói có muốn thử một chút hay không? Diệp Thần một mặt hạnh phúc vung vung tay, trên mặt cười nhạt nở hoa rồi. Ngọ yến rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, khách mời lục tục ngồi lên rồi bàn ăn. Bởi vì Diệp ra cửa không phải rất lớn, hơn 100 bàn, chỉ cần có rảnh rỗi địa liền thả, trước cửa con đường toàn bộ phong lên, không cho xe cộ đi vào. Cảnh sát giao thông giao lộ trấn, qua lại xe cộ toàn bộ đứng ở cửa thôn. Muốn từ nơi này quá, nhất định phải đợi được sau buổi cơm trưa. Đương nhiên, này cũng không phải Diệp Thần ý tứ, mà là trưởng thôn vì biểu đạt chính mình một điểm tâm ý, toàn lực phối hợp Diệp ra thực rượu. Chỉ có điều, chu vi thôn người đều bị Diệp Thần mời đi theo ăn cơm, lúc này trên đường cũng không có xe gì của người, bởi vì bọn họ đều đến ăn tiệc rượu. Chỉnh con đường, tất cả đều mang lên màu đỏ bàn ăn, món ăn ghế tựa, liên miên không ngừng, mãi cho đến cuối thôn phần cuối. Lúc này, nếu tới cái hàng đập, phòng trường gặp phi thường đổ sộ. Tiệc rượu thật giống như một con rồng như thế, dọc theo con đường xoay quanh. Thật sự rất giống. Diệp Thần mới ra đến, Diệp Gia Thành liền tập hợp quá tới hỏi, nghe nói ngươi có 7 người bạn gái. Thật sao? Tiểu tử ngươi cũng quá không tử tế đi. Phía trên thế giới này sở hữu cô gái xinh đẹp đều bị ngươi phao hết. Có cái gì tán gái bi tịch? Quá hai chiêu cho ta thôi. Nói thế nào, chúng ta cũng là bạn học cũng là không. Diệp Gia Thành thật giống như một cái chim nhỏ như thế, liễu ra liễu dịu réo lên không ngừng. Diệp Thần trắng một cái khinh thường nói rằng, ngươi nghe ai nói? Bọn họ đều như vậy nói. Ngươi tin? Khẳng định tin a. Diệp Gia Thành một mặt chờ mong ánh mắt nhìn Diệp Thần. Cùng lúc đó, bảy cái nữ hải thật giống như chị em ruột như thế, túm năm tụm ba cặp tay, vừa nói vừa cười từ bên trong phòng đi ra. Diệp Gia Thành nhất thời trừng lớn hai mắt. Hoa, thất tiên nữ hạ phàm a. Diệp Thần, ngươi còn muốn gặp ta, ngươi chuyện này cũng quá hạnh phúc đi. Diệp Thần, cũng còn tốt đi. Thực, ngươi không biết, ta rất thống khổ. Vậy ngươi đem sự đau khổ này đưa cho ta đi. Vậy cũng muốn các nàng đồng ý mới được a. Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, đây là người nào a? Mộ Dung Y Y, Diệp Thần ca ca, đây là bằng hữu ngươi sao? Tiêu Mạch Nhiễm, đầu heo, này không phải Diệp Gia Thành sao? Giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này là bạn học ta Diệp Gia Thành, này, quá nhiều rồi giới thiệu có đến đây, liền không cần giới thiệu. Diệp Thần tiếp tục nói, Mạch Nhiễm, Diệp Gia Thành ngươi còn nhớ chứ? Tiêu Mạch Nhiễm, khẳng định nhớ tới a, trong nhà mở tiệm cơm. Diệp Thần, vậy ngươi khẳng định không biết, hắn hiện tại nhưng là Tụ Phúc lâu đại lão bản. Tiêu Mạch Nhiễm một mặt kinh ngạc nói, nhà Thành, ngươi hiện tại như thế nhiêu? Lắc mình biến hóa thành đại lão bản. Diệp Gia Thành khoát khoát tay nói rằng, ta này tính là gì đại lão bản? Ngươi xem Diệp Thần này trái ôm phải ấp, có tiền tiêu không hết mới là đại lão bản đây.
Ha ha. Ba người cười to lên. Tiếp đó, Diệp Gia Thành tiến đến Diệp Thần bên cạnh nói rằng, không nghĩ tới, ngươi vẫn đúng là đem Tiêu Mạch Nhiễm đoạt tới tay rồi, ngươi là cái này. Nói xong, cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Hết cách rồi, ca mị lực lớn a. Ta liền không hiểu, ngươi ngoại trừ xoáy điểm, ta liền không hiểu, cô gái yêu thích ngươi cái gì? Diệp Gia Thành nhíu nhíu sau gáy nói rằng, e sợ, vấn đề này lời nói ngươi hỏi các nàng đi. Các ngươi cái này hai cái đại nam nhân, nói nhỏ đang nói gì đấy? Tiêu Mạch Nhiễm nói. Lâm Nhược Khê còn dùng nói, khẳng định đang nói chuyện nữ nhân. Thiên Hạ Quả Đen bình thường hắc, đi, chúng ta đi ăn cơm, không để ý tới hắn. Hừ, các tỷ muội, đi. Sau đó, bảy cái đủ loại kiểu dáng cực phẩm mỹ nữ hướng về trên bàn cơm đi đến, không thể nghi ngờ vì mọi người thêm trên một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Diệp Thần, các lão bà, các ngươi có thể chờ ta a. Ngươi tiểu tử này, thực sự là trọng sắc khinh bạn a. Diệp Gia Thành nói xong, cũng đi theo. Chín người vừa vặn tập hợp một bàn, vừa lên món ăn, Diệp Thần cùng Diệp Gia Thành, rượu đế rượu đỏ liền làm lên. Tô Nhược Tuyết chờ mấy người phụ nhân cũng lười quản hắn, trò chuyện các cô gái, ăn ăn uống uống, rất náo nhiệt. Trong lúc, cũng không có thiếu người trong thôn, cán bộ, người trẻ tuổi, thân thích chờ chút lại đây cùng Diệp Thần chúc rượu. Mục đích rất rõ ràng, đều là lại đây kéo lập quan hệ, hy vọng có thể ở hắn nơi này mỏ điểm chỗ tốt. Một ly tiếp theo một ly. Diệp Thần đều không biết chính mình uống bao nhiêu ly. Mãi đến tận mặt sau, hắn cảm thấy đến xem người đều có chút mơ mơ màng màng, có người đến chúc rượu, hắn chính là uống, từ từ, hắn cảm giác đầu có chút hôn mê. Chuyện về sau liền không biết. Liền ngay cả mặt sau làm sao lên giường đi cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy có người lỡ nàng lên giường đi, sau đó liền không biết. Ngày thứ hai đồng thời đến, Diệp Thần phát hiện mình ngủ ở trên giường lớn, nhìn bốn phía không người, cả người thả lỏng không ít. Hô tối hôm qua là tránh được một kiếp, nhưng là đêm nay làm sao bây giờ đây? Chương 157, thất tiên nữ bắt đầu chia tang. Có thể nói là tránh thoát mùng 1, tránh không khỏi 15. Nhiều như vậy bạn gái, không phải như vậy dễ dàng. Nếu không là ngày hôm qua dựa vào yến hội uống rượu, Diệp Thần cố ý uống rượu say, tối hôm qua phòng trừng coi như phân thân, cũng khó có thể thỏa mãn bọn họ. Những nữ nhân này đi nơi nào? Diệp Thần liếc mắt nhìn, vẫn là không thấy Lâm Nhược Khê, Tiêu Mạch Nhiễm, Mộ Dung Y Y hiểu mọi người. Sáng sớm gặp đi nơi nào cơ chứ? Đang chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện mình cái gì cũng không mặc, toàn thân đều là dấu son môi, xem ra tối hôm qua bị bọn họ chơi hỏng rồi. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể đi tắm rửa. Cũng còn tốt, hắn gian phòng có tắm phòng, nếu như đi ra ngoài lời nói, cái kia đến thật lúng túng a. Mở vòi đông sen, phát hiện lại không có nước. Không thể nào. Không có nghe người trong thôn nói muốn ngừng nước a, xảy ra chuyện gì? Diệp Thần vội vã đi ra tìm điện thoại di động, lúc này mới phát hiện, liền điện thoại di động cũng không thấy. Này mấy người phụ nhân, lại chơi ta. Ngừng nước, không thu tay lại kỳ. Không cần phải nói, khẳng định là những nữ nhân này chỉnh ta rồi. Cần thiết hay không? Không phải là tối hôm qua uống say, không thể hảo hảo bồi các ngươi. Lại liếc mắt nhìn, quần áo cũng không có, ăn đồ vật cũng không có. Liền cái tiểu khố sái cũng không cho. Ai tới cứu giúp ta a? Lúc này, Diệp Thần đột nhiên rõ ràng, đắc tội ai đều không muốn đắc tội nữ nhân. Quá khủng bố. Hắn đi đến tủ đầu giường, đang chuẩn bị đánh nội tuyến gọi điện thoại, khiến người ta lại đây, ai biết phát hiện một tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết: "Nhường ngươi uống rượu say, hiện tại biết sai rồi đi, nếu có lần sau nữa, liền không phải cắt nước cạn lương thực đơn giản như vậy. Ngày hôm nay cho ngươi cái cảnh cáo, ngươi sau đó nếu như không nghe lời, cẩn thận ta đem tối hôm qua bức ảnh quần phát ra ngoài nhà." Nghĩ thông suốt, đánh nội tuyến điện thoại. Diệp Thần từng chữ từng câu sau khi xem xong, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Xem ra, cái này bảy cô gái là chung một chiến tuyến. Xong xuôi, một cái cũng đã đủ khó đối phó, hiện tại bảy cái. Đây là muốn diệt ta tiết tấu a? Được rồi, hiện tại không phục cũng không được. Ai gọi mình một tia không sót đây? Nghĩ tới đây, Diệp Thần cầm lấy tủ đầu giường điện thoại, theo, ấn lên. Cùng lúc đó, điện thoại khác một đầu. Bảy cô gái chính trở. Mạc Vi Nhi, ngươi nói, Diệp Thần hắn gặp chịu thua sao? Mộ Dung Y Y, hắn hiện tại có tư cách theo chúng ta đàm luận sao? Lâm Nhược Khê, chính là, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, hắn còn có thể chạy ra tay của chúng ta lòng bàn tay sao? Đúng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, thất tỷ muội một cái đều không rất nhiều. Đúng, chúng ta muốn đem Diệp Thần tóm chặt lấy, không cho người mới gia nhập. Được, cho nên đối với hắn không muốn lòng dạ mềm yếu. Ken ken ken. Điện thoại vang lên. Mộ Dung Y Y thì nhận được điện thoại nói rằng, ta tới đón. Này, Diệp Thần ca ca, hiện tại biết sai rồi đi. Vậy ngươi sau đó còn có nghe lời hay không? Được, điều kiện của chúng ta ngươi đều đáp ứng rồi đúng không? Tốt lắm, ta vậy thì lấy cho ngươi quần áo cùng điện thoại di động. Cúp điện thoại. Mộ Dung Y Y thì đem tình huống nói rồi một hồi, chúng nữ nhân nhất trí đồng ý, để Y Y thì đi cho Diệp Thần đưa điện thoại di động. Mộ Dung Y Y thì việc nghĩa chẳng từ đỡ lấy nhiệm vụ này. Rất nhanh, nàng đi đến Diệp Thần gian phòng, nhưng là cửa bị khóa trái. Thùng thùng. Diệp Thần ca ca, ngươi mở cửa a. Diệp Thần ca ca. Liên tục gõ hai lần, vẫn là không mở cửa, Mộ Dung Y Y Y vừa định gọi điện thoại cho các tỷ muội cầu cứu viên. Kẹt. Cửa mở ra. Vào đi, vừa mới lên bên cửa. Bên trong truyền đến Diệp Thần âm thanh. Mộ Dung Y Y thì không có cảnh giác đi vào, nhưng là cũng không có phát hiện Diệp Thần ở trong phòng. Diệp Thần ca ca, ta ở phòng rửa tay. Mộ Dung Y Y Y đi tới, nói rằng, Diệp Thần ca ca, điện thoại di động ngươi thả tủ đầu giường. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cửa phòng rửa tay bị mở ra, thân một cái tay đi ra. Ngay lập tức, trực tiếp đem Mộ Dung Y Y quăng tiến vào. Diệp Thần, nhường ngươi chung một chiến tuyến, để cho các ngươi bắt nạt ta. Tiếp đó, ao 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 tiếng nước chảy che lấp thanh âm không hòa hài. Lâm Nhược Khê bên này,
các ngươi nói, Diệp Thần gặp trừng phạt Y muội muội sao? Lan Yên Nhi đột nhiên nghĩ đến, nhất định sẽ a. Lâm Nhược Khê một bộ hiểu rất rõ dáng vẻ nói rằng, Diệp Thần gặp không ăn.
Vậy thì không phải Diệp Thần.
Lần này, Y muội muội mới là thật sự nữ nhân a.
Ta tuyên bố, thất tỷ muội chính thức tập hợp xong xuôi.
Tô Nhược Tuyết hỏi, ngươi nói, Y muội muội gặp sẽ không biết chúng ta dụng ý a?
Lâm Nhược Khê, sẽ không, nàng rất đơn thuần.
Đúng rồi, làm sao ngươi biết Y muội muội còn không phải nữ nhân?
Bản thân nàng nói thôi.
Các ngươi nói.
Ha ha, các ngươi.
Nếu như Diệp Thần tại đây lời nói, phòng trừng sẽ bị này mấy người phụ nhân cho tức điên.
Lại đang thảo luận hắn cùng Mộ Dung Y đang làm gì?
Chuyện này,
nhiều nữ nhân, vẫn đúng là khiến người ta đau đầu.
Sau một tiếng, Diệp Thần kéo Mộ Dung Y đi ra khỏi phòng.
Diệp Thần ca ca, ta rất mệt.
Mệt ta, vậy thì hảo hảo hãy nghỉ ngơi đi.
Đang khi nói chuyện, Lâm Nhược Khê cùng hắn mấy người phụ nhân đi vào.
Lâm Nhược Khê nói rằng, Diệp Thần, ngươi đem Y muội muội làm sao?
Diệp Thần ngồi ở cuối giường trên ghế, một bộ không phục lắm nói rằng, các ngươi đừng tưởng rằng dùng phương thức như thế là có thể buộc ta đi vào khuôn phép.
Hừ, liền coi như các ngươi được ta người, cũng không chiếm được ta trái tim.
Lâm Nhược Khê, thôi đi, liền ngươi cái kia kế vặt, ta còn không biết sao.
Mạc Vi Nhi, chính là mới vừa đối với Y muội muội không ít khách khí đi.
Lan Yên Nhi, đúng vậy, chúng ta còn không hiểu rõ ngươi sao?
Mộ Dung Y một bộ dáng vẻ ủy khuất nói rằng, mới vừa
thân ca ca đối với ta.
Lâm Nhược Khê đi tới Mộ Dung Y bên cạnh, vỗ bờ vai của nàng nói rằng, Y muội muội, chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ.
Chính là, hắn làm sao bắt nạt ngươi, chúng ta liền làm sao bắt nạt hắn.
Diệp Thần nói rằng, Y, ta đã nói với ngươi à, đừng tin bọn họ, không phải vậy, bán đứng ngươi, ngươi còn giúp bọn họ kiếm tiền đây.
Đối với mới vừa tất cả những thứ này, Diệp Thần cũng không phải người ngu.
Bọn họ đây là tỏ rõ để cái gì cũng không hiểu Mộ Dung Y lại đây để cho mình ăn.
Chỉ có Mộ Dung Y thì thằng ngốc kia Bạch Ngọt mới chẳng hay biết gì.
Xác thực, cứ như vậy, mọi người đều thành chân chính thất tỷ muội.
Mộ Dung Y, Nhược Hy tỷ tỷ, thần ca ca đang nói cái gì a?
Lâm Nhược Hy, không có gì, hắn muốn gây xích mích ly gián chúng ta đây.
Mạc Vi Nhi giúp vội và nói, Y muội muội, ngươi mệt mỏi, nơi này giao cho chúng ta là tốt rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi.
Lan Yên Nhi nói rằng, đến, ta phủ ngươi đi đi.
Tiêu Mạch Nhiễm cũng nói theo, ta đi lấy cho ngươi sữa bò.
Ta đi lấy cho ngươi ít đồ ăn đi, trải qua như thế kịch liệt vận động, ngươi chắc cũng đói bụng rồi.
Lan Yên Nhi, Tiêu Mạch Nhiễm, Trương Tuyết Nhi, Mạc Vi Nhi các nữ đứa bé cùng rời đi Diệp Thần gian phòng.
Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn mấy cái nữ hài rời đi, thầm nói, này, Mạch Nhiễm, ta cũng rất đói à.
Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, không làm sao ăn đồ ăn, sáng sớm trên lên lại nói chuyện mấy trăm triệu giao dịch, lại còn không ăn điểm tâm.
Có thể không đói bụng sao?
Lẽ nào, các ngươi liền không hiểu được tội nghiệp đáng thương ta sao?
Lâm Nhược Khê, ai kêu ngươi bắt nạt chúng ta nhà Y muội muội?
Chính là, muốn ăn đồ ăn a, chính mình tìm đi thôi.
Đi, chúng ta đi mái nhà chúng gió đi.
Nhìn cuối cùng mấy cái nữ hài đều đi rồi, Diệp Thần chỉ xong trở về mặc quần áo tử tế, chính mình tìm đồ vật ăn.
Hắn đi đến nhà bếp, tùy tiện ăn chút gì.
Sau đó trở về phía bên ngoài viện.
Lúc này, Lâm Thời nhà bếp đã chính đang dỡ bỏ, phần lớn bàn đã mang đi.
Giao thông đã sớm khôi phục.
Trên đất cũng không cái gì rác rưởi.
Vào lúc này, một chiếc xe con đứng ở Diệp gia cửa biệt thự.
Là Diệp gia Thành.
Diệp Thần, tối hôm qua thoải mái đi.
Vừa thấy mặt, Diệp gia Thành liền trêu ghẹo Diệp Thần.
Diệp Thần một mặt choáng váng.
Cái gì thoải mái không a, say rối tinh rối mù.
Nhiều như vậy nữ nhân, không trả nổi tiền.
Người cái này lão tài xế.
Diệp Thần cũng mặc kệ gặp hắn, trực tiếp nói, đúng rồi, ngày hôm qua món ăn tiền bao nhiêu?
Ta ngày hôm nay chính là vì việc này đến.
Nói, Diệp gia Thành lấy ra một cái cuốn tập, tương tự giấy tờ như thế.
Bạn học cũ, cho ngươi đánh bẻ gãy, thu ngươi 12 vạn.
120 bản, một bàn 1000 đồng tiền, ba cái món ăn, cũng còn tốt, không phải rất đắt.
Không thành vấn đề.
Nói, Diệp Thần trực tiếp cho Diệp gia Thành hẹn chặt chuyển khoản 12 vạn quá khứ.
Được rồi, cảm tạ ngươi, bạn học cũ.
Diệp gia Thành hài lòng cười thành một cái tuyến, bạn học tụ hội tụ, tiền lại kiếm lời.
Này buôn bán đáng giá.
Chúng ta liền không khách khí.
Diệp Thần phất tay một cái nói.
Sau đó có chuyện tốt gì, nhiều chăm sóc một hồi ha.
Đối với cái này một cái tùy tiện hoa cái mười mấy vạn con mắt đều không nháy mắt một hồi bạn học cũ, hắn có thể chiếm được đem tầng này quan hệ đem ta ở.
Sau đó, hai người tiếp tục hàn huyên một hồi, Diệp gia Thành mới rời khỏi.
Hắn không giống Diệp Thần, hiện tại là cuối năm, quán cơm liền sẽ bận bịu rất nhiều, hắn phải trở về hỗ trợ.
Nhìn theo Diệp gia Thành sau khi rời đi, cũng không biết này mấy cái gái ở mái nhà làm gì.
Nhàn đến không có chuyện gì, Diệp Thần nhớ tới các nàng đến rồi.
Liền, hắn tới lặng lẽ đến mái nhà.
Còn chưa tới, hắn liền nghe đến mấy cái nữ hải chính đang thảo luận chuyện gì, gần kề lỗ tai vừa nhìn, Diệp Thần hơi nghe được một điểm.
Nếu không, chúng ta phân một chút đi.
Làm sao phân?
Đương nhiên là một người một ngày a.
Vậy theo cái gì trình tự đến đây?
Cái này,
ta đến ngẫm lại.
Ta ngược lại thật ra không đáng kể, một ngày kia cũng có thể.
Ồ, có, chúng ta như vậy.
Chương 158, ta lão đại cho mời.
Diệp Thần từ cửa thang gác nhìn sang, đúng dịp thấy mấy cái nữ hải làm thành một đống, thật giống đang bắt cái gì.
Chỉ thấy Diệp Thần đi lặng lẽ quá khứ.
Từ từ,
các nàng tựa hồ không có phát hiện.
A, các ngươi đang làm gì thế?
Diệp Thần rất lớn tiếng hô một câu,
dọa cho các nàng toàn bộ đều văng ra.
Diệp Thần, ngươi muốn chết ta?
Diệp Thần, ngươi hủ chết người,
sợ đến ta đều muốn đi đáy.
Chết Diệp Thần, ngươi dám làm chúng ta sợ, các tỷ muội, đến.
Diệp Thần, a, các ngươi muốn làm gì?
Đừng chạy.
Mạch Nhiễm, ngăn cản Diệp Thần.
Diệp Thần, a, đừng gãi ngứa, ha ha. Chỉ thấy mấy cái nữ hài đem Diệp Thần chặt chẽ đè xuống đất. Không xong rồi, cười ta nước mắt đều đi ra. Các vị cô nãi nãi, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Diệp Thần hung hăng cầu xin, chúng nữ nhân mới buông tay ra. Hô ba. Hắn cảm giác mình mới vượt đều không thở nổi. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần nhìn thấy mỗi cái cô gái trên tay đều nắm một tờ giấy, liền hỏi, các ngươi ở chơi gì vậy? Lâm Nhược Khê, liền không nói cho ngươi. Hừ. Xèo. Diệp Thần thừa dịp Tiêu Mạch Nhiễm không chú ý, nhân cơ hội đem trong tay nàng chữ nhỏ điều đọc lại. A, Diệp Thần ngươi đưa ta. Tiêu Mạch Nhiễm phi vô tới, Diệp Thần làm sao sẽ làm cho nàng thực hiện được? Để ta xem một chút, các ngươi đều viết cái gì? Diệp Thần một bên chạy vừa mở ra tờ giấy, thứ tư. Tiêu Mạch Nhiễm ở phía sau truy thở hồng hộc vẫn là không đội kịp, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi ở nơi đó nổi nóng. Lâm Nhược Khê nói, Mạch Nhiễm, không có chuyện gì, hắn nhìn thấy liền nhìn thấy đi. Diệp Thần cầm tờ giấy đi tới nói rằng, thứ tư là có ý gì? Liền không nói cho ngươi. Mộ Dung Y Y hừ hừ nói. Diệp Thần cười cợt, sau đó nói, các ngươi không nói, ta cũng biết. Trong tay các ngươi cầm tờ giấy mặt trên viết thứ hai đến chủ nhật. Vậy thì đại diện cho các ngươi bồi thời gian của ta, có đúng hay không? Diệp Thần một bộ đại trinh thám vẻ mặt, các ngươi vẻ mặt lừa dối các ngươi. Ha ha. Lâm Nhược Khê, coi như là thì thế nào, ngươi không có lời nói quyền, nhất định phải phục tùng. Tiêu Mạch Nhiễm nói, chính là, trừ phi chính ngươi một cái ngủ. Ta sợ hắn không chịu được. Chính là, liền ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn, ta còn không biết mà. Diệp Thần đứng chắc tay, nhìn mọi người nói, vậy ngày hôm nay vừa vặn thứ tư, Mạch Nhiễm, đêm nay là ngươi nhà. Tiêu Mạch Nhiễm vừa nghe, trong nháy mắt khuôn mặt một đỏ. Ha ha. Mạch Nhiễm, ngươi còn thẹn thùng a? Chính là, sợ cái gì, hảo hảo gián vật thần ca ca, thật báo thủ cho ta. Mộ Dung Y Y thì nói, không có chuyện gì, coi như Mạch Nhiễm không báo được thủ, ta ngày mai giúp ngươi báo thủ. Lâm Nhược Khê nói rằng. Diệp Thần cười nói như vậy, ngươi là thứ năm lạc, thứ sáu là ai? Lấy này hãy xưng tên ra. Các tỷ muội, chúng ta không cần nói. Đúng, không nên nói cho nàng biết, để hắn lòng ngưỡng ấy. Diệp Thần, ngươi như thế sốt ruột làm gì đây, đến thời điểm chẳng phải sẽ biết sao? Chính là, từ sáng đến tối liền biết cái này. Diệp Thần một bộ không đáng kể dáng vẻ nói rằng, ta gấp làm gì, các ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây. Thiết. Đúng rồi, hỏi các ngươi một vấn đề. Diệp Thần thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm trang nói, các ngươi muốn không nên ở chỗ này Tết đến à? Hiện tại đã tiếp cận cuối năm, các nàng nếu như ở đây Tết đến lời nói, Diệp Thần chuẩn bị cẩn thận một ít tiết mục. Vì lẽ đó, Diệp Thần thật hỏi một chút các nàng. Lâm Nhược Khê, ta liền không cần phải nói, nhà ta liền nơi này, khẳng định ở chỗ này. Liền nhìn các nàng. Tô Nhược Tuyết, ta nếu đến rồi, ta ở chỗ này Tết đến. Mạc Vi Nhi, ta a, đến cùng trong nhà nói một chút, đêm nay hỏi một chút cha đi. Yên Yên, ngươi đây. Lan Yên Nhi, ta a, bên này có a, khi ta tới, hãy cùng trong nhà đã nói. Trương Tuyết Nhi, ta theo ta ba nói, công ty tăng ca, kỳ hỉ, sau đó cùng các tỷ muội đồng thời Tết đến. Mộ Dung Y Y, ta đã sớm theo ta ba nói rồi, không trở lại nhanh như vậy. Diệp Thần cười nói, nếu như vậy, vậy cứ như thế nói xong rồi, năm nay ở nhà ta Tết đến, ta mang bọn ngươi đi ăn ngon. Mạc Vi Nhi nói rằng, Diệp Thần, ngươi không cần hỏi một hồi Mạch Nhiễm. Không cần, nàng vốn là chúng ta làng bên cạnh người, về đi nơi nào. Nếu như vậy, vậy thì này định ra rồi. Diệp Thần nói xong, mọi người đều nhấc tay tán thành. Hiện tại liền còn lại Mạc Vi Nhi. Chỉ thấy Mạc Vi Nhi một bộ dục giả dục dịch dáng vẻ, cũng cho cha gọi điện thoại, sau đó, cha nàng lại đồng ý. Lần này có thể nói là đại gia vui mừng. Được rồi, chúng ta dưới đi ăn cơm đi, cơm nước xong, ta mang bọn ngươi đi một chỗ tốt. Diệp Thần nói, có thật không? Ừ. Mọi người hoan hô tiếp tục đi đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thần đến tới cửa. Nhìn mình xe này làm bùa hửa in y, có chút không nói gì, hiện tại mỗi lần ra ngoài đều là 7, 8 cái, xe này. Sớm biết liền mở cái dài hơn bạn trở về. Hiện tại mua cái xe, phòng trừng cũng không kịp. Dù sao đều gần được nghỉ. Vào lúc này, Diệp Thần nghĩ đến một chuyện cười. Vẫn là năm lăng thần xa lợi hại, không chỉ loại va, có thể ngồi rất nhiều người, lại thực dụng, kéo hàng kéo xe. Chỉ có điều, để hắn mở năm lăng thần xa đó là không thể. Nói thế nào, hắn hiện tại cũng là có tiếng người có thân phận, hiện ở xung quanh mấy cái thôn người nào không biết Diệp Thần là cái người có tiền. Không một hồi, Lâm Nhược Khê, Mộ Dung Y Y, Tiêu Mạch Nhiễm mấy người cũng đều đi ra. Thương nghị một hồi, Diệp Thần quyết định mở đại dê cùng Hồng Kỳ, hai chiếc xe vừa vặn. Chỉ thấy Diệp Thần mở ra Hồng Kỳ xe đi ở phía trước dẫn đường, Lâm Nhược Khê mở ra đại dê theo ở phía sau, đoàn người hướng về chỗ cần đến xuất phát. Hợp Thủy trấn, ở vào Diệp gia thôn phía bắc 30 km nơi, Đông Lâm Tây Thành, bắc gần núi cốc, một cái từ giang xuyên qua toàn bộ trấn, lại tọa lạc ở giao lộ cao tốc, thêm vào điển sản phong phú. Vì lẽ đó, nó phát triển so với Diệp gia thôn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhà cao tầng tùy ý có thể thấy được, đồng bộ phương tiện đầy đủ hết, cũng là toàn bộ Tây Thành có tiếng thôn trấn. Chu vi thôn trấn, mua cái gì đại món đồ, tỉ như TV đồ nội thất chờ chút đều tới bên này. Cho tới, nó có rất nhiều hoàn thiện thương mại đường dành riêng cho người đi bộ. Mà trên thôn đường dành riêng cho người đi bộ chính là bên trong phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ một trong. Diệp Thần mở ra Hồng Kỳ xe con đi vào Hợp Thủy trấn. Phóng tầm mắt nhìn, mặc kệ là đường phố xanh hóa, vẫn là vệ sinh hoàn cảnh, đều so với Diệp gia thôn bên kia khiến cho tốt. Đem sau khi xe dừng lại, mang theo mọi người xuống xe. Đoàn người đi ở đường dành riêng cho người đi bộ trên, quay đầu lại suất 200%. Diệp Thần mọi người đến vô hình chung cho toàn bộ đường phố truyền vào một dòng nước trong, vô cùng thu hút ánh mắt người ta. Diệp Thần, chúng ta thật xa đi tới chính là tới nơi này đi dạo phố a? Mộ Dung Y Y thì hỏi. Cho tới Tiêu Mạch Nhiễm cùng Lâm Nhược Khê, bọn họ đều là nơi này lớn lên, trên căn bản đối với con đường này cực kỳ quen thuộc. Nơi này đường phố cùng bên ngoài rất không giống nhau,
tất cả đều là khi còn bé hồi ức. Diệp Thần một mặt hồi ức nói rằng: "Tiêu Mạch Nhiễm, ta còn nhớ, lúc đọc sách, đầu heo liền nói gặp dẫn ta tới nơi này đi dạo phố, mãi cho đến hiện tại." Mạc Vi Nhi: "Không thể nào, Mạch Nhiễm, ngươi dễ lừa gạt như vậy sao?" Lan Yên Nhi: "Chính là lạc, mau mau đến để Diệp Thần bù đắp lại." Tiêu Mạch Nhiễm quệt mồm nói rằng: "Chính là, Diệp Thần, ngươi đến hảo hảo bồi thường ta." Diệp Thần một mặt cười xấu xa nói rằng: "Được, đêm nay liền cẩn thận bồi thường ngươi." Không cái chính kinh. Đoàn người vừa nói vừa cười đi ở trên đường phố, thường đặc sắc địa phương mỹ thực cùng ăn vặt. Mọi người đại đại cảm giác thỏa mãn. Chỉ có điều, Diệp Thần chờ bảy vị mỹ nữ đi tới cái nào, trên căn bản đều vây một đám đông người chụp ảnh. Tình cảnh rất đồ sộ. Không biết còn tưởng rằng là cái nào minh tinh hoặc là game show tới nơi này thu tiết mục đây, khiến cho chỉnh con đường đều bế tắc, cảnh sát giao thông đều phát động rồi đến duy trì hiện trường. Lần này làm Diệp Thần đều có chút thật không tiện, khiến cho thật giống tội nhân như thế. Tùy tiện đi dạo một hồi, liền chuẩn bị đi trở về. Con đường chợ bán thức ăn thời điểm, Diệp Thần đột nhiên có một ý nghĩ, vọt thẳng tiến vào chợ bán thức ăn. "Diệp Thần, ngươi đi đâu?" Lâm Nhược Khê hỏi. "Các ngươi ở đây chờ ta." Diệp Thần trả lời một câu, sau đó liền biến mất ở trong đám người. Bảy cái mỹ nữ hướng về nơi này vừa đứng, lập tức thật giống như đem người chung quanh chân theo, ấn ở nơi này như thế. Giao thông lại lần nữa bế tắc lên. Mọi người đem Tô Nhược Tuyết chờ bảy vị mỹ nữ làm thành một vòng, đèn flash chiếu cái liên tục. Nếu không có cảnh sát giao thông tại đây, phòng trừng Tô Nhược Tuyết mọi người sẽ bị người ăn mất. Dù sao, này mấy người phụ nhân quá xinh đẹp, đẹp đẽ khiến người ta không chống cự nổi mê hoặc. "Các ngươi nói, những mỹ nữ này có phải là thất tiên nữ a, như thế mỹ?" "Ai biết được, như thế đẹp đẽ nữ hải, đi ra không phải mê người phạm tội mà. Chính là, hy vọng không nên đụng đến Hoàng Lại Đầu đi." "Phòng trừng không có sao chứ, này cảnh sát giao thông ở đằng kia." "Ngươi đây liền không biết, Hoàng Lại Đầu người nào ngươi không biết sao? Cảnh sát giao thông tính là gì?" "Cái kia cũng vậy. Nếu như những mỹ nữ này rơi xuống Hoàng Lại Đầu trên tay, vậy thì đáng tiếc." Mọi người nghị luận sôi nổi, đều tránh ra. Một cái nhuộm mái tóc màu vàng nam tử đẩy ra đoàn người đi tới, sau đó cùng duy trì trật tự người nói thầm mấy câu. Những người này liền đi. "Nha, ta còn muốn nói là ai đang này trở ngại giao thông đây, hóa ra là bảy vị mỹ nữ à?" Tóc vàng nói. Nói, tóc vàng chậm rãi đến gần Lâm Nhược Khê mọi người, trên dưới đánh giá, lộ ra hèn mọn ánh mắt, nói rằng: "Mấy vị mỹ nữ, đứng đường đây." "Lâm Nhược Khê, ngươi mới đứng đường đây." "Nha, tính khí còn rất lớn mà, đi thôi, ta lão đại cho mời." Chương 159, gặp gỡ một đám du côn vô lại. Tóc vàng vừa mới dứt lời, phía sau liền đạp thoán mấy cái tay chân, đem Lâm Nhược Khê mọi người vây lên. Lâm Nhược Khê không hề sợ hãi nói rằng: "Ngươi ai vậy, chúng ta dựa vào cái gì đi theo ngươi?" Mấy người bên trong, liền mấy Lâm Nhược Khê lão luyện một điểm. Vì lẽ đó, nàng không một chút nào sợ, trực tiếp tiến lên đi rồi một bước, chống nạnh, một bộ lao đại tỷ rằng: "Dốc, ta lão đại ngươi cũng không biết, ngươi còn dám tới nơi này đi dạo phố." Tóc vàng một bộ rất quăng dáng vẻ. Một bên người đi đường nhìn thấy tóc vàng vẻ mặt, dồn dập rút lui vài bước, ở một bên nghị luận sôi nổi. Tựa hồ đang cho tóc vàng đằng ra không gian. "Những người này ai vậy? Người đây cũng không biết ta, này tóc vàng chính là Hoàng Lại Đầu tay chân a. Này mấy cái nữ hải phòng trường cũng là như vậy." "Ai, đáng tiếc." Lâm Nhược Khê đứng chắp tay nói rằng: "Ta quản lão đại ngươi là ai, đứng ở chỗ này e ngại ngươi." "Hừ." Mộ Dung Y Y lôi kéo Lâm Nhược Khê tay nhỏ giọng nói rằng: "Nhược Hi tỷ tỷ, ta sợ." Ở thất tỷ muội bên trong, Mộ Dung Y Y nhỏ tuổi nhất. Hơn nữa Mộ Dung gia đem nàng bảo vệ quá tốt rồi, ra ngoài đều là vệ sĩ tùy tùng, hiện tại không còn vệ sĩ, nàng thật giống như không chắc chắn như thế. "Không cần sợ hắn, lượng hắn cũng không dám đem chúng ta thế nào." Lâm Nhược Khê vỗ Mộ Dung Y Y thì tay an ủi. Tiêu Mạch Nhiễm cũng có chút sợ sệt, thành tựu quê nhà bên này người, trong lòng nàng rất rõ ràng, vẫn nghe nói Hợp Thủy trấn bên này có một chỗ bị lưu manh rất quăng. "Thần ca ca, làm sao vẫn chưa trở lại a?" "Không phải sợ, các tỷ muội không phải sợ." Mấy người đều là lẫn nhau cổ vũ, nói thật không đập đó là giả. Đều nói cường long ép có điều địa đầu xà, coi như Mộ Dung gia lại nhiêu, cứu binh trong khoảng thời gian ngắn cũng đến không được, gọi là nước xa không cứu được lửa gần. "Đây là địa bàn của người ta, coi như đem ngươi làm thịt, ngươi thì phải làm thế nào đây?" Tóc vàng tiếp tục nói, "Hy vọng ngươi sau đó miệng còn có thể cứng như thế." Sau khi nói xong, hắn nhìn người chung quanh, giận dữ hét: "Các ngươi nhìn cái gì vậy? Đi!" Chu vi người đi đường lập tức sợ đến chạy chối chết. "Ngươi!" Lâm Nhược Khê cuối cùng một điểm tự tin đều không còn. Mới vừa sợ dĩ không sợ, là bởi vì chu vi có nhiều như vậy người qua đường. Người vây xem, thêm vào này ba ngày ban mặt, nàng không tin tưởng đối phương sẽ làm ra chuyện khác người gì đến. "Hiện tại, cô nàng, chính ngươi đi theo ta, hay là chúng ta ra tay?" Tóc vàng tiếp tục nói. "Hừ." Lâm Nhược Khê đem mặt xoay ngang, một bộ không để ý tới dáng dấp. Nàng hiện tại liền hy vọng Diệp Thần có thể mau mau trở về. Tóc vàng thấy thế, quay về đám hung thần hô to một tiếng: "Các ngươi còn lo lắng làm gì?" Vây quanh Lâm Nhược Khê mọi người tay chân, liền vội vàng tiến lên, đang chuẩn bị dùng tay cầm Lâm Nhược Khê vai. Đùng. Cùng lúc đó, từ trong đám người bay ra một cái tảng đá, vừa vặn đánh trúng rồi tay chân tay. Tên này tay chân nhất thời nắm tay, gào khóc thảm thiết lên: "Ai, ai dám quản Hoàng Lại Đầu sự tình, không muốn sống." Tóc vàng hô. Xèo. Diệp Thần bước nhanh xông lên trên, một cái tát đánh vào tóc vàng trên mặt, giận dữ hét: "Liền ta nữ nhân cũng dám động, biết ta ai không? Ta quản ngươi." Tóc vàng vừa định mở miệng mắng, ai biết khuôn mặt lại nên đón đùng một cái tát. Hai lòng bàn tay đem tóc vàng đánh có chút hoảng rồi: "Ngươi, ngươi, các ngươi còn lo lắng làm gì, trên a." Đám hung thần cùng nhau tiến lên, đem Diệp Thần vây vào giữa. Ầm, ầm, ầm. Liên tục mấy cái chân đá sau, Diệp Thần đem mấy cái tay chân toàn bộ đánh ngã trên đất. Đương nhiên, Diệp Thần cũng trúng rồi mấy quyền. "Ngươi là ai?" dám quản hoàng lại đầu sự tình. Lúc này, tóc vàng nhìn thấy năm, sáu cái tay chân lập tức toàn bộ ngã xuống đất, hắn triệt để hoảng rồi. Diệp gia thôn, Diệp thần. Diệp thần từng chữ từng câu nói, có chuyện gì cứ tìm ta. Sau khi nói xong, hắn lôi kéo Lâm Nhược Khê mọi người, đi. Chỉ để lại ngã xuống đất kêu rên vài tên tay chân cùng tóc vàng. Người chung quanh thấy thế, không khỏi lại lần nữa kinh ngạc không thôi, dồn dập tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Mẹ nó, Diệp thần là ai vậy, như thế điêu. Điêu quá hoàng lại đầu sao. Các ngươi còn không biết đi, Diệp gia thôn Diệp thần như bức rất. Tại sao nói như vậy? Ngươi biết, mấy ngày trước 120 bản vi món ăn sao? Biết à, này người chung quanh truyền ra nhiệt nhiệt náo náo, nghe nói là cái phú hào về quê, lại là mời tiệc, lại là xây biệt thự. Phong quan rất. Cái này phú hào lẽ nào chính là cái này Diệp thần? Không biết, phòng chừng là. Ngươi không nhìn hắn mở xe gì sao? Hồng kỳ, có người nói vị lão nhân kia mới có tư cách mở. Nói như vậy, này Diệp thần lai lịch không nhỏ a. Phòng chừng, này biết, hoàng lại đầu liền muốn có người chỉ chỉ. Đúng, cũng nên có người chỉ chỉ. Diệp thần lôi kéo bảy cô gái bước nhanh hướng đi ngừng xe địa phương đi đến. Diệp thần, ngươi vừa vặn xoay a. Tiêu Mạch Nhiệm nói rằng, thần ca ca, ngươi quá lợi hại. Mộ Dung Y Y thì một mặt mê mội dáng vẻ, liền ngay cả Mặc Vi Nhi cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Diệp thần, ngươi lúc nào sẽ võ công, quá trâu đi. Không phải là, không thấy được mà. Diệp thần, có cơ hội nhiều lắm cho chúng ta biểu diễn một hồi. Mới vừa cái kia tóc vàng quá đáng ghét, một mặt buồn nôn vẻ mặt. Đúng, nhìn hắn liền buồn nôn. Thật muốn hung bạo đánh hắn một trận. Mấy người phụ nhân nói, chỉ có Lâm Nhược Khê chú ý tới Diệp thần, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì. Diệp thần đập vỗ ngực nói, đúng rồi, ngươi lúc nào sẽ võ thuật? Không, cùng Lý Nghị học mấy chiêu, đối phó mấy cái tiểu lâu la còn có thể. Diệp thần cũng là nhàn rỗi kẻ nhạt thời điểm, cùng vệ sĩ Lý Nghị khoa tay mấy chiêu, chính là vì để người vào nhất. Không nghĩ tới, vẫn đúng là dùng tới. Đối phó mấy cái tiểu lâu la còn có thể, nếu như người hơn nhiều, cái kia liền không nói được rồi. Cũng không tệ lắm mà. Lâm Nhược Khê hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Được rồi, đi nhanh lên đi, lưu lại, bọn họ đuổi theo liền đi không được. Diệp thần nói rằng. Diệp thần trong lòng rất rõ ràng, mới vừa đây là trùng hợp đánh ngã bọn họ, nếu như người hơn nhiều, liền thật khó nói. Lại nói, có bảy người nữ nhân ở bên cạnh, coi như ngươi thân thủ cho dù tốt, ngươi cũng không cố đầu đôi. Đúng, nhanh lên một chút, các tỷ muội, chúng ta đi nhanh lên một chút. Lâm Nhược Khê quay về chúng người phụ nữ nói. Chúng nữ nhân tăng nhanh bước tiến, rất nhanh sẽ lên xe, hướng Diệp gia thôn chạy tới. Cùng lúc đó, Hợp Thủy trấn trên một cái hội sở bên trong, một cái mọc ra lại đầu người trẻ tuổi, miệng rất là hung hăng ngậm một điếu thuốc. Người này chính là xa gần nghe tên hoàng lại đầu. Làm người lòng dạ độc ác, ỷ vào mấy cái hội sở cùng quán bar vì là chỗ ở, cả ngày ức hiếp ba thế. Lão đại, ta. Tóc vàng bừng trô đau nói rằng, đều cái quái gì vậy là rất rưởi, mấy cái đại nam nhân đều không bắt được mấy người phụ nhân. Hoàng lại đầu nói chuyện đồng thời, mũi đều sắp hướng bầu trời. Lão đại, hắn thực sự là quá có thể đánh. Tóc vàng tựa hồ ở vì là sự bất lực của chính mình tìm lý do. Có thể đánh. Một người đánh 10 người vẫn là 20. Hoàng lại đầu đem tàn thuốc ném một cái, hô lớn, coi như hắn một cái có thể đánh 30, cho lão tử gọi 50 người đến, ta liền không tin. Được rồi, lão đại. Tóc vàng vâng vâng dạ dạ nói rằng, ngươi nói hắn là người ở nơi nào? Diệp gia thôn Diệp thần. Cái quái gì vậy, những khác thôn lại dám bắt nạt đến chúng ta trên đầu đến rồi, ta vô lại mặt để nơi nào? Hoàng lại đầu càng nói càng tức, trực tiếp đạp một cước bên cạnh ghế. Mau mau cho lão tam gọi điện thoại, ở ba giản đường cản bọn họ lại. Ba giản đường là Diệp thần đến Hợp Thủy trấn duy nhất con đường, đồng thời, sơn đạo khúc chết chuyển chuyển, hoang tàn vắng vẻ, rất thích hợp ra tay. Đồng thời, Hoàng lại đầu ở vùng này có cái chú điểm, chỉ cần một cú điện thoại quá khứ, liền có thể đem một đoạn này con đường cho phong. Vẫn là lão đại thông minh. Thiếu tại đây linh hót. Hoàng lại đầu một cước đá vào tóc vàng cái mông trên, còn không mau đi gọi điện thoại, lăng ở đây làm gì? Được. Nói, Hoàng đầu hoang mang hoảng loạn lấy điện thoại ra bắt đi ra ngoài. Diệp thần bên này. Thần ca ca, ngươi lái xe thật nhanh nha, ta đầu hơi choáng váng. Mộ Dung Y Y thì cùng Diệp thần một cái xe. Không có sao chứ, nhịn nữa gặp đi, chờ thêm phía trước cái này đỉnh núi là tốt rồi. Diệp thần trong lòng rất rõ ràng, nhất thời không đến Diệp gia thôn địa giới, bọn họ cũng không tính an toàn. Dù sao, đây chính là hoàng lại đầu địa bàn. Đối với cái này hoàng lại đầu, Diệp thần vẫn là ít nhiều gì có chút hiểu rõ. Khi đó, hắn nghe nói qua cái này hoàng lại đầu, rất quăng, rất có lợi thế, đặc biệt ở Hợp Thủy trấn. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Không ít người đều phải cho hắn mặt mũi. Hiện tại, đã nhiều năm như vậy, hoàng lại đầu thực lực khẳng định không so với năm đó kém. Dựa theo Diệp thần tình huống bây giờ, khẳng định không phải đối thủ của đối phương, nhất định phải về đến nhà mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Thần ca ca, ta sắp không nhịn nổi, muốn thổ. Một bên Mặc Vi Nhi vỗ phía sau lưng nàng nói rằng, nhịn thêm, nếu như hiện tại ngừng xe, chúng ta gặp nguy hiểm. Chúng ta sợ hắn làm gì, ta ra ra nhưng là Mộ Dung Thanh Sơn. Diệp thần liền vội vàng nói, này không phải là ở Dương Thành, coi như ngươi ra ra lại có thêm thực lực, chờ hắn điều bộ dê đến, hoa cúc vàng đều héo. Thử. Nhảy. Lốp xe truyền đến hai thanh âm, Diệp thần thầm kêu không tốt. Vào lúc này lại nổ lốp. Chương 160, mạo hiểm vạn phần thời khắc. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xe mất đi cân bằng, trái rung phải lắc. Diệp thần liền vội vàng hai tay cố định tay lái. Không phải vậy, toàn bộ xe liền thoán xuống sườn núi đi tới, đến thời điểm coi như bất tử, cũng thương vong nặng nề. Không thể không nói, Hồng Kỳ xe con chính là bò. Dù cho là ở nổ lốp tình huống, xe tải cân bằng hệ thống trợ lực không ít, chỉ cần nắm thật tay lái, mới không còn lật xe. Thần ca ca, có phải là nổ lốp? Mộ Dung Y Y thì hoang mang nói rằng. Đúng,
các ngươi nắm thật tay vịn, không nên tới gần cửa sổ xe, cẩn thận pha lê nổ tung. Diệp Thần vội vã dặn dò. Vào lúc này, thân xe không ổn định, cửa sổ xe thành tiểu yếu ớt nhất địa phương, dễ dàng nhất hại người. Diệp Thần, ta sợ. Đối mặt tử vong, ai cũng là người yếu, huống chi cô gái yếu đuối Mạc Vi Nhi. Tiêu Mạch Nhiễm nghe được Mạc Vi Nhi vừa nói như thế, trong lòng cũng sợ sệt, liền vội vàng nói, Diệp Thần, chúng ta có thể hay không chết ở này? Ta sợ. Ô ô ba. Diệp Thần, không có chuyện gì, chúng ta đều sẽ khỏe mạnh. Kẹt kẹt. Diệp Thần một bên điểm dẫm phanh xe, sở dĩ không thể dùng toàn lực dẫm, đó là bởi vì một chiếc xe ở cao tốc vận chuyển đồng thời, đột nhiên dẫm phanh xe, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Rất nhanh, xe vững vàng đứng ở ven đường. Hô ba. Mọi người tầng tầng thở ra một hơi. Từ Tử Thần trong tay tránh được một kiếp, cả người suýt chút nữa liền choáng váng. Nhanh, nhanh hạ xuống. Diệp Thần không có thả lỏng cảnh giác, hắn vội va hô, hắn biết, vào lúc này nếu như hoàng lại đầu người đuổi theo, vậy chỉ có bị chém giết phần. Hy vọng duy nhất chính là trốn đến ven đường trong rừng rậm, chờ cứu viện. Thần ca ca, ta chân mềm nhũn, không lúc đích. Mộ Dung Y Y hoang mang nói rằng, Diệp Thần, ta chân thật giống cũng không nghe sai khiến. Mạc Vi Nhi nỗ lực di chuyển chân của mình, chính là không lúc đích. Đầu heo, ngươi có thể hay không con ta? Ô ô, Tiêu Mạch Nhiễm bị dọa khóc, khóc lóc để nói. Diệp Thần nhìn một chút ba người, không có bị thương, tâm tình hơi hơi được rồi một điểm. Lưng, một lần cũng không thể lưng ba cái a. Làm sao bây giờ? Ngay ở Diệp Thần không có đầu mối chút nào thời điểm, con đường lại vang lên một tiếng vang thật lớn. Nhảy. Diệp Thần âm thầm không tốt. Xong xuôi, Nhược Hy xe cũng nổ lốt. Nếu như nàng không khống chế thật tay lái, xe phòng trường. Vừa ngẩng đầu, Diệp Thần liền nhìn thấy một chiếc đại buôn loạn trò hướng bên này xung lại. Lần này thật sự xong đời. Hắn trợn mắt nhìn đại buôn hướng về một thân cây va tới. Ầm. Chỉ thấy đại buôn đụng vào trên một cái cây, toàn bộ động cơ nắp nảy lên. Một luồng khói trắng cuồn cuộn mạo khí. Nhược Hy, Tiểu Tuyết, Tuyết Nhi, Tiên Yên. Diệp Thần một bên hô, một bên bước nhanh đi tới. Ầm. Chỉ thấy động cơ nắp bị nổ bay, một luồng lửa lớn rừng rực vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt che lấp toàn bộ đầu xe. Diệp Thần bước nhanh về phía trước, đang chuẩn bị mở cửa xe, nhưng là đã khóa trái. Căn bản mở không được. Những người ở bên trong, từng cái hoa mắt chóng mặt, ù tai, căn bản không nghe được bên ngoài người ở hô cái gì. Mỗi người đều là ôm đầu. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Lâm Nhược Khê từ hôn mê tỉnh lại, thấy thế, vội vã mở cửa xe tỏa. Diệp Thần vội vàng đem Trương Tuyết Nhi cùng Tô Nhược Tuyết từ chỗ ngồi phía sau bên trong ôm ra. Lúc này, hai người cũng đã tỉnh táo không ít, vội vã thoát đi hiện trường. Diệp Thần không ngừng không nghỉ đi nhanh lên đến ghế lái phụ, đem Lan Yên Nhi từ trong ngọn lửa cứu ra. Quần quần khói đặc, quần quần nhiệt khí, chúng khiến người ta mặt có chút nóng lên. Cũng còn tốt, người không có chuyện gì. Diệp Thần, cứu giúp ta bị kẹt ở. Lâm Nhược Khê hoang mang hô, nhìn lửa lớn rừng rực cách mình càng ngày càng gần, nội tâm hết sức hoảng sợ. Diệp Thần từ ghế lái phụ nhìn sang, chỉ thấy buồng lái môn hoàn toàn biến hình, mở, trên căn bản là mở không được. Đồng thời, Lâm Nhược Khê toàn bộ chân kẹt lại, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là không rút ra được. Làm sao bây giờ? Diệp Thần. Lâm Nhược Khê không biết là bị sợ rồi, vẫn là đau đớn làm cho nàng suy yếu, vội vã hô tên Diệp Thần. Nhược Hy, ta tới cứu ngươi. Chỉ thấy Diệp Thần ngồi vào buồng lái, muốn đem Lâm Nhược Khê từ chủ buồng lái trên kéo qua. Đau, ta chân. Lâm Nhược Khê hô, chân bị tay lái kẹt lại. Không có chuyện gì, giao cho ta. Diệp Thần bình tĩnh nói. Thành tựu nam nhân, hắn vào lúc này không thể sợ, cũng không thể lùi bước. Một khi lùi bước, cái kia Lâm Nhược Khê sinh mệnh liền chấm dứt ở đây. Diệp Thần, ngươi đi đi. Lâm Nhược Khê mắt thấy toàn bộ thân xe cũng sắp bị đại hỏa bao phủ, một người chết tốt hơn hai người chết đi. Nhược Hy, ngươi nói nhảm gì đó. Diệp Thần, ngươi đi. Lâm Nhược Khê đẩy ra Diệp Thần tay, lệ rơi đầy mặt nói. Nhược Hy, có nghe hay không? Diệp Thần hò hét, không cho từ bỏ. Lúc này, Hồng Kỳ bên cạnh xe, Tiêu Mạch Nhiễm, Mạc Vi Nhi, Mộ Dung Y Y và đám người đã khôi phục năng lực hoạt động. Mà Tô Nhược Tuyết, Lan Yên Nhi, Trương Tuyết Nhi mấy người cũng đi đến Hồng Kỳ bên cạnh xe, một bộ lo lắng nhìn Diệp Thần bên này. Mấy nữ hải tử đứng thành một hàng, vô cùng căng thẳng vừa lo lắng cầu xin. Nhược Hy tỷ tỷ, Diệp Thần, hai người các ngươi tuyệt đối không nên có việc. Diệp Thần, cố lên. Ngươi nhất định được. Diệp Thần, ngươi nhất định phải bình an trở về. Nhược Hy tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên có việc, chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đây. Ô ô. Tuyết Nhi tỷ, ngươi nói, Diệp Thần cùng Nhược Hy tỷ tỷ không có sao chứ? Các nàng nhất định sẽ bình an trở về. Diệp Thần, ngươi đi mau, có nghe hay không? Lâm Nhược Khê ra sức hô, trong lòng nàng rõ ràng, Diệp Thần nếu như không đi nữa lời nói, lưu lại liền đi không được. Nếu như Diệp Thần có chuyện gì, nàng gặp hổ thẹn cả đời. Nàng không thể làm như vậy. Mặt sau còn có tỷ tỷ muội muội đang đợi hắn đây. Vạn nhất, Diệp Thần có cái gì bất ngờ, làm cho các nàng làm sao bây giờ? Cho tới nay, mặc dù mọi người đều không nói, chúng các tỷ muội đều coi Lâm Nhược Khê là thành tỷ tỷ. Này trong lòng nàng rất rõ ràng. Nếu là như vậy, vậy thì càng không thể các tỷ muội thất vọng. Diệp Thần, ngươi đi a. Diệp Thần không hề bị lay động, tiếp tục cố gắng giải cứu Lâm Nhược Khê Trần, toàn tâm toàn lực dùng sức gỡ bỏ biến hình tay lái. Ầm. Không biết là cái gì dĩ nhiên để đầu xe muốn nổ tung lên. Mảnh vỡ phi đâu đâu cũng có. A. Chúng nữ nhân bị này một cái tiếng vang sợ đến hét lớn ra. Diệp Thần. Ô ô ba. Tô Nhược Tuyết, Trương Tuyết Nhi, Mộ Dung Y Y chờ mấy cái nữ hải trực tiếp quỳ trên mặt đất, không khỏi thất thanh khóc giống lên. Theo một tiếng nổ mạnh, ngọn lửa cấp tốc che lấp toàn bộ trước đoạn thân xe. Nhìn thấy tình cảnh này, sáu cái nữ nhân đã khóc đến nước mắt như mưa, dồn dập túi đầu không dám đối mặt tất cả những thứ này. Diệp Thần, ngươi không nên rời bỏ chúng ta. Diệp Thần, ngươi không cần đi. Nhược Hi tỷ tỷ. Ô ô. Mộ Dung Y biểu hiện dại ra nhìn tình cảnh này, hoàn toàn không dám tin tưởng. Chỉ thấy nàng từ từ hướng về đại buôn ba đi. Thần ca ca, ngươi không cần đi. Thần ca ca, chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có làm đây. Thần ca ca. Y muội muội, không muốn đi. Tiêu Mạch Nhiễm vội vã đi đến đem Mộ Dung Y cho lôi trở về. Diệp Thần. Tô Nhược Tuyết vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thần. Nàng có chút không dám tin tưởng, dùng tay xoa xoa con mắt, lại nhìn một lần. Là thật sự. Diệp Thần còn chưa có chết. Tô Nhược Tuyết tiếng kêu gào, để hắn mấy cái nữ hải dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Thần ở đại hỏa bên trong ôm Lâm Nhược Khê chạy ra. Diệp Thần. Chúng nữ nhân trong miệng một lời hô, đó lấy, đồng thời xông lên. Mộ Dung Y kìa, thần ca ca, ngươi mới vừa dọa chết ta rồi. Ta chán ghét ngươi. Tiêu Mạch Nhiễm, đầu heo, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn bỏ lại ta mặc kệ đây. Tô Nhược Tuyết, Diệp Thần, Nhược Hi các ngươi đều không có sao chứ? Diệp Thần miệng lớn hô không khí nói rằng, ta không có chuyện gì. Lâm Nhược Khê con mắt đỏ phừng phừng nói rằng, cảm ơn mọi người quan tâm, ta không có chuyện gì. Mạc Vi Nhi, đến, các tỷ muội giúp đỡ. Sau đó, mấy người đồng thời đem Lâm Nhược Khê nâng dậy đến, từ Na đến Hồng Kỳ xe con bên. Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi này chân không có sao chứ? Đúng vậy, ta xem ngươi đều chảy máu. Nhược Hi tỷ tỷ, nên rất đau đi. Lâm Nhược Khê một mặt xin lỗi nói rằng, xin lỗi, là ta kỹ thuật có điều quan, để mọi người bị kinh sợ. Nếu như mới vừa chính mình tâm lý tố chất quá ải, không có bị dọa đến, hảo hảo đem tay lái khống chế tốt, hay là thì sẽ không là kết quả như thế. Nhưng là đã không trở lại. Nhược Hi tỷ tỷ, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi không nên như vậy. Nhược Hi, ngươi không nên như vậy nghĩ, ngươi xem chính ngươi đều như vậy. Diệp Thần sau khi nghe, vội vã ngăn lại nói rằng, Nhược Hi, không cho có ý nghĩ như thế. Đúng đấy, Nhược Hi tỷ tỷ, ai cũng không hy vọng có kết quả như thế. Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi không muốn tự trách. Diệp Thần, được rồi, đại gia không muốn thảo luận vấn đề này, chúng ta hiện tại nên muốn nghĩ biện pháp, làm sao rời đi nơi này. Phòng trừng, hoàn lại đầu người chẳng mấy chốc sẽ cùng lên đến. Lâm Nhược Khê nói rằng, đúng, các ngươi đi nhanh lên, đừng động ta, không phải vậy mọi người đều chết ở chuyện này. Nhược Hi, ngươi hiện tại còn nói lời nói như vậy, đem chúng ta muốn trở thành cái gì? Chính là, ta chết đều sẽ không bỏ xuống Nhược Hi tỷ tỷ. Đúng, ngươi đi không được, ta liền quăng lấy ngươi. Vẫn là ta đến gánh ngươi đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, chúng ta đến núi rừng bên trong đi trốn một hồi. Được, thần ca ca nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Mà ngay tại lúc này, một chiếc xe xuất hiện ở Diệp Thần mọi người trong tầm mắt. Chương 161, không tưởng tượng nổi cứu binh. Thần ca ca, mau nhìn, xe. Mộ Dung Y thì trước tiên nhìn thấy. Mạc Vi Nhi hoang mang nói, có thể hay không là Hoàng Lại Đầu xe? A, Hoàng Lại Đầu. Hắn nhanh như vậy đuổi theo sao? Đi, chúng ta đi nhanh một chút, Diệp Thần, đi mau. Diệp Thần định nhãn nhìn một chút, thật giống không phải Hoàng Lại Đầu xe, coi như là Hoàng Lại Đầu xe, chúng ta bây giờ có thể đi nơi nào? Không phải Hoàng Lại Đầu xe. Cái kia sẽ là ai đây? Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm một chiếc màu trắng xe van, liền cũng không dám thở mạnh. Nếu như đúng là Hoàng Lại Đầu xe, phòng trừng, toàn bộ đều xong xuôi. Diệp Thần cũng không cái gì để, hắn rõ ràng thực lực của chính mình. Một cái đánh mấy cái vẫn là không thành vấn đề, quá nhiều rồi, hắn cũng không cố, lại nói, còn có 7 cô gái đây. Chỉ thấy màu trắng xe van chậm rãi hướng về Diệp Thần mọi người chạy qua đến. Thử nha. Xe van sạch sẽ lưu loát đứng ở Diệp Thần trước người. Cửa sổ xe chậm rãi giương hạ đến. Gia Thành. Diệp Thần. Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới người đến lại là Diệp Gia Thành. Lại là kinh hỉ lại là bất ngờ. Siết chặt tâm, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Chúng nữ nhân nhìn người tới là Diệp Thần bạn học Diệp Gia Thành, căng thẳng tâm cũng được rồi thư giãn. Diệp Thần, làm sao sẽ làm thành như vậy? Diệp Gia Thành cũng là một bộ bất ngờ vẻ mặt. Vừa vặn, ngày hôm nay hắn đi hợp thủy trấn nhập hàng, đi qua nơi này thời điểm, lại phát hiện chính mình bạn học cũ. Phòng trưng nói chuyện lời nói, đều sẽ không ai tin. Nói rất dài dòng, Gia Thành, có thể hay không mang chúng ta đoạn đường? Diệp Thần nói chuyện đồng thời, nhìn chung quanh một lần, chỉ sợ Hoàng Lại Đầu người đuổi theo. 7 người, này hơi nhiều a. Không phải Diệp Gia Thành không đồng ý, mà là quá nhiều người, thêm vào bản thân lại chứa đầy hàng. Tuy nói, đây là một chiếc 7 tòa xe van, nhưng là xếp sau đã chuyển đổi thành xe vận tải, dùng để kéo hải sản, tất cả đều là nước, làm sao có thể ngồi người? Huống chi, Diệp Thần là thân phận gì, để hắn cùng ngư đồng thời sao? Coi như Diệp Thần đồng ý, cái kia 7 cái mỹ nữ cũng sẽ không cùng số phân khối ngư đồng thời đi. Tiêu Mạch Nhiễm, Gia Thành, chúng ta xe hỏng rồi, ngươi liền mang tới chúng ta đi. Diệp Gia Thành nhìn chung quanh một lần, một chiếc xe báo hỏng, một chiếc xe đổ lốt, nói rằng, các ngươi nếu như không ngại, rồi cùng ngư chen lạc. Diệp Thần, vào lúc này, còn chú ý cái gì, mệnh đều sắp không rồi. Chính là, nhanh, mau lên xe. Trước tiên đem Nhược Hi tỷ tỷ ôm đi. Sau đó, mọi người một trận rối ren trung thượng xe van. 8 người, thêm vào một xe hàng, xe van nhất thời cảm giác trùng không ít. Diệp Gia Thành mở ra loạn choạng xe van hướng về Diệp Gia thôn phương hướng chạy. Bên trong xe, Diệp Thần, cảm tạ ngươi a, Diệp Gia Thành. Diệp Gia Thành vừa lái xe vừa nói, xảy ra chuyện gì a? Diệp Thần, chúng ta bị Hoàng Lại Đầu người truy sát, xăm lốp nổ lốt, vì lẽ đó. Cái gì? Hoàng Lại Đầu? Diệp Gia Thành nghe được danh tự này sau, trên mặt nhất thời biến đổi. Thường thường đi vùng này hắn, tự nhiên biết Hoàng Lại Đầu tên tuổi. Đúng, thực sự là một lời khó nói hết. Diệp Thần nói rằng, bất kể nói thế nào, cũng phải cảm tạ ngươi. Hai chúng ta liền không cần khách khí. Diệp Gia Thành suy nghĩ một chút nói rằng, chỉ có điều, chúng ta hiện tại còn chưa an toàn, được phía trước cái này chạm điểm mới coi như bình an. Diệp Thần sắc mặt thay đổi, Gia Thành, ngươi nói cái gì?
Phía trước có Hoàng Lại Đầu cửa ải.
Đúng thế. Diệp Gia Thành lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Hoàng Lại Đầu vì lợi ích của chính mình cùng quản lý, ở trước mặt thiết cửa ải. Diệp Gia Thành thường thường chạy một đoạn này đường, vì lẽ đó biết Hoàng Lại Đầu phía trước có cái cửa ải. Có đến vài lần đều bị ngăn lại. Hy vọng, lần này không muốn như thế xui xẻo. Nghe được Diệp Gia Thành vừa nói như thế, chúng nữ nhân cũng đều hoảng rồi. Vậy chúng ta có thể chạy đi sao?
Thần ca ca, chúng ta có thể hay không bị bắt được a?
Đầu heo, ta sợ.
Diệp Thần động viên mọi người nói, có ta ở, không cần sợ.
Hy vọng lần này không muốn kiểm tra là tốt rồi.
Diệp Gia Thành thầm nói.
Một mình thiết cửa ải, địa phương liền mặc kệ sao?
Tô Nhược Tuyết phẫn nộ nói rằng.
Quản.
Làm sao quản?
Người ta Hoàng Lại Đầu thế lực đại.
Diệp Gia Thành nói.
Người như thế quản không được, có một số việc người không hiểu.
Lâm Nhược Khê nói rằng, ngươi xem, chúng ta mới vừa ở trên đường cái, người ta tùy tiện mấy câu nói 20 liền đi.
Đây chính là chứng minh tốt nhất.
Này ở trong lợi ích, ai biết được.
Vậy làm sao bây giờ?
Tiêu Mạch Nhiễm sợ sẽ có chút run.
Thành tựu người địa phương nàng, tự nhiên nghe qua không ít Hoàng Lại Đầu sự tích, đối với người đặc biệt tàn nhẫn.
Đặc biệt nữ nhân.
Nữ nhân một khi rơi vào trong tay bọn họ, trên căn bản liền phế bỏ.
Gia Thành, cửa ải ở đâu?
Diệp Thần hỏi.
Quá cái này loan là được rồi.
Diệp Gia Thành vừa mới dứt lời, xe tiến vào đường cong, một cua quẹo, Diệp Thần mọi người liền nhìn thấy mấy người đứng ở ven đường.
Thần ca ca, mau nhìn có phải là cái kia?
Mộ Dung Y Y thì kinh ngạc nói.
Diệp Gia Thành, đúng, chính là bọn họ, ngày hôm nay làm sao nhiều người như vậy?
Diệp Thần hỏi, bình thường có bao nhiêu người?
Bình thường cũng chính là 4-5 cái, ngươi xem, hiện tại ít nhất 10 mấy cái.
Diệp Gia Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẽ nào phát sinh đại sự gì?
Bình thường trên trấn xảy ra chuyện gì, Hoàng Lại Đầu mới sẽ làm người thủ ở nơi này, vì lẽ đó, từ thủ người nơi này nhiều người thiếu liền có thể nhìn ra chút đầu mối.
Không cần phải nói, bọn họ khẳng định là đến chặn ta.
Diệp Thần nói.
Gia Thành, tốc độ ngươi chậm lại điểm, bình thường ngươi thế nào liền thế nào.
Được.
Diệp Thần phân phó nói.
Hiện tại liền xem thiên ý.
Không thể quá mức hết sức, cũng không thể quá mức tùy ý, bình thường điểm là được, không phải vậy sẽ khiến cho đối phương hoài nghi.
Gia Thành, ngươi không cần quá sốt sắng, cùng bình thường như thế là được.
Diệp Thần tiếp tục nói.
Ý, Mạch Nhiễm, mấy người các ngươi vội vàng đem túi lầu đi, miễn cho bị phát hiện.
Mọi người đều dựa theo Diệp Thần lời nói đi làm.
Chỉ thấy, xe van chậm rãi hướng về cửa hải chạy tới.
Nhanh đến cửa hải thời điểm, Diệp Gia Thành nết miệng cười nói, các đại lao tốt đẹp, xảy ra chuyện gì?
Cửa hải đi đầu dẫn đầu chính là một người đầu trọc, trên trán còn có một cái vết đao, nhìn có chút khuôn mặt dữ tợn, có chút e sợ.
Vì lẽ đó, người nơi này cũng gọi hắn đầu trọc sẹo.
Đầu trọc sẹo trước sau đánh giá Diệp Gia Thành xe van, một mặt khinh bỉ nói rằng, không có chuyện gì cút sang một bên, đừng sát bên lão tử làm chính sự.
Diệp Gia Thành vẫn như cũ cợt nhả nói rằng, vị lao đại này, cần ngừng xe kiểm tra sao?
Đầu trọc sẹo phía sau một cái tiểu lâu la một bộ rất quang dáng vẻ, nói rằng, không nghe ta đại ca nói, bảo ngươi cút sao?
Nghe không hiểu tiếng người a.
Đi, đi.
Mau mau lăn.
Diệp Gia Thành gật đầu nói, được, được, ta vậy thì đi.
Sau khi nói xong, Diệp Gia Thành thâm giẫm một cước chân ga, nhanh nhanh rời đi cửa ải.
Cùng lúc đó, đầu trọc sẹo trong túi điện thoại vang lên.
Đầu trọc sẹo, mau mau ngăn cản tất cả xe cộ.
Đầu bên kia điện thoại Hoàng Lại Đầu hoang mang hô.
Lão đại, không phải nói là Hồng Kỳ xe con cùng đại buôn sao?
Bọn họ đổi xe, hiện tại cũng không biết ngồi xe gì đi rồi, nhanh.
Ngăn cản sở hữu xe.
Được, ta lập tức đi làm.
Sau khi cúp điện thoại, đầu trọc sẹo vội vã dặn dò thuộc hạ của chính mình, ngăn cản sở hữu xe.
Lão đại, mới vừa chiếc kia xe van thật giống có vấn đề.
Một cái tiểu lâu la chạy tiến lên nói rằng.
Đầu trọc sẹo sờ sờ cái chán nói rằng, có vấn đề gì?
Toàn bộ thân xe đều đang lắc lư động, thật giống tải rất nhiều người như thế.
Đầu trọc sẹo tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức hô lớn, lưu lại 4 người, người khác theo ta truy.
Vâng, lão đại.
Tất cả mọi người lên một lượt từng người xe, vài chiếc xe gắn máy, một chiếc xe con, cùng truy hướng về Diệp Thần.
Lúc này,
Diệp Gia Thành xe văn trên.
Hô.
Diệp Thần mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Thần ca ca, mới vừa dọa chết ta rồi.
Mộ Dung Y Y vỗ ngực nói rằng.
Cũng không phải sao, ta đều nhanh dọa khóc.
Tiêu Mạch Nhiễm lau nước mắt nói rằng.
Diệp Gia Thành có chút đắc ý nói, thành công ca ở, không bất ngờ.
Diệp Thần, xem đem ngươi như bước được.
Cảm ơn trời đất, rốt cục chạy trốn tên con kia.
Hô, hy vọng sau đó cũng không muốn đụng tới tên khốn kiếp kia.
Chính là, nhìn thấy đều cảm thấy đến buồn nôn.
Người như vậy, hoặc ở trên thế giới đều là lãng phí lương thực, lãng phí không khí, chết rồi đều là ô nhiễm hoàn cảnh người.
Mấy cái nữ hải quét qua trên mặt khói bụi, xem một con chim nhỏ giống như sinh động lên, ở nơi đó liễu ra liễu dịu nói cái liên tục.
Diệp Thần, Nhược Hy, ngươi chân không có sao chứ?
Lâm Nhược Khê bưng bị thương chân, một mặt cậy mạnh nói rằng, ta không có chuyện gì.
Diệp Thần nhìn một chút, tựa hồ cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp.
Xác thực, nhìn bằng mắt thường đi, Lâm Nhược Khê chân chính là quát một lớp da, thực, toàn bộ chân cốt đều là nát.
Chỉ là nàng không muốn nói cho Diệp Thần.
Cho ta nhìn một chút ngươi chân.
Diệp Thần vừa nói một bên đang chuẩn bị cầm lấy Lâm Nhược Khê chân kiểm tra.
Nàng liền vội vàng nói, ta không có chuyện gì.
Suy nghĩ một chút, nàng vội vã nói sang chuyện khác nói rằng, Diệp Thần, ta có loại dự cảm, mới vừa cái kia đầu chọc sẹo, nhất định sẽ đuổi theo.
Tại sao?
Không biết, ta trực giác nói cho ta.
Lâm Nhược Khê chính mình cũng không biết vì sao lại có như vậy cảm giác.
Nàng chỉ cảm thấy đến nội tâm của chính mình rất bất an, rất hoang mang, hai cái tay nhỏ bé không chỗ có thể thả như thế.
Gia Thành, lái nhanh một chút.
Diệp Thần vội vàng hướng Diệp Gia Thành nói rằng,
có lúc, nữ nhân trực giác thường thường là chuẩn nhất,
đặc biệt ở thời khắc nguy hiểm.
Chương 162, viện binh, mạo hiểm và phần.
Diệp Thần, chúng ta đều tránh được nguy hiểm đoạn đường, không cần đi. Diệp Gia Thành tiếp tục nói, lại nói, xe này nát xe van, mở không vui. Vốn là nát xe, dùng để kéo hàng, tốc độ nhanh không được, thêm vào hiện tại ngồi nhiều như vậy. Tốc độ này có thể đi đến, vậy còn thật quái đản rồi. Gia Thành, có thể mở thật nhanh liền mở thật nhanh đi, ta lo lắng. Diệp Thần quay đầu lại nhìn một chút. Cháy mau. Theo bản năng hô một câu. Chỉ thấy, một cái lái xe máy tiểu lâu la vẫy vẫy một cây gậy sắt, truy hướng về xe van. Diệp Thần như thế một gọi, Diệp Gia Thành vội vã nhìn về phía kính chiếu hậu. Cũng nhìn thấy màn này. Chỉ có điều, hắn nhìn thấy chính là vài chiếc xe gắn máy cùng một chiếc xe con. Bọn họ chính truy đuổi chính mình. Sợ đến hắn hai chân đều có chút run lên. Chỉ thấy hắn vội vã đạp cần ga, nhưng là xe van chính là xe van, tốc độ này chính là không lên nổi. Diệp Thần mọi người thực sự là muốn tự tử đều có. Làm sao bây giờ? Diệp Thần, ta sợ. Thần ca ca, ta. Ô ô. Diệp Thần. Từng cái quăng quần áo, bắt tay, mới vừa cái kia một luồng dũng khí đều không còn. Còn nói cái gì lại lần nữa nhìn thấy nàng muốn hung bạo đánh người ta. Lúc này, mỗi một người đều hận không thể tiến vào Diệp Thần trong lồng ngực không ra. Diệp Thần nhíu chặt mày, đầu óc nhanh chóng vận chuyển lên, đầu óc né qua một ý nghĩ.